Chương 1, Diệp gia đại thiếu đệ 001 trường, Diệp gia đại thiếu Thanh Vân trấn Vũ viện, vô số thiếu niên ở trên quảng trường, khắc khổ tu luyện võ kỹ, bọn họ đều rất nghèo, duy nhất có thể thay đổi bọn họ bẩn cùng vận mệnh phương pháp chính là tu luyện, không ngừng tu luyện. Thế nhưng ở góc nơi một viên lão cây thông dưới, một người thiếu niên như là lên cơn điên dùng nhục quyền đánh hai người ôm hết đại cây thông, trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, cứu hận, không cam lòng. Hắn là Thanh Vân trấn Diệp gia đại thiếu gia Diệp Hàn. Hắn 6 tuổi tiến vào Vũ viện, tu luyện 9 năm. Mặt mày thanh tú, dài đến tế bị nổ đủ, nhanh nhẹn một cái tuấn tú thiếu niên lang. Nhưng là giờ khắc này, hắn tấm kia tuấn tú mặt, vặn vẹo thay đổi hình, xem ra khuôn mặt dữ tợn. Ai? Diệp Hàn lại đã phát điên. Nhìn thấy Diệp Hàn điên cuồng đánh cây thông, một đôi nhục quyền máu thịt bé bét, có thiếu niên nhìn hắn, không ngừng lắc đầu cảm thán. Phát dồ thì lại làm sao, chính mình tài nghệ không bằng người, còn liên lụy gia tộc bị diệt, thật không biết hắn tại sao còn có mặt mũi sống sót. Một cái khác thiếu niên tiếp nhận câu chuyện, xem thường nở nụ cười. Đúng, giờ khắc này Diệp Hàn, hắn không thể giết chết một người. 3 ngày trước, hắn vẫn là Thanh Vân trấn giàu có nhất Diệp gia đại thiếu gia, có được xưng Thanh Vân trấn đệ nhất mỹ nữ vị hôn thê. Cuối năm qua đi, hắn liền tròn 16 tuổi, kết hôn ngày liền định ở năm sau. Nhưng là, một tháng trước, Vũ viện bên trong một cái cùng Diệp Hàn cùng tuổi thiếu niên Hoa Thiên Thần, bị phát hiện nắm giữ Thiên Phú Linh Văn vết tích, lập tức đạt được viện trưởng coi trọng, đưa tới Phiếu Miểu Tông. Nghe nói, hắn bị mang hướng về Phiếu Miểu Tông sau, tiến vào bí cảnh tu hành, ngăn ngắn nửa tháng, liền lên cấp võ đạo tầng thứ nhất cảnh, Nhân Nguyên cảnh. Nhân Nguyên cảnh, thể cùng nguyên hợp. Đây là võ đạo cựu trùng thiên bước thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một bước, mang ý nghĩa một người vận mệnh không phổ thông hơn nữa, có thể được gọi là chân chính võ tu. Không chỉ có như vậy, Hoa Thiên Thần đột phá thời khắc, bên ngoài thân Thiên Phú Linh Văn rốt cục diễn biến thành hình, đồng thời là thế gian hiếm thấy sấm sét linh văn. Nắm giữ linh văn võ giả, không phải là võ giả tầm thường có thể so với. Nếu như nói bước vào Nhân Nguyên cảnh, là cần khổ tu luyện kết quả. Như vậy linh văn, nhưng là thần linh ban ân, nắm giữ linh văn võ giả, cũng thường thường được gọi là mệnh trời võ giả, địa vị không biết so với cùng cảnh giới võ giả bình thường cao thượng bao nhiêu lần. Mệnh trời võ giả, mệnh trời quy. Linh văn, đại diện cho đại đạo dấu ấn, có thể để người ta ở phương diện này thiên đạo thể nội trên đi càng xa. Hơn đồng thời, mặc dù là tương đồng đại đạo dấu ấn linh văn, cũng có sự khác biệt cấp độ phân chia, từ 1 đến 5, tổng cộng chia làm ngũ phẩm. Cấp độ càng cao, nội tính tiên phú càng mạnh. Đồng thời lý luận tới nói, võ giả mỗi ở con đường võ đạo trên đột phá tầng 1, đều có khả năng đạt được thần linh ban ân, thu được một đạo linh văn. Tương truyền, thời đại thượng cổ mạnh nhất chiến đế, càng là mở ra quá 9 đạo linh văn, mỗi một đạo đều là ngũ phẩm linh văn, kinh tài tuyệt diễm, bị hậu nhân ca tụng vì là cửu ngũ chí tôn. Mở ra linh văn, trở thành vạn người chưa chắc có được một mệnh trời võ giả sau, Hoa Thiên Thần trực tiếp bị 8 đại tông môn một trong Phiêu Miểu Tông thu vì là đệ tử nòng cốt, đồng thời một người đắc đạo, gà chó lên trời, cả gia tộc đều chiếm được cân sủng, thiên hướng về Phiêu Miểu Tông lãnh địa. Bất quá ở hắn đi vào tông môn thời gian, nhưng mạnh mẽ đem Thanh Vân trấn đệ nhất mỹ nữ, Vân Hải Đường mang đi, mà cái này Vân Hải Đường chính là Diệp Hàn vị hôn thê. Diệp gia là Thanh Vân trấn đệ nhất gia tộc. Người Diệp gia tự nhiên nuốt không trôi cơn giận này, đi vào đang muốn di chuyển rời đi Hoa gia lý luận, không ngờ Hoa Thiên Thần bên người có Phiêu Miểu Tông cường giả bảo vệ, không nói hai lời liền động thủ, đem người Diệp gia hết mức đánh thành trọng thương. Phụ thân của Diệp Hàn thậm chí bị tại chỗ đánh chết. Cái này cũng chưa hết. Sau khi Hoa Thiên Thần trực tiếp hơn dẫn dắt Phiếu Miểu Tông cường giả chạy tới Diệp gia, đem Diệp gia hết thảy đàn ông tất cả đều đánh giết, chỉ để lại một chút phụ nữ trẻ em cùng Diệp Hàn một người. Hắn không có lấy đi Diệp Hàn tính mạng có thể không phải là bởi vì nhẹ dạ. Vừa vặn ngược lại, hắn tàn khốc vô cùng. Hắn để Phiếu Miểu Tông cường giả ra tay, đánh nát Diệp Hàn trong cơ thể mỗi một điều kinh mạch. Lưu Diệp Hàn bất tử, là muốn hắn nhận hết nhân gian cực khổ, vì vẫn mà chết. Đồng thời nghe nói, khi làm Hoa Thiên Thần trở lại Phiếu Miểu Tông, hắn như vậy làm ác, không chỉ không có bị thẩm phán, trái lại bị khen có bá giả chi phong. Thanh Vân Trấn mạnh mẽ nhất thời Diệp gia trải qua tai nạn này, rốt cục triệt để diệt. Cửa nát nhà tan, đoạt thê chi nhục. Đây là cừu hận bất cộng đại thiên. Diệp Hàn muốn đi báo thù, dù cho tan xương nát thịt, không được luân hồi, cũng muốn giết Hoa Thiên Thần mà yên tâm. Nhưng là hắn bây giờ, toàn thân gân mạch tật thế, báo thù đối với hắn mà nói lại nói nghe thì dễ. Diệp gia đại viện, trống rỗng xa hoa phủ đệ, không có một bóng người. Người đâu? Đi vào sân, Diệp Hàn cau mày. Diệp gia nam nhân toàn bộ nộ hại, thế nhưng những nữ nhân kia đây, những gia tộc kia bên trong đàn bà đó đây. Nhưng vào lúc này, một cái trung niên phụ nhân dẫn mấy cái thôn phu đi vào sân. Nương, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy phụ nhân, Diệp Hàn hỏi. Phụ nhân gọi Lý Nguyệt Mai, là Diệp Hàn mẫu thân. Hàn Nhi, ngươi trở về, mau mau thu dọn đồ đạc, chúng ta dọn nhà. Nhìn thấy Diệp Hàn, Lý Nguyệt Mai biểu hiện trên mặt phức tạp. Khỏe mạnh tại sao muốn dọn nhà? Cái kia mấy người phụ nhân đem Diệp gia đại biệt bán, bắt được tiền đi rồi, cái này ra, đã không phải chúng ta. Nói, Lý Nguyệt Mai nước mắt chảy ra. Đáng ghét. Nghe vậy, Diệp Hàn nắm lên nắm đấm. Thời khắc này, người của Diệp gia càng hẳn là đoàn kết lên, đem Diệp gia hậu nhân bồi dưỡng thành tài, ngày sau báo thù rửa hận. Nhưng là những nữ nhân kia, thấy Diệp gia gia cảnh suy yếu sau khi, đã nghĩ chia tiền, sau đó rời đi Thanh Vân trấn. Một lát sau, Lý Nguyệt Mai cầm một cái bao bố kín đáo đưa cho Diệp Hàn, phân phó nói: "Hàn Nhi, những này là ngươi tổ tiên linh bị, ngươi cầm cẩn thận." Tiếp nhận bao bố, nặng trịch trịch, bên trong là Diệp gia mười mấy đời tổ tiên linh bị. Sau đó, Lý Nguyệt Mai dẫn mấy cái thôn phu đi ra Diệp gia đại viện. Diệp Hàn đi theo cuối cùng, quay đầu nhìn sinh hoạt mười mấy năm ra, trong mắt tràn đầy không muốn. Ơ, này không phải Diệp đại thiếu gia sao? Dọn nhà a? Làm sao, chú không nổi xa hoa phủ đệ? Đột nhiên, một người thiếu niên cùng với hai cái võ sĩ trang phục thanh niên chặn lại rồi Diệp Hàn đường đi. "Chuyện không liên quan tới ngươi." Diệp Hàn cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, nghe thanh âm hắn liền biết cản ở trước mắt chính là người phương nào. "Trương Chính, Thanh Vân trấn một cái hoàn khố đại thiếu, trước đây là Hoa Thiên thần theo đuôi, bây giờ người sau thân phận cùng ngày xưa tuyệt nhiên không giống, hắn càng là theo nước lên thì thuyền lên." "Thảo, ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là Diệp đại thiếu gia? Cho ta nhìn rõ ràng, bây giờ ngươi chỉ là một cái tiện dân." Trương Chính hung tợn nói rằng, một mặt khoái ý trước đây, Thanh Vân trấn Diệp gia mạnh nhất, Diệp Hàn tự nhiên là đệ nhất đại thiếu gia. Tuy rằng nhà hắn cũng có quyền thế, nhưng trước sau bị Diệp Hàn đè ép một đầu, thậm chí còn mấy lần ở Diệp Hàn trong tay chịu thiệt. Hôm nay đụng vào Diệp Hàn dọn nhà, hắn suy nghĩ muốn đem trước đây bất khí phát tiết một thoáng, lại không nghĩ rằng, hắn vẫn là lớn lối như thế, ngay lập tức sẽ phát hỏa. "Đúng rồi, phòng này ta đã mua lại, đồ vật bên trong cũng tất cả đều là ta, các ngươi như thế cũng không cho mang đi, đều cho ta cầm về." Trương Chính vung tay lên, sai khiến phía sau hai cái gia tướng. Gia tướng nghe lệnh, không chút do dự độc thủ, liền muốn chuyển trên xe vật phẩm. Cái kia hai cái thôn phu thấy là Trương gia đại thiếu gia nên vì khó Diệp Hàn, vội vã bỏ lại xe đẩy, trốn đến một bên, không dám tới gần. "Trương Chính, đây là chúng ta chính mình vật phẩm, ngươi cũng phải trắng trợn cướp đoạt." Diệp Hàn trầm mặt che ở xe trước, giận không nhịn nổi, hai mắt đỏ đậm. "Ta cướp ngươi thì thế nào?" Trương Chính lạnh rên một tiếng, trên mặt cười khẩy càng nặng, tầm mắt lướt xuống đến Diệp Hàn cổ gian, nhìn thấy treo lơ lửng ở phía trên một khối bảo ngọc, nhất thời tâm lên tham nghiệm. "Ơ, khối ngọc này không sai, người đến, cho ta hai xuống." Hai cái võ sĩ nghe lệnh, tiến lên liền muốn trích Diệp Hàn ngọc bội. Lần này, Diệp Hàn rốt cục nhẫn không được. Khối ngọc bội này là đã không ở phụ thân để cho hắn, là di vật, đối với ý của hắn nghĩa trọng đại. Trương Chính thậm chí ngay cả này đều không buông tha, quả thực để Diệp Hàn không thể nhịn được nữa. "Ngươi..." Nhìn thấy Diệp Hàn nổi giận hơn, Lý Nguyệt Mai sợ Diệp Hàn chịu thiệt, uống bít một cái kéo hắn lại, "Hàn Nhi, không muốn." Bây giờ Diệp Hàn là Diệp gia duy nhất nam nhân, nàng cũng không muốn Diệp Hàn xuất hiện cái gì bất ngờ. Mà lúc này, hai cái võ sĩ đã đem ngọc bội cướp đi, đưa đến Trương Chính trong tay. Bởi bị mẫu thân lôi kéo, Diệp Hàn muốn động thủ đánh Trương Chính cũng là không thể, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt hắn. "Bên trong bọc quần áo là thứ gì đáng tiền, chảm như vậy khẩn. Nhanh cho ta mở ra." Trương Chính thỏa mãn đem ngọc bội cất vào túi tiền mình, sau đó mục chỉ nhìn Diệp Hàn trong tay bao quần áo nói rằng. Diệp Hàn không nhúc nhích. Ngọc bội hắn có thể không muốn, thế nhưng tổ tiên linh bị, quyết không thể giao ra. Thấy Diệp Hàn này tấm vẻ mặt, Trương Chính trong lòng vui vẻ, cho rằng là cái gì bảo bối đáng tiền, tới liền cướp. Nhất định là bảo bối gì. Không nghĩ tới ngươi còn không để Hoa Thiên thần cướp sạch, còn để lại bảo bối tốt. Ha ha, bất quá lập tức liền trở thành ta. Diệp Hàn tự nhiên không chịu cho, lúc này phản kháng. Nhưng là cái kia hai cái võ sĩ hai bên trái phải nắm lấy Diệp Hàn, Trương Chính thuận lợi cướp đi bao quần áo, mở ra xem, phát hiện càng là linh bị, nhất thời thất vọng. Thảo, là người chết đồ vật, suối quẩy. Lại vẫn làm bảo bối như thế cầm, hại ta cao hứng hụt một hồi, đáng ghét. Nói xong, Trương Chính đột nhiên đem linh vị ngã xuống đất. A, nhìn thấy linh vị bị xuất, Diệp Hàn hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn. Trương Chính, ngươi dám sỉ nhục ta tổ tiên, ta ngày hôm nay không giết ngươi, hưởng là ta Diệp gia hậu nhân. Lần này, Diệp Hàn rốt cục không thể nhịn được nữa, dùng hết toàn lực tránh thoát khỏi hai cái võ sĩ dây dưa, quay về Trương Chính mãnh liệt nào tới. Dám động thủ, cho ta mạnh mẽ đánh. Trương Chính thấy Diệp Hàn phát điên, đột nhiên vung tay lên, hai cái võ sĩ trong nháy mắt đánh về phía Diệp Hàn. Nguyên bản Trương Chính là không bằng Diệp Hàn, dù cho là thêm vào hai người này chỉ có Khôi Ngô vóc người ra tướng cũng khó có thể cùng Diệp Hàn chính diện giao thủ. Nhưng là hiện tại, Diệp Hàn kinh mạch toàn thân bị phế, đừng nói khổ tu mà ra nguyên lực, liền ngay cả một chút sức lực đều không phát huy ra, lại không phải ba người này đối thủ. Ầm ầm ầm, đánh điên cuồng một trận. Lý Nguyệt Mai nhìn thấy Diệp Hàn đã bắt đầu ho ra máu, gấp khóc, liều lĩnh xung lên, lại làm cho hai cái ra tướng vững vàng khống chế lại. "Trương Chính, ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần ta Diệp Hàn bất tử, chẳng mấy chốc sẽ để ngươi trả giá thật lớn." Diệp Hàn cắn chặt hàm răng, Trương Chính ra tay rất nặng, mỗi một lần đều rất đau, thế nhưng hắn chính là nhẫn nhịn không gọi đau. "Thảo, còn dám mạnh miệng, xem bổn thiếu gia ta đánh chết ngươi." Nghe vậy, Trương Chính một mặt hung tàn, ra tay càng ác hơn. Diệp Hàn chịu đựng cuồng phong mưa rào bình thường đánh đập, khắp nơi sắc mặt giận dữ, không kêu một tiếng. Hắn phải đem những này toàn bộ nhớ kỹ ở trong lòng. Rất nhanh, Trương Chính liền cảm thấy vô vị, ném Diệp Hàn nên ngang rời đi. Lý Nguyệt Mai nhào lên, khóc sướt mướt, tâm đều muốn đau nát. Diệp Hàn vùng vẫy một hồi bò lên, đi thu dọn những kia linh vị. Đột nhiên phát hiện trong đó một khối ngọc thạch linh vị từ trung gian nứt ra rồi một cái khe nhỏ. Đây là bọn hắn đời thứ nhất sơ tổ linh vị, trọng yếu nhất. Gây go. Diệp Hàn âm thầm đau lòng, đội vã dò ra tay, muốn đem nó từ trên mặt đất nâng lên. Nhưng mà ngay khi hai tay của hắn đụng chạm đến ngọc thạch này linh vị trong nháy mắt, đột nhiên linh vị trung ương trong khe hở, một viên hồng đồng đồng, có ánh long lanh bổ câu trứng to nhỏ hạt châu, đột nhiên lăn xuống, tỏa ra yếu ớt hào quang màu vàng. Diệp Hàn vô cùng kinh ngạc sửng sở, còn không tới kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy này viên linh châu đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lăng không mà lên, trực tiếp đi vào mi tâm của hắn. Đây là thứ quái quỷ gì? Đây là Diệp Hàn cuối cùng một đạo ý thức. Sau đó, dù là bóng tối vô tận. Chương 2, Hóa thân Kim Ô Cửu Dương Chí Tôn Quyết đệ 002 trường, Hóa thân Kim Ô, Cửu Dương Chí Tôn Quyết Diệp Hàn ở làm một cái rất giấc mơ kỳ quái. Hắn mơ thấy Thanh Vân trấn trên rất nhiều kiến trúc đều biến mất, chu vi là hoàn toàn hoang lương đại địa. Cùng phong bừa bãi tàn phá, thúc đẩy đủ cao bằng một người đại đá tảng hăng hái lăn lộn, cho đến oanh tạc ở một ngọn núi nhỏ trên, mới hóa thành đầy trời thạch lịch, bị cơn lốc thổi tan. hắn mơ thấy nơi này mỗi một ngọn núi đều có tới vạn trượng hùng vĩ, chỉ là mặt trên khắp nơi trồi lủi, sinh linh tịch diệt. Hắn mộng thấy mình đã biến thành một cái màu vàng chim lớn, toàn thân hỏa diễm đốt cháy, xuề hai cánh, có tới 10 triệu dặm, há mồm thổ tức, thâu to cột lửa phóng lên trời, liền có thể phần thiên diệt địa. Núi cao vạn trượng, dương cánh liền qua. Quần quận biển sâu, thổ tức khô cạn. Mình tựa như trở thành thần linh hóa thân, nhất cử nhất động cũng như chân chính tiên thần. Đồng thời, ở này ảo mộng bên trong, hắn không còn là một thân một mình một cái, hắn còn có 9 cái huynh đệ, cùng hắn giống nhau như lúc, thần uy vô địch, rong ruổi thiên hạ. Nhưng là có một ngày, loại này vui sướng bị đánh nát. Ầm ầm ầm. Nương theo một trận thiên địa chấn động, 9 chi tên dài đột nhiên ở trên hư không xuất hiện, phân biệt đâm hướng về hắn cùng còn lại 8 vị huynh đệ. Món đồ gì, lại vẫn muốn thương tổ ta? Diệp Hàn rất tự tin, không chút nào cho rằng dường như thần linh giống như chính mình sẽ bị một mũi tên dài hãm hại, há mồm thổ tức, liền muốn đem nó phần đốt thành tro, nhưng là, phúc. Tên dài sắc bén, lông tóc không tổn hại. Đồng thời, nó trực tiếp đâm vào trái tim của chính mình, hơi thở của cái chết lúc này từ cựu lũ chuyển đến, đem mình bao vây, sau đó, dù là bóng tối vô tận. Đây là thượng cổ truyền thuyết, hậu nghệ xạ nhật. Mà ta hóa thành một con kim ô. Diệp Hàn tỉnh lại. Còn không mở mắt, hắn liền nghĩ lại tới chính mình vừa nãy một cảnh. Thật chân thực. Nếu như ta thật sự có phần tiên diệt thực lực là tốt rồi, chỉ là hoa thiên thần, hà đủ vì là lự. Diệp Hàn trong lòng thở dài, không khỏi nghĩ đến ngày càng áp bức cừu hận của chính mình, rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Nhưng mà, hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hắn là nằm trên đất. Bởi vậy, khi hắn mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy dù là trên không, là một mảnh cùng hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy giống nhau như lúc bầu trời. Xích vân tràn ngập, nhiệt khí bốc hơi. Đồng thời, ở này trên bầu trời lại có hai cái thái dương. Chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại là ở hiện thực, vẫn là ở trong mộng. Diệp Hàn rơi vào hoảng loạn, hầu như đánh mất phán đoán năng lực, mãi đến tận, ngươi không phải đang nằm mơ. Vì lẽ đó, này đương nhiên chính là hiện thực. Một câu khàn khàn lao tiếng vang lên, Diệp Hàn ngạc nhiên nhìn thấy, nguyên bản trôi nổi ở hắn đỉnh đầu trên không hai cái thái dương một trong, dĩ nhiên đang nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền ngưng hóa thành một cái đạo phong tiên cốt lão nhân, dường như giẫm một cái không nhìn thấy cầu thang, lăng không mà đi, chậm rãi đi xuống. Này dung mạo, thật quen thuộc. Diệp Hàn trừng lớn hai mắt, nhìn từng bước một đi tới trước mắt mình lão nhân, đáy lòng đột nhiên hiện lên một loại không tên cảm giác thân thiết, cùng lúc đó, một quyển từ nhỏ liền ngày ngày quan sát bức tranh, đột nhiên ở đầu góc của hắn tái hiện. Là lão tổ tông. Trước mặt lão nhân dáng dấp, cùng treo lơ lửng ở gia tộc từ đường trung ương nhất bức tranh đó giống nhau như lúc. Chỉ là, lão tổ tông, ngươi làm sao còn chưa có chết? Diệp Hàn kinh ngạc đến ngây người, bật thốt lên. Chỉ thấy trước mặt mới vừa rồi còn đạo phong tiên cốt lão nhân nghe vậy, lúc này lão đảo một cái, suýt nữa từ giữa không trung trực tiếp té xuống, tức giận nổi giật quát. Phí lời, ta nếu như thật chết rồi, còn có thể đứng ở trước mặt ngươi sao? May là ta liều mạng biến thành cho bụi nguy hiểm đem thần hồn ký nhập cái này linh châu bên trong, đồng thời đem cựu dương chí tôn quyết bảo lưu lại đến, ta Diệp gia gia truyền thần công, sớm muộn cũng bị các ngươi những này đứa trẻ chẳng ra gì tôn cho vứt bỏ rồi. Đặc biệt là tiểu tử ngươi này một đời, gia cảnh suy yếu không nói, thậm chí ngay cả người đàn bà của chính mình đều bị người cướp đoạt đi rồi, quả thực chính là tên rất rưởi. Cựu dương chí tôn quyết, gia truyền thần công. Diệp Hàn đem lão nhân cuối cùng câu nói đó trực tiếp quên. Cựu dương chí tôn quyết, là chúng ta Diệp gia gia truyền thần công sao? Ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói. Chưa từng nghe nói cũng coi như bình thường. Diệp gia lão tổ tông trên mặt tránh qua một tia đỏ ửng, tựa hồ có hơi thật không tiện. Cũng phải lao đầu ban đầu ta nhất thời thất sách, đêm này linh châu giấu ở bài vị bên trong, các ngươi những hậu nhân này cũng cẩn thận quá mức, liền lao chùi cũng không dám, này linh châu làm sao có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Cho đến ngày nay thần công mới có thể xuất thế, là tiểu tử ngươi số may. Vẫn may. Diệp Hàn xưa nay không tin vận mệnh loại này mịt mờ đồ vật, lần thứ hai đem những này phí lời lơ là, kế tục chăm chú ở Cửu Dương Chí Tôn quyết cái môn này thần công trên. Nó rất mạnh sao? Là cái gì cấp bậc võ học? Được gọi là thần công, làm sao cũng là trong truyền thuyết thiên giai võ học chứ? Đây là Diệp Hàn suy đoán. Nhưng mà, nghe tới lão tổ tông trả lời, lại làm cho hắn suýt nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Không có cấp bậc. Không có cấp bậc, này toán cái gì thần công? Diệp Hàn vừa muốn nổ nước bọn, lại nghe lão tổ tông còn chưa tận, kế tục truyền đến. Bất quá, nếu như ngươi đồng ý bị khổ, nó cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Liên như lão phu, thiên tư hơn người, ngày kia tu luyện khắc khổ, ngày xưa nhưng là trên đại lục hiếm có tầng 8 cường giả. Cửu Trung Thiên. Đối với lão tổ tông tự mình khen, Diệp Hàn hoàn toàn không có để ở trong lòng, trực tiếp lơ là, nhưng cựu trùng thiên ba chữ này lại làm cho hắn không khỏi tâm thần chấn động dữ dội, há hốc miệng, khó nén kinh hãi. Chẳng lẽ, này cựu dương chí tôn quyết, dĩ nhiên là trong truyền thuyết trưởng thành tính võ học. Kiếm bộ rồi. Lần này thật đúng là kiếm bộ rồi. Thế nhưng, việc quan hệ với kỷ, Diệp Hàn vẫn có quá nhiều muốn biết, liền tỉ như lập tức đối với hắn quan trọng nhất, lão tổ tông, bây giờ ta kinh mạch toàn thân đều nát, còn có thể tu luyện như vậy thần công sao? Đang khi nói chuyện, con mắt của hắn trước sau tử nhìn chòng chọc lão nhân miệng, kỳ vọng đạt được cái kia tha thiết ước mơ đáp án. Hắn chỉ chờ một tức thời gian. Thế nhưng này một tức đối với hắn mà nói, nhưng như dòng dã một năm như thế dài dằng dặc, rốt cục, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi bắt đầu tu luyện, là có thể chậm rãi khôi phục trong cơ thể hết thảy kinh mạch, đồng thời so với trước kinh mạch còn cứng và dẻo hơn, còn muốn càng mạnh hơn. Bất quá, có thể, ta có thể kế tục tu võ rồi. Đồng thời, ta cũng có thể cùng lão tổ tông như thế, thành tựu cửu trùng tiên, liệt vào cường giả trong lúc đó. Diệp Hàn chưa từng có cảm thấy lao tổ tông âm thanh có như thế êm hay quá, trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, không cách nào khoe khoang. Đương nhiên, nghe được lao nhân nói mình có thể tu luyện, Diệp Hàn tuy rằng kích động, cũng không có quên hẳn cái kia hai chữ cuối cùng, trái tim nhỏ không khỏi đánh khẩn. Tuy nhiên làm sao? Bất quá, ngươi phải bị khổ. Lại là bị khổ. Này đã là lao nhân lần thứ hai nói hai chữ, rốt cục gây nên Diệp Hàn chú ý cái gì khổ. Trực tiếp hỏi dò, gọn gàng dứt khoát. Lúc này Diệp Hàn liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, trạng thái của hắn bây giờ cùng từ lao tổ tông trong miệng nghe được có thể tu luyện trước đó tuyệt nhiên không giống, trên người tràn trề tự tin cùng phân chấn, lại không chán trưởng. Chỉ là lần này, lao nhân cũng không có nói thẳng cho biết, quay đầu nhìn phía trên không treo lơ lửng cái viên này thái dương, chuyển đề tài. Lao phu thiên tư chắc việt, tu luyện cũng rất khắc khổ. Nhưng là, cuối cùng vẫn là dừng lại với tầng 8, không được bước ra bước cuối cùng, thành tựu chí tôn. Đồng thời ta có cảm giác, dù cho là chí tôn, cũng không phải võ đạo đỉnh cao. Đáng tiếc, ta đi con đường võ đạo thai hại, đã quyết định ta đỉnh cao thành tựu, không được siêu thoát. Bởi vậy, ở ta sẽ có một ngày rốt cục tình ngộ, chính mình kiếp này đã vô vọng lại tiến lên thời gian, bắt đầu ngao du thiên hạ, tìm kiếm thượng cổ vẫn lạc kim ô hành tích. Chỉ có mượn kim ô lực lượng, mới có thể khiến đến cái môn này võ học tu luyện đến chân chính đỉnh cao. May mắn chính là, ở ta đại nạn sắp tới trước một năm, ta tìm tới kim ô tàn phách. Tìm tới. Diệp Hàn sững sờ, theo bản năng nhìn phía viền ở trên không cái viên này thái dương, nhất thời hiểu ra lão nhân nói tất cả. Nó chính là kim ô tàn phách. Diệp Hàn hồi tưởng lúc trước cái kia chằng ngộng, lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia cũng không phải là ngộng, là này kim ô tàn phách ảnh hưởng chính mình sản sinh ảo cảnh, là nó vẫn lạc trước ký ức chấp niệm. Ta muốn mượn sức mạnh của nó tu hành. Diệp Hàn như cùng ở tại nói mớ, hỏi hướng về lao tổ tông, đối mặt này kim ô tàn phách, tưởng tượng nó ở thượng cổ ngao du cựu thiên thần tích, không khỏi có chút khiếp đảm. Không sai. Lão nhân đáp lại rất nhanh, hiển nhiên sớm có suy nghĩ cùng chuẩn bị. Vì không cho người võ đạo căn cơ lưu lại một tia khuyết điểm, cuối cùng đăng lâm võ đạo đỉnh cao, đang tu luyện cửu dương chí tôn quyết vừa bắt đầu, ngươi liền muốn dựa vào kim ô lực lượng. Vì lẽ đó, ngươi phải bị khổ, muốn so với năm đó ta nhiều hơn nhiều, thậm chí còn hội có đốt người xương vỡ nguy hiểm. Ngươi có phần này giác ngộ sao? Giác ngộ. Hai chữ này như một chiếc đũa lớn, mạnh mẽ đện ở Diệp Hàn trong đầu, để hắn đột nhiên sững sờ. Nhưng là khi làm một lần nữa hoàn hồn, hắn căn bản không có một chút do dự, mắt mạo tinh mang, lớn tiếng đáp lại. Có. Chỉ cần có hy vọng lại tu luyện từ đầu, chỉ là tử vong nguy cơ lại tính là cái gì? Chúng có một ngày, ta muốn dựa vào nó đi đoạt lại nữ nhân ta yêu mến, chém giết những kia diệt ta Diệp gia cửu địch. Thiếu niên chi tâm, kiên nghị như sắt, không có một tia hỗn tạp, những câu còn như thiết huyết lời thề. Được. Rất hiển nhiên, lão tổ tông đối với Diệp Hàn trả lời rất hài lòng, khoe miệng mỉm cười, trong mắt bên trong lộ ra rốt cục có người nối nghiệp tinh mang. Đã như vậy, ta liền đến trợ ngươi dùng kim ô lực lượng gây dựng lại kinh mạch, trúc cơ tu võ. Gây dựng lại kinh mạch, trúc cơ tu võ. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy Diệp gia lão tổ tông nhẹ nhàng vung tay lên, Diệp Hàn lúc này cảm giác mình như một mảnh lá khô bay ngược mà đi, cấp tốc thoát ly vùng không gian này. Nếu muốn tu võ, đương nhiên là muốn ở bên trong trời đất, linh châu bên trong chỉ có thần hồn ý thức không có thân thể tự nhiên không thích hợp. Đương nhiên, này vẫn chưa xong. Hô, lão nhân tay phải dò ra, xanh nhạt năm ngón tay phi phi, phức tạp giấu tay bố thí mà ra, lúc này, một đạo ánh vàng từ kim ô tàn phách bên trong dẫn ra, tương tự bị hắn đưa ra linh châu ở ngoài. Linh châu ở ngoài, đã là đêm đen, Diệp Hàn nằm ở trên giường, trợn to hai mắt, giữa lúc hắn đang suy tư vừa nãy tất cả có hay không vì làm mộng cảnh một hồi thì trước ngực linh châu bên trong một áng lửa thoát ra trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn. Lúc này à, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra này gian cũ nát phòng ngủ. Nhanh dựa theo khẩu quyết chuyên tâm tu luyện, đồng dạng truyền vào não hải, còn có Diệp gia lão tổ tông truyền đạt cửu dương phần tiên tầng thứ nhất khẩu quyết. Diệp Hàn nào dám thất lễ, vội vã phục tùng, bắt đầu để tâm nhận biết trong cơ thể cái kia sợi tà hỏa. Chỉ là trong lúc này cực nóng bỏng làm cho hắn vẫn cứ khó có thể chịu đựng, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng kêu đau đớn thêm để hóa giải. Linh châu bên trong, cung gia lão khởi thủy trung đang chăm chú Diệp Hàn tình huống tu luyện, thấy tiếng kêu thảm thiết điều từ từ trầm thấp, khóe miệng không khỏi làm nổi lên cười khẽ. Không sai, tâm trí kiên nghị là cái đáng làm tài năng. Chỉ là, như cùng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên giương tay một cái, vỗ vào gáy của chính mình trên, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Gay go, đã quên nói cho hắn. Cửu Dương Chí Tôn quyết mỗi một tầng đột phá, đều cần một tên sử nữ thuần âm khí hóa giải trong cơ thể cuồng bạo dương khí, bằng không cũng sẽ có đốt người mà chết nguy hiểm. Hiện tại liền nói, lão tổ tông mới vừa có ý định động, đã thấy treo cao đỉnh đầu cái kia liệt dương đột nhiên quay cuồng lên, hình như có vật còn sống ở tránh thoát lao tù. Chưa từ bỏ ý định, còn muốn trốn. Lão tổ tông lông mày khẽ nhíu, đem vừa nãy tưởng niệm bỏ đi sau đầu, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Quên đi, vẫn là ngày sau lại nói cho hắn đi. Hy vọng tiểu tử này có thể tu luyện mau một chút, ở ta thần hồn tiêu hao hết trước đó, có thể nắm giữ thuần phục thực lực của nó. Lời còn chưa dứt, Diệp gia lão tổ tông đã vụt lên từ mặt đất, một lần nữa hóa thành một đỉnh liệt dương, cùng kim ô biến thành thái dương xa xa đối lập, tiến tới áp chế. Giống nhau vừa nãy, vô thanh vô tức. Linh châu ở ngoài, chỉ có Diệp Hàn thỉnh thoảng phát sinh từng trận muộn thông tiếng, chứng minh hôm nay phát sinh tất cả chân thực. Chương 3, điên cuồng lên cấp tinh hỏa thạch quyền đệ 003 trường, điên cuồng lên cấp tinh hỏa thạch quyền tôi thể, tái tạo kinh mạch. Sau khi phá rồi dựng lại, này nhất định là một cái gian khổ quá trình, huống chi, Diệp gia lão tổ là trực tiếp điều động một tia kim ô lực lượng trợ Diệp Hàn tái tạo kinh mạch. Thống. Diệp Hàn nằm ở trên giường, chỉ cảm giác mình dường như bị liệt diễm bao vây, quay nướng trong cơ thể mỗi một tấc, cả người mồ hôi như mưa dưới, liền dưới thân giường chiếu đều triệt để ướt đẫm. Kim Ô lực lượng, dĩ nhiên bá đạo như vậy. Diệp Hàn tu vi võ đạo không ăn thua, còn không đạt tới quan sát bên trong thân thể trình độ, dù vậy hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến, ngoại trừ này phát ra từ linh hồn đau đớn ở ngoài, có một loại sức mạnh mới chính ở trong người thức tỉnh sống lại, nguyên lực. Chỉ có trải qua tu luyện mới có thể ở trong người sản sinh nguyên lực. Ngày đó bị Hoa Thiên thần phái tới Phiếu Miểu tông cường giả đánh nát trong cơ thể kinh mạch, Diệp Hàn tu luyện nguyên lực hết mức tán loạn, ở trong người ngổn ngang phân bố, nếu như là kinh mạch không được tái tạo, hay là bất quá thời gian 3-5 tháng, những này nguyên lực sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn, mà Diệp Hàn cũng sẽ biến thành một người bình thường. Nhưng là hiện tại, hắn có thể lần thứ 2 nhận biết được nguyên lực tồn tại. Điều này nói rõ, trong cơ thể hắn kinh mạch chính đang chậm chậm thành hình, trải rộng quanh thân nguyên lực cũng rốt cục có thể một lần nữa nhét vào trong đó. Kinh mạch tái tạo. Tuy nhưng đã nghe lão tổ tông đã nói, tu luyện Cửu Thiên Chí Tốt Quyết, định có thể để kinh mạch của chính mình khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng mạnh hơn, mà khi tất cả những thứ này trở thành hiện thực, Diệp Hàn vẫn cứ không cách nào ức chế trong lòng kích động, lệ nóng doanh trọng. Lão tổ không lấn được ta, ta có báo thủ hy vọng rồi. Thống cũng vui sướng. Nay dù là Diệp Hàn lúc này chân thật nhất khắc họa, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cơn đau đớn này đầy đủ kéo dài một cả đêm, mãi đến tận đông phương bầu trời đổ bạch, mới rốt cục chậm rãi từ trần. Kết thúc. Trong cơ thể ta kinh mạch toàn bộ tái tạo xong xuôi, có thể một lần nữa tu luyện. Một đêm thống khổ giàn vặn, để Diệp Hàn tinh thần cơ hồ bị nghiền ép đến cực hạn. Nhưng là, khi, làm, trong cơ thể đau đớn biến mất trong nháy mắt, hắn rồi lập tức một lần nữa trở nên phấn khởi lên. Khổ nhai một đêm, hắn chờ không phải là thời khắc này sao? Tu luyện. Diệp Hàn hoảng không ngừng từ trên giường bò lên, hai đầu gối bàn lên, dựa theo Cửu Dương Chí Tôn quyết tâm pháp hấp thu tự do ở trong thiên địa nguyên lực. Diệp Hàn rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái tu luyện, đầu óc một mảnh thanh minh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng mà, ngay khi hắn vừa nhận biết được quanh người thiên địa nguyên lực thì, đột nhiên, dị biến phát sinh, ầm. Thiên địa nguyên lực chen chúc mà tới. Trong giây lát này, Diệp Hàn thậm chí coi chính mình thành một cái dưới ánh mặt trời bổ sái 3 ngày 3 đêm ở biển, lại lần nữa tập trung vào trong biển rộng, lúc này hấp dẫn vô tận nguyên lực tụ tập. Tốc độ này, quá cuồng bạo rồi. Hô. Không đủ một tức, Diệp Hàn liền đột nhiên cảm thấy trong cơ thể kinh mạch mơ hồ lộ ra một tia dao động, một loại phá kén thành bướm cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Đây là muốn đột phá cảm giác. Diệp Hàn kinh ngạc đến ngây người. Ở kinh mạch phá nát trước, hắn nhưng là ở Vũ Viện đầy đủ tu luyện thời gian hơn 1 năm, mới lần thứ nhất cảm thụ quá cái cảm giác này, sau đó liền đột phá đến một đoạn võ đồ cấp độ. Có thể hiện tại, chỉ là trong một ý nghĩ, hắn cũng đã kể bên đột phá, tốc độ như thế này, quả thực nghịch tiên. Nhưng là, đột phá thứ này, cũng sẽ không bởi vì hắn chấn động mà đình chỉ. Ngay khi hắn tâm tư lấp lóe gian, vụ, thành công đột phá. Tươi đẹp sóng linh lực ở trong người lan tràn, để Diệp Hàn không khỏi say mê trong đó, cả người sung sướng. Quá sảng khoái rồi. Một lần nữa nắm giữ nguyên lực, một lần nữa nắm giữ tu luyện tư cách, có thể lần thứ 2 đặt chân con đường võ đạo. Mà hết thảy này đều là lão tổ tông truyền thụ Cửu Dương Chí Tôn Quyết cùng cái kia một tia kim ô lực lượng ban tạo. Yên tâm đi, lão tổ tông, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, chung có một ngày sẽ đem ta Diệp ra một lần nữa mang tới thế gian đỉnh cao. Thiếu niên lời thề, kiên nghị như sắt, ánh mắt sáng quắc, tự muốn đốt sạch con đường phía trước hết thảy gian nan khốn ngăn trở. Nhưng là, ngay khi hắn tâm lên ước mơ, tự tin tăng gấp bội thời gian, đột nhiên lại nhíu mày, trên mặt mang theo vẻ không hiểu, nhìn mình đang điền. Không đúng vậy, rõ ràng đã thành công đột phá, cái kia cố phá kén thành bướm cảm giác làm sao còn không biến mất? Lẽ nào, suy đoán vừa ở đấy lòng nổi lên, Diệp Hàn cũng đã cảm giác được, loại kia chỉ có đột phá mới có thể xuất hiện tươi đẹp sóng linh lực lần thứ 2 xuất hiện. Võ đồ 2 đoạn, liên tiếp đột phá, 2 cái cảnh giới nhỏ. Diệp Hàn kinh ngạc đến ngây người. Ở hắn đã từng kinh nghiệm tu luyện bên trong, có thể xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy. Lẽ nào là ta nguyên lực trong cơ thể quá nhiều duyên cớ? Ở kinh mạch toàn thân vỡ vụn trước đó, Diệp Hàn đã đạt đến võ đồ 7 đoạn, ở những người bạn cùng lứa tuổi không người có thể ra hữu, tiên nhiên là thanh vân chấn đời mới tiểu cao thủ. Kinh mạch tuy vỡ vụn, nhưng nguyên lực vẫn còn ở đó. Bây giờ kinh mạch tái tạo, cảnh giới võ đạo liên tiếp đột phá tựa hồ cũng không phải cái gì quá kỳ quái sự. Diệp Hàn lúc này đem tình huống như thế nguyên nhân đổ cho này, bình tĩnh lại tâm tình lần thứ 2 chìm đắm nhập trạng thái tu luyện bên trong. Nhưng là, này vừa tu luyện không quan trọng, ong ong ong. Ngắn ngắn trong nửa canh giờ, đột phá cảnh giới tươi đẹp sóng linh lực ở Diệp Hàn trong cơ thể liên tiếp nổi lên, đồng thời có tới 5 lần. Hơn nữa trước đó 2 lần, Diệp Hàn rõ ràng là ở trong nửa canh giờ, liền đột phá đến võ đồ 7 đoạn. Chớp mắt quát mồm. Sau đó, là kích động cùng hưng phấn. Không chỉ là trong cơ thể còn sót lại nguyên lực duyên cớ, thiên phú của ta tựa hồ cũng tăng cường rồi. Diệp Hàn có thể cảm ứng rõ ràng đến, tuy rằng hiện tại chính mình thu nạp thiên địa nguyên lực tốc độ không cách nào cùng vừa nãy so với, thế nhưng so sánh lẫn nhau kinh mạch vỡ vụn trước đó, nhưng cũng nhanh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cửu Dương Chí Tôn Quyết, tuyệt đối là nó nguyên nhân. Mặc dù không thể quan sát bên trong thân thể, Diệp Hàn cũng có thể phán đoán ra trên người mình phát sinh tất cả những thứ này sự tình kỳ dị nguyên do. Đi thử xem ta thực lực bây giờ. Diệp Hàn đi ra khỏi phòng, ra đình viện, đi tới Vũ Viện diễn võ trường, nắm lên quả đá. Quả đá nặng đến 100 cân, là hắn từ trước rèn luyện thể phách cùng kiểm nghiệm tự thân tiến bộ tốt nhất công cụ. Đan nâng 151 giới, là hắn tối thành tích tốt. Nhưng là hiện tại, khinh, thật khinh. Liền nâng 300 giới, Diệp Hàn nhưng cảm giác rất dễ dàng. Kế tục, 500 giới, 800 giới, 1000 giới. Không diêu không hoảng hốt, diện không hồng không tờ gấp. Đây chính là siêu vượt qua trước đây gấp 10 lần tu luyện lượng, có thể chính mình dĩ nhiên một điểm cảm giác đều không có. Quá tốt rồi. Diệp Hàn kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Hắn hiện tại không chỉ có tốc độ tu luyện vượt quá những kia được xưng mấy trăm năm vừa ra thiên tài, trải qua kim ô lực lượng rèn luyện, thể phách cũng là vượt xa cùng cấp mạnh mẽ. Phổ thông 7 đoạn võ đồ, một quyền lực lượng cũng chính là 300 cân khoảng chừng, trái phải, dù cho 9 đoạn võ đồ, cũng bất quá 1000 cân. Nhưng là, ta xuất hiện đang bình thường một quyền sức mạnh, hẳn là liền đạt đến 1000 cân số lượng rồi. Đồng thời này vẫn là ở ta không động dùng trong cơ thể quần quần nguyên lực tình huống dưới. Diệp Hàn trong cơ thể nguyên lực nồng độ cũng hầu như là cùng cấp võ giả gấp 3-4 lần. Thần công, Cửu Dương Chí Tôn Quyết, ta chỉ là học được tầng tâm pháp thứ nhất mà thôi, thì có như vậy hiệu quả. Tầng thứ càng cao hơn, lại là cỡ nào thần kỳ. Diệp Hàn hầu như có chút không dám tưởng tượng, cực kỳ hưng phấn. Không đúng, lão tổ tông truyền cho ta, không chỉ là Cửu Dương Chí Tôn Quyết tầng thứ nhất pháp quyết, còn có một bộ quyền pháp, Tinh Hỏa Thạch Quyền. Chỉ là học được Cửu Dương Chí Tôn Quyết bộ thứ nhất tâm pháp, chính mình liền đã chiếm được lớn như vậy tăng lên, lão tổ tông truyền thụ quyền pháp, lại sao lại đơn giản. Đặc biệt là đang nhìn đến nó cấp bậc sau khi, Diệp Hàn càng thêm phấn khởi, một đêm tái tạo kinh mạch hể bại không còn sót lại chút gì. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Thiên Nguyên Đại Lục võ giả có cấp bậc phân chia, ban đầu thiệp võ đạo võ đồ cảnh, sau khi mới là tầng thứ nhất nhân nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, linh nguyên cảnh. Leo lên 9 tầng linh đài, có thể nhập võ vương cảnh. Đương nhiên, ở võ vương cảnh trên, còn có tầng thứ càng cao hơn, cụ thể tỉ mỉ cũng không phải Diệp Hàn hiện tại có thể biết được. Võ kỹ cũng giống như thế, từ cao xuống thấp, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, mỗi một trở lại có dưới bên trong lớp 12 cấp. Tinh Hỏa Thạch Quyền, rõ ràng là huyền giai cao cấp võ kỹ. Mặc dù là 8 đại siêu cấp tông môn đệ tử nội môn, muốn có được như vậy võ kỹ e sợ cũng không dễ dàng đi, lão tổ tông dĩ nhiên có thể thuận lợi lấy ra. Đối với lão tổ tông đã nói những câu nói kia, Diệp Hàn không khỏi càng thêm tin tưởng. Tận dụng mọi thời cơ, kế tục tu luyện. Chỉ là, bực này quyền pháp, ở diễn võ trường tu luyện bạn nhất thu hút sự chú ý của người khác liền không tốt, phiền phức vô cùng. Diệp Hàn hơi hơi trầm tư, quyết định đi tới ngoài trấn hoang dã. Ngoài trấn hoang dã, yến tính của người. Diệp Hàn bắt đầu chuyên tâm thể ngộ môn quyền pháp này. Tinh Hỏa Thạch Quyền, gần người võ kỹ, lấy lực công kích cường hãn xương, luyện chí đại thành, trong công kích bao hàm tinh hỏa liệu nguyên oai, có thể ở đối thủ trong cơ thể gieo xuống 8 viên mồi lửa, một khi toàn bộ bạo phát, uy lực có thể so với địa giai võ kỹ cấp thấp. Lực công kích có thể so với địa giai võ kỹ cấp thấp. Nhìn thấy này miêu tả, Diệp Hàn không khỏi trường hít một hơi khí lạnh. Thiên Nguyên Đại Lục, không giống cấp độ võ kỹ trong lúc đó trên lệch nhưng là như khác biệt một trời một vực, không thể so với so sánh, có thể Tinh Hỏa Thạch Quyền dĩ nhiên được xưng ở uy lực trên có thể so với địa giai võ kỹ cấp thấp, này làm sao không để Diệp Hàn chấn động. Cường. Diệp Hàn hai mắt đăm đăm. Không hổ là lão tổ tông cho ta chọn quyền pháp, thực sự là lợi hại. Đương nhiên, quyền pháp lợi hại, có thể không phát huy được nó cường hãn cũng phải nhìn tu luyện người. Liên như này Tinh Hỏa Thạch Quyền, nếu như đổi làm là một cái khác phổ thông võ đồ nghiên tập, một khi tu luyện, chỉ sợ cũng muốn kinh mạch toàn thân vỡ vụn mà chết. Nó đối với thân thể yêu cầu cực cao. Tinh hỏa liệu nguyên mùi lửa, là dùng nguyên lực ngưng hóa mà ra. Đan chỉ cần điểm này, bình thường võ giả liền căn bản không thể nào làm được. Cũng chỉ có tu luyện Cửu Dương Chí Tôn Quyết Diệp Hàn có thể làm được dễ dàng điểm này. Thực sự là tinh diệu. Diệp Hàn đã bắt đầu tìm hiểu lĩnh hội bộ quyền pháp này chân ý, khi thì ôm bụng cười, khi thì cau mày, hoàn toàn quên mất ngoại giới tất cả. Si mê, tình ngộ. Từ khi kinh mạch vỡ vụn sau khi, Diệp Hàn đã rất lâu không có như vậy tu luyện qua, lúc này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tìm tới cảm giác sau, dĩ nhiên trực tiếp tiến vào tình ngộ cấp độ. Ở lòng bàn tay của hắn, cấp tốc sáng lên một viên để người không thể lơ là điểm sáng, mùi lửa. Tiếp theo, dù là quả thứ hai, quả thứ ba, mãi đến tận thứ 8 viên. Hô. Diệp Hàn từ tình ngộ trạng thái thoát ly, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn lòng bàn tay 8 viên đồng thời sáng lên xích mang, đáy mắt tránh qua vẻ vui mừng. Thành công rồi. Chỉ tiếc, vận may của hắn không được, chỉ kém một tia, không thăm ngộ ngộ ra thứ 9 viên quan điểm, đem bộ này tinh hỏa thạch quyền tu luyện đến giai đoạn đại thành. Bất quá 8 viên cũng không sai. Hiện tại ta, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền có thể đạt 1000 cân nặng, có thể cùng cựu phẩm đỉnh cao võ đồ chính diện chống lại. Hơn nữa trong cơ thể ta chân dương nguyên lực, nhân nguyên cảnh dưới, có thể nói vô địch. Nếu như lại sử dụng bộ này tinh hỏa thạch quyền. Hoa Mỹ không nhìn. Một phen suy nghĩ, Diệp Hàn tâm tình lúc này bạo thật đến cực điểm. Tràn ngập tự tin, cái nào còn có khổ tu một đêm mệt mỏi, thần thái sáng láng. Về nhà, đêm này tin tức tốt nói cho mẫu thân. Chương 4, đột nghe tin giữ đại khai sát giới đệ 004 trường, đột nghe tin giữ đại khai sát giới hả? Trong nhà làm sao yên tĩnh như vậy? Diệp Hàn đi tới tảng đá ngoài trấn, chính là hắn bây giờ cùng mẫu thân ở lại đỉnh viện phía sau, cách xa nhau bên trong ngứa. Hiện tại chiều dương đã bay lên, dựa theo thường ngày thông lệ, mẫu thân hẳn là ở thổi lửa nấu cơm, nhưng là ống khói vì sao còn không có động tĩnh? Diệp Hàn cảm giác được một tia dị dạng, trong lòng ẩn có cảm giác không ổn dựng lên, không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuyển qua một đạo tường đá, đã thấy đang có 5 cái lén lén lút lút bóng người ở góc tường nơi, động tác hốt hoảng, đang muốn rời đi. Người nào? Trương Chính. Cùng Trương gia 4 cái gia tướng. Nếu như là bình thường, Diệp Hàn nhìn thấy bọn họ đã sớm lửa dẫn ngút trời, quát mắng quá khứ, chỉ là hiện tại, tâm hệ mẫu thân, bước chân hắn liên tục, xoay người hướng chính mình đỉnh viện chạy đi. Nhưng mà, ngay khi hắn xoay người một sát na, đập vào mi mắt tất cả, lại làm cho hắn lúc này sững sờ ở tại chỗ, ngay thử sắp đứt. Mẫu thân. Lý Nguyệt Mai đang nằm ở bên trong cửa viện, quần áo nổn ngang không cả, khóe miệng có vết máu mặn ra, sinh mệnh dấu hiệu dĩ nhiên hoàn toàn không có. Mẫu thân, chết rồi. Là ai làm? Một sát na, Diệp Hàn đã suy đoán đến trận tướng, trợn tròn đôi mắt, đột nhiên xoay người, một tiếng quát lớn. Trương Chính, ngươi đáng chết. Nay một tiếng, nếu như cựu thiên thích lịch, vang trời băng vọng, để muốn trốn khỏi Trương Chính cùng bên cạnh hắn bốn vị gia tướng cả người run lên, suýt nữa ngã nhào trên đất. Chỉ có điều, tựa hồ là giác đến phản ứng của chính mình có chút mất mặt, Trương Chính lúc này đứng lên, trên mặt kinh hoàng biến mất, lộ ra cười gằn. Không sai, là ta làm. Chỉ tiếc, mẹ ngươi nàng quá không hiểu sự, lại vẫn dám từ chối ta, buộc ta dùng cường. Bất quá không hổ là Diệp gia thiếu nãi nãi, Diệp gia cũng đã đủ, vẫn là tốt như vậy mạnh, tình nguyện cắn lưỡi tự sát, cũng không muốn tự tay đập nát nàng này vỗ một cái trinh tiết đền thờ. Tự sát. Mẫu thân là bị bức bách đến tự sát. Diệp Hàn nghe vậy, nhất thời cảm thấy trong lòng đau xót, khó hơn nữa ngăn chặn trong lòng sắc cơ, càng ngày càng bạo. Chết. Ngươi bức tử ta đương, ta muốn cho ngươi toàn bộ người Trương gia mệnh đến trả lại. Diệp Hàn ánh mắt chìm xuống, trong con ngươi lưỡng đạo sát khí dâng lên mà ra, bóng người hơi động, trực tiếp chủng trước. Cùng lúc đó, một quyền vung ra, về quyển kình phong gào thét, xuyên thủng hư không, gợi ra âm nổ cho mình, nhắm thẳng vào Trương Chính. Này người điên, hắn lại dám ra tay. Đồng thời còn nhắm thẳng vào chủ nhân. Diệp Hàn thuyết phục liền động, không chút khách khí, lập tức để Trương Chính bên người bốn tên gia tướng sững sờ, nhưng là không có ý thức đến vì sao Diệp Hàn cái này kinh mạch toàn thân tận nát tan rác rưởi là làm sao nắm giữ như thế mãnh liệt tốc độ, theo bản năng liên thủ tiến lên, nỗ lực đem ngăn lại. Có thể trở thành là Trương gia gia tướng, đồng thời là bảo vệ Trương gia dòng chính người thừa kế thứ nhất Trương Chính gia tướng, tự nhiên đều không phải hạ soạng. Bốn người này, một tên mới vào cựu phẩm võ đồ cảnh, còn lại ba tên tuy rằng cảnh giới võ đạo so sánh người trước hơi thấp, cũng là bát phẩm võ đồ bên trong hảo thủ, càng mỗi người có thủ đoạn cuối cùng. Bốn người liên thủ, không dám nói cùng tầng thứ nhất nhân nguyên cảnh cường giả tranh cao thấp một hồi, tạm thời đối kháng tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại, thư lạnh một tiếng, Diệp Hàn tránh cũng không tránh, trực tiếp vung ra song quyền, dường như vung vẩy một đôi búa tạ, trực tiếp đón nhận. Vành, đùng, chỉ là một quyền, Trương gia bốn tên gia tướng bên trong hai vị liền đã tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi, rơi xuống trên đất, dãy rủa hồi lâu, không cách nào đứng lên, mắt thấy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, không thể sống. Nghìn cân cự lực, hà sự khủng bố. Đồng thời, này còn chỉ là thuần túy sức mạnh của thân thể. Một lần giao phong, thuần dây hai người. Này, làm sao có khả năng? Trương Chính cùng còn lại lưỡng tên gia tướng tại chỗ há hốc mồm, khó có thể tin, không khỏi kinh kêu thành tiếng. Đương nhiên, Trương Chính nhìn thấy, chỉ là bên cạnh hắn lưỡng tên gia tướng chết thảm. Còn lại lưỡng tên gia tướng, càng kinh thán hơn Diệp Hàn thân thể cường độ. Ở Diệp Hàn sáng lập văn hoa chiến tích đồng thời, hắn không tránh không cho nên chiến phong cách, cũng để những người khác hai vị gia tướng quyền cước rơi vào trên người hắn. Một cái bát phẩm võ đồ, am hiểu càng là chân pháp, một chân rút ra, chỉ ít tận chứa 800 cân cự lực. Một cái khác là cựu phẩm võ đồ, quyền pháp dũng mãnh, bên trong có nghìn cân lực lượng chẳng có gì lạ. Nhưng là, khi làm này một quyền một cước rơi vào Diệp Hàn trên người, thậm chí ngay cả làm cho hắn rút lui nửa bước đều không làm được. Như thế cường thân thể, ngươi không phải cả người kinh mạch đứt đoạn, đã thành phế nhân sao? Trương Chính bên người duy nhất cựu phẩm võ đồ gia tướng cả người chấn động, nhìn về phía Diệp Hàn trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, theo bản năng hỏi dò. Nhưng Diệp Hàn sao lại để ý tới vấn đề của bọn họ? Huống chi, việc này quan trên người hắn bí mật lớn nhất, Cửu Dương Chí Tôn Quyết. Giết! Diệp Hàn đấy lòng sát ý không giảm, song quyền lần thứ hai vung lên, ác liệt vung ra. Ầm! Quyền phong gào thét, cực hạn cương liệt. Ai dám cùng cú đấm này chính diện giao phong? Dẫm vào vết xe đổ chính là đại biểu. Cú đấm này biết bao uy mãnh, liền ngay cả vị kia thân là cựu phẩm võ đồ gia tướng đều hoàn toàn biến sắc, theo bản năng liền muốn né tránh một bên, không dám chính nhất phong. Nhưng là thân pháp của hắn theo Diệp Hàn quả thực quá đơn sơ, đang muốn tránh né, nắm đấm đã tới trước mắt, vành, phúc, song quyền chúng ngay ngực, hiếm hoi còn sót lại hai vị gia tướng khuôn mặt kinh hãi, rồi lại không còn sức đánh trả chút nào, bay ngược mà đi đồng thời, hai cái sền sệt xương máu cùng nhau phun ra, rơi ra một chỗ đỏ bừng, hơi thở sự sống chợt giảm xuống, mắt thấy cũng phải cộng phó hoàn tuyển, gia tướng giết hết, liên cựu phẩm võ đồ cũng không ngăn nổi Diệp Hàn một quyền. Trương Chính trơ mắt nhìn tình cảnh này, đặc biệt là nhìn thấy quần áo chiêm có từng điểm máu tươi Diệp Hàn từng bước áp sát, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệnh, mặt như giấy vàng, hai đầu gối như nhũn ra, lảo đảo một cái ngã quỵ ở mặt đất. Xong, hắn làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Trương Chính biết, ở như vậy Diệp Hàn trước mặt, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Liền ngay cả mình bốn vị gia tướng đều không phải là đối thủ, hắn một cái nho nhỏ lục phẩm võ đồ có thể cuốn lên cái gì sóng to gió lớn? Diệp thiếu, Diệp thúc, Diệp gia, Diệp cha, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngài đại nhân có lượng lớn, tạm tha ta một lần đi. Ta dám cam đoan, sau đó cũng không dám nữa rồi. Ta Trương gia có nhân nguyên cảnh cao thủ, ngươi giết ta, chính mình cũng phải chết. Vì lẽ đó, ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Trương Chính hiển nhiên là bị sợ vỡ mật, đang không ngừng cầu xin tha thứ thời điểm, cũng không quên mang ra Trương gia nhân nguyên cảnh cao thủ uy hiếp Diệp Hàn. Chỉ là, ở động thủ trước đó, Diệp Hàn lại sao lại không có nghĩ tới chỗ này? Dạ cha, ngày hôm nay ngươi chính là gọi ta cha đẻ cũng không dùng. Diệp Hàn ánh mắt sáng quắc, hung mang lộ, không chút lưu tình, trước sau như một lanh khốc. Giết mâu mối thủ, há lại là điểm ấy cầu xin tha thứ liền có thể tha thứ? Nhất định phải dùng mệnh đến trả. Ngươi Trương gia nhân nguyên cảnh cao thủ, ngươi cho rằng ta hội sợ ngươi gia vị kia mới vào nhân nguyên cảnh lao tổ sao? Ngày hôm nay ta không chỉ có muốn giết ngươi, càng muốn cho ngươi nếm thử ta nửa năm qua chịu đựng thống khổ. Không sợ. Diệp Hàn căn bản không sợ, chỉ bằng vào thân thể, hắn liền có thể chính diện đánh tan cựu phẩm võ đồ, hơn nữa tu luyện Cửu Dương Chí Tôn quyết chiếm được chân dương nguyên lực, nhân nguyên cảnh cao thủ hắn cũng dám liều mạng một cái. Huống chi, hắn còn có tinh hỏa thạch quyền. Trương Chính thật sự tuyệt vọng, đặc biệt là khi hắn nghe được Diệp Hàn nói ra câu cuối cùng thống khổ hai chữ. Diệp Hàn nửa năm qua này chịu đựng thống khổ, không phải là kinh mạch toàn thân đứt đoạn sao? Chẳng lẽ nói, Trương Chính kinh hãi đến biến sắc, như tao ngộ thiên địch thỏ rừng, kích phát trước khi chết cuối cùng bản năng, một nhảy ra, y đồ chạy ra này đỉnh viện. Nhưng mà, ngay khi hắn hai chân dùng sức còn chưa bắn lên thời gian, một con bên trong có một chút hồng mang lấp lóe năm đấm đã lăng không vùng dưới, ầm ầm đập xuống ở phía sau lưng hắn tiến lên. Tinh hỏa thạch quyền, giang giác, cuộc sống vỡ vụn, hình khí mất hết. Nay vẫn là việc nhỏ, nhiều nhất chỉ là không thể lại tiếp tục chạy trốn. Mà khi cái viên này hồng mang từ Diệp Hàn quyền trên miễn cưỡng tạp nhập trong cơ thể, Trương Chính mới rốt cuộc biết, nguyên lai tử vong cũng không phải to lớn nhất tuyệt vọng, sống không bằng chết mới là. Trơ mắt nhìn mình khổ tu chiếm được nguyên lực từng tia tán loạn mới là. Cái kia một điểm hồng mang như là ngày đông trên thảo nguyên một tia ánh lửa, trong nháy mắt nhen lửa trong cơ thể hắn hết thể nguyên lực, bắt đầu cháy hừng hực, điên cuồng lan tràn. Da thịt tràn ra, gân cốt vỡ vụn, phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng đau đớn, để Trương Chính cũng không nhịn được nữa kêu dây lên, trong miệng càng là mạnh mẽ chửi đối. A, Diệp Hàn, ngươi dám giết ta, ngươi không chết tử tế được, nhất định sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Đây là thuộc về ngươi báo ứng đi. Bất quá yên tâm, ngươi chỉ là cái thứ nhất. Lập tức, toàn bộ Trương gia đều sẽ xuống cho ngươi chôn cùng. Diệp Hàn cũng không đáp lời, lạnh lùng nhìn hơi thở sự sống cực tốc suy giảm đến hào không một tiếng động Trương Chính, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt càng là uy nghiêm đáng sợ lênh khốc. Sau một khắc, hắn quay đầu trở về, nâng lên Lý Nguyệt Mai đã không có nhiệt độ thân thể, dậy lên nỗi buồn không khỏi lệ rơi đầy mặt. Mẫu thân, ta đã giúp ngài đầm cựu rồi. Tiếp đó, ta còn muốn đi Trương gia, vì là ngài báo thù rửa hận. Nếu như ngài ở thiên có linh, nhất định phải tận mắt nhi tử báo thù cho ngài. Giọng nói như trung đồng, thê lương bi thống. Người thân chi thương, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vì là mẫu thân thu thập xong ăn mặc, Diệp Hàn trên mặt đã một lần nữa hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hai mắt trợn trừng, muốn phun ra lửa, bước ra đình viện, thẳng tắp hướng về Trương gia đi đến. Nhưng mà cùng lúc đó, Diệp Hàn không biết chính là, ngay khi hắn triển khai tinh hỏa thạch quyền đem Trương Chính một đòn giết chết thời gian, khoảng cách tảng đá chân có tới ngàn dặm xa 10 vạn hung sơn nơi sâu xa, một tòa vô danh đỉnh cao trên, một cái huyền chuyển bóng người đột nhiên thân thể chấn động, giơ cánh tay lên, cổ tay trắng ngần bên trên, một chuỗi lưu ly thạch liền đang tản phát ra yêu đớt xích mang. Nữ tử thân mang hắc y chủ quần, mi như nguyệt câu, tinh tế đen đui. Da thịt nhưng trắng như tuyết, nộn như trẻ mới sinh, tựa hồ một thoáng liền có thể kháp ra thủy đến, môi như anh miệng, mũi ngọc tinh xảo tự mỹ chạm ngọc khắc mà thành, vũ quan tinh xảo phảng phất không giống phàm trần bên trong người, giống nhau từ trên trời giáng xuống tiên tử, nhìn quanh trong lúc đó, thiên địa vì đó biến sắc. Như cô gái này, thế gian tuyệt sắc, nhưng càng xuất chúng, vẫn là khí chất của nàng. Một con ngang eo mái tóc như thác nước phô tung mà xuống, theo gió núi bay lượn, thỉnh thoảng quấn quanh ở bên hông trường kiếm trên, lại chợt tản ra, khi làm cho người ta một loại hào hiệp tùy tính cảm giác. Chỉ là, nàng đôi mắt đẹp nơi sâu xa cái kia mặt tựa hồ vĩnh kém xa hòa tan băng hàn, nhưng làm cho người ta mang đến một loại cự người bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng, biểu hiện trên mặt cũng là lạnh như xương lạnh, khiến người ta không dám tới gần. Cũng chỉ có ở nhìn về phía cổ tay trắng ngần trên xích mang lấp lóe lưu ly thạch liên thì, trong đôi mắt đẹp của nàng mới tránh qua một sát na kinh hỉ cùng ấm áp. Xích Diễm Liên có phản ứng rồi, là thuộc tính hỏa thiên địa linh bảo xuất thế, vẫn là những bậc khác. Nữ tử phóng tầm mắt tới tảng đá chấn phương hướng, nguyên bản băng hàn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén kiên định lên. Mặc kệ là cái gì, vì muội muội tính mạng, ta đều nhất định phải bắt được tay. Lời nói gian, cũng không gặp nữ tử làm sao động tác, huyền chuyển dáng người nhẹ nhàng loáng một cái, cả người đã vụt lên từ mặt đất, lướt về phía trên không, lăng không mà đi. Này rõ ràng là tầng ba cảnh, thiên nguyên cảnh trở lên cường giả tiêu chí, nhưng là nàng tuổi tác, xem ra cũng chỉ là so với Diệp Hàn đại 2-3 tuổi khoảng chừng. Đồng thời, nàng buôn ba mà đi phương hướng, chính là tảng đá chấn vị trí. Trương gia chính đang trong hốt hoảng. Trương Chính tử vong trong nháy mắt, thuộc về tính mạng của hắn bi liền đã vỡ nức. Trương gia gia chủ Trương Thanh Sơn đã sớm rơi vào cuồng bạo bên trong. Là ai, hắn ăn gan hùm mật gấu, ở này Thanh Vân Trấn lại dám giết con trai của ta? Cha cho ta đi ra hắn là ai, ta thể muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Trương Thanh Sơn tức giận, hầu như điên cuồng. Trương Chính nhưng là hắn con trai duy nhất, càng là Trương gia ba đời đích truyền duy nhất dòng độc đinh, thường ngày dốc lòng chăm sóc, tuyệt không để hắn ở nhà chịu một chút ủy khuất. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, hắn không có ở nhà được quả khí, dĩ nhiên chết ở ra bên ngoài. Bi phẫn tể đều xông lên đầu, Trương Thanh Sơn càng là đột nhiên giương tay một cái, quát to một tiếng. Tam đệ, vận dụng truyền âm trận, để ma khôi thượng nhân lão quỷ kia cũng tới. Khi ta Trương gia khách hành, an ta Trương gia nhiều năm như vậy cũng phụng, cũng là hắn nên ra điểm lực thời điểm rồi. Hắn am hiểu nhất tà ma ngoại đạo, nhất định có thể tra ra cái manh mối. Những người khác đều đi ra ngoài cho ta tìm, nhìn con trai của ta đến cùng ở nơi nào. Rào. Trương gia, đại loạn. Trương Thanh Sơn chính ở vào nổi giận bên trong, ai dám ở trước mặt của hắn lưu lại? Thì phát hiệu lệnh sau, mọi người vội vã hành động, không còn dám ở lại đây. Nhưng mà, đang lúc này, phù phù, một vệt bóng đen từ Trương gia xây lên tường cao ở ngoài bước đến, mạnh mẽ té xuống đất trên. Trương Thanh Sơn táo bạo đến cực điểm, đang muốn quát mắng, nhưng thấy đến cái kia trên đất đổ vật thì sắc mặt đột nhiên của biến, một đạo phát ra từ đáy lòng bi thương la lên tuân ra hết hầu, con trai của ta. Không sai, nay từ tường cao căng lạc chính là Trương Chính thi thể, tử trạng cực thảm, hầu như người tàn tật dạng, thế nhưng làm cha của hắn, Trương Thanh Sơn vẫn là một chút liền nhận ra được. Vì vẫn đang xen, Trương Thanh Sơn suýt nữa mất khống chế. nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã phẫn nộ nhìn về phía tường cao ở ngoài, một tiếng bạo hống hét ra. "Ai? Nham hiểm tiểu nhân, ngươi dám giết con trai của ta, vì sao không dám lộ diện, tính là gì anh hùng hảo hán? Ngươi có gan đi ra, cùng lão phu ta một quyết sinh tử." Đang khi nói chuyện, Trương Thanh Sơn đã vụt lên từ mặt đất, thân pháp trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hướng Trương gia ngoài cửa lớn chạy đi, muốn lưu lại bỏ lại Trương Chính thi thể người. Nhưng mà chính vào lúc này, có người tốc độ nhanh hơn hắn, hô. Một viên sát ý dâng trào nắm đấm nên không mà đến, nhắm thẳng vào Trương Thanh Sơn chính diện. Chương 5, quét ngang đại nguy cơ. Đệ 005 trường, quét ngang, đại nguy cơ. Người nào? Tặc tử, ngươi dám? Cú đấm này đột nhiên xuất hiện, không giảng đạo lý, hoàn toàn siêu thoát Trương gia mọi người dự liệu ở ngoài. Bất quá, phản ứng của bọn họ vẫn là rất nhanh. Nắm đấm lâm diện, Trương gia gia tướng có ít nhất 20 vị tề dũng mà lên, muốn ngăn trở cái này cương quyền. Chỉ là một viên nắm đấm mà thôi. Này 20 vị Trương gia gia tướng, có hơn một nửa đều là bát phẩm võ đồ trở lên, liên thủ thảo phạt, mới vào nhân nguyên cảnh võ giả đều không nhất định có thể chính diện chống đỡ. Chỉ là, vành. Trọng quyền kết thúc, thanh nặng nghề như cổ. Cũng thật sự như dày đặc nhịp trống giống như liên tiếp vang lên, lấy này đồng thời, Trương gia bọn gia tướng liên tiếp bay ra, ho ra máu không ngừng, ngã xuống đất không nổi. Một quên một cái, không một hợp lại chi địch. Tình cảnh máu tanh, khốc liệt. Da thịt trắng nước, xương máu tiêu phi, thê thảm kêu rên không ngừng từ trong đám người lóe ra, liên tiếp. Thật thê thảm. Rốt cục, ở Trương gia bọn gia tướng tử thương một nửa, còn lại một nửa lại tâm khiếp sợ hai bốn phía chạy trốn thời gian, Trương Thanh Sơn rốt cục thấy rõ vừa nãy cái viên này nắm đấm chủ nhân, Diệp Hàn. Người cái tiểu phế. Trương Thanh Sơn vừa muốn chửi ầm lên, nhìn trước mắt khắp nơi tàn tạ, đáy lòng đột nhiên run run một cái kia vật tự nhưng là cũng lại không nói ra được. Nếu như này vẫn tính rất rưởi, chính mình mời chào những này gia tướng lại tính là gì? Là ngươi giết chính nhi. Thì đến nỗi kim, Trương Thanh Sơn nếu như còn đoán không ra Trương Chính tử vong trận tướng, liền thực sự quá ngu, căn bản không xứng làm chủ nhân một gia đình. Không sai, là ta. Diệp Hàn không có ẩn dấu, trực tiếp thừa nhận, đáy mắt Hàn mang lấp lóe, sắc ý như thoi đưa. Nhục ta Diệp gia linh vị, càng bức tử mẫu thân ta, Trương Chính, chết chưa hết tội. Ngày hôm nay, ta chính là tới tìm các ngươi Trương gia báo thù rửa hận. Báo thù? Đương nhiên muốn báo thù. Mối thù giết con, không đái cầu tiên. Diệp Hàn nói chính là Diệp gia mối thù, nhưng khi chuyển tới Trương Thanh Sơn trong tai, nhưng là lập tức nghĩ đến chính mình cái kia con chết thảm, căn bản cũng không có lưu ý Diệp Hàn nói tới Trương Chính bức tử mẫu thân hắn chuyện này. Trương Thanh Sơn nấy lòng lửa giận gây nên, lửa giận đốt cháy, hai mắt đỏ đậm, muốn nuốt sống người ta. Được được được, ngươi cái Diệp gia tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng kinh mạch khôi phục, lại học chút công phu mèo cào là có thể diêu võ dương oai, không nhìn luật pháp. Ngày hôm nay ta liền muốn giết ngươi, nhấc theo đầu của ngươi đi cáo ý con trai của ta trên trời có linh thiêng. Giết. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt bỏ mắt, căn bản không cần nhiều lời, tiếng nói kết thúc thời khắc, Trương Thanh Sơn đã vận chuyển quanh thân nguyên lực khắp bản thân, lòng bàn chân đặt xuống, trực bút đi. Ưng Trảo Phệ Tâm. Trương gia tổ truyền hoàng giai võ học cấp cao, Ưng Trảo Phệ Tâm. Bổ một cái mà ra, tu vi võ đạo cao tới cửu phẩm võ đồ đỉnh cao Trương Thanh Sơn dường như thật sự hóa thành một con bay lượn cửu thiên hùng ứng, năm ngón tay hiện trảo, đánh thẳng Diệp Hàn trong lòng. Gió mạnh gào thét, thanh uy cuồn cuộn. Bất động thì thôi, hơi động cho là hỏa lực toàn mở, không để lại dư lực, về quyển cơn lốc gào thét mà đến, có thể thấy được Trương Thanh Sơn trong lòng sát ý đến tột cùng nồng nặc đến mức độ nào, khiến cho mọi người xung quanh cùng nhau biến sắc. Gia chủ thật mạnh. Nay một trảo, e sợ đều muốn chạm tới nhân nguyên cảnh biên giới đi. Nghe đồn quả nhiên không có sai sót, gia chủ đã đạt đến bất cứ lúc nào có thể đột phá đến nhân nguyên cảnh cấp độ, chỉ kém một tầng màng mỏng. Như vậy một trảo, Diệp Hàn hẳn phải chết. Trương gia mọi người tựa hồ đã thấy Diệp Hàn lồng ngực bị xé rách, máu tươi dâng trào cảnh tượng, đáy lòng phấn khởi không ngớt. Nhưng mà, tưởng tượng đều là đầy đặn, hiện thực nhưng thường thường rất có cảm. Ở đã từng hóa thân kim ô Diệp Hàn trước mặt, hắn tính là gì hùng hùng, tối đa bất quá là chỉ có thể phi chim nhỏ mà thôi. Đến đúng lúc, Diệp Hàn trong mắt co rụt lại, cao giọng tán thưởng đồng thời, nhưng là không tránh không cho, hai đầu gối hơi cong, đem mình vững vàng định trên đất, đan quyền nhấc lên, chính diện nổ ra. Cứng rắn chống đỡ, cũng có thể nói nửa bước nhân nguyên cảnh gia chủ chính diện chống đỡ, tiểu xuất sinh này không phải muốn chết. Nắm chắc phần thắng. Trương Thanh Sơn cũng là như thế cảm giác. Nhưng là, vậy khi làm quyền trảo chạm nhau, kim thạch chi minh nổ vang thời gian, hắn nhưng rõ ràng cảm giác được, một luồng dâng trào không thể chống đối cự lực dọc theo cánh tay điên cuồng dâng lên, như một cái lợi kiếm, xé rách da rẻ gân cốt. Phốc, máu tươi bắn tóe. Trương Thanh Sơn cảm giác mình lại như là trộn vào một mặt đồng tường trên vách đá, trong nháy mắt năm ngón tay vỡ toang, hóa thành mi phấn. Một chiêu, cánh tay đã phế. Ầm ầm ầm. Trương Thanh Sơn trên mặt mang theo kinh hãi, trong lòng tràn đầy sợ hãi, liên tục rút lui mười mấy bộ, ở cứng rắn trên mặt đất miễn cưỡng đạp ra mười mấy cái sâu đến hai tấc vết chân, lúc này mới cuối cùng đem trong cơ thể điên cuồng bừa bãi tàn phá kinh khí tàn đi, lảo đảo đứng lại. Mà trái lại Diệp Hàn vẫn không nhúc nhích, dường như một vị tượng Phật bằng đá, vững vàng như lúc ban đầu. Chuyện này, gia chủ dĩ nhiên thất bại. Lần đụng chạm này thắng bại có thể thấy rõ ràng, một đám Trương gia mọi người trợn mắt ngất ngụm, không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Diệp Hàn, làm sao mạnh như vậy? Hắn đúng như gia chủ nói, chỉ là hội chút khoa chân múa tay sao? Tự tin tăng vỡ. Gia chủ đã là cựu phẩm đỉnh cao võ đồ, có thể nói nhân nguyên cảnh giới người mạnh nhất, dĩ nhiên bị bại thẳng thắn như vậy vào gàng. Này há không phải nói, Diệp Hàn đã có rồi cùng chân chính nhân nguyên cảnh cường giả đối kháng tư cách. Ngươi rõ ràng là thất phẩm võ đồ, nắm đấm làm sao ngạnh. Trương Thanh Sơn cũng hoàn toàn không có cách nào lý giải. Muốn biết, xuống hỏi con trai của ngươi đi. Diệp Hàn không chút nào cùng hắn thảo luận, đạp chân xuống, bay lượn mà ra, như một chi mũi tên rời cùng, quyền vì là sắc bén mũi tên, đâm thủng hư không. Ầm ầm, âm nổ cho vang lên triệt toàn trường. Trong cơ thể chân dương nguyên lực lăn lộn sôi trào, hơn nữa cường hãn thể phách ban tặng mạnh mẽ lực bộc phát, để Diệp Hàn tốc độ trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn đã tới Trương Thanh Sơn trước người một trượng nơi. Giết! Sát ý như thoi đưa, thế không thể đỡ. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Ở Diệp Hàn ra quyền trong nháy mắt, Trương Thanh Sơn liền biết, cú đấm này hắn tuyệt đối không ngăn được, đáy lòng sâu sắc cảm nhận được đối với tử vong sợ hãi, gương mặt trong nháy mắt mặt không có chút máu. Lão tổ, nhanh cứu Hải Nhi. Chạy chỗ không, chỉ có thể kêu cứu. Nhân nguyên cảnh tam phẩm Trương gia lão tổ, là hắn lúc này duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Nghe vậy, Diệp Hàn không khỏi trong mắt ngưng lại, nhếch miệng lên cười gằn. Hắn cứu đạt được sao? Cách xa nhau một trượng, này đã là phải giết khoảng cách, Diệp Hàn không chút nào cho rằng, dù cho Trương gia lão tổ giáng lâm, có thể đem Trương Thanh Sơn cứu. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn kích phát quyền bên trong hết thảy kinh khí, trực tiếp đem Trương Thanh Sơn đánh giết thời gian, đột nhiên, vụ. Một luồng sắc bén sát ý từ phía sau kéo tới, để Diệp Hàn nhất thời trong lòng thất kinh, cảm nhận được một tia uy hiếp. Là Trương gia lão tổ. Hắn quả nhiên đến rồi. Chỉ là, hắn không có lựa chọn cứu Trương Thanh Sơn, mà là tùy thời đánh lén. Vây ngụy cứu triệu. Vẫn là đối với ta lúc trước biểu hiện có sợ hãi, chỉ có thể đánh lén chiến thắng. Suy đoán tùy tâm niệm mà lên, nhưng là, này còn cũng không thể để Diệp Hàn thu hồi trước mặt thế thế công. Dùng một cái tuổi tác đã lâu, cảnh giới võ đạo không được tiến thêm Trương gia gia chủ, đổi lấy tính mạng của ta, thay đổi lấy Trương gia thái bình tiền cảnh, Trương gia lão tổ, ngươi này bản tính thật đúng là đánh tinh diệu. Nhưng là, ngươi cảm thấy, như vậy liền có thể giết được ta sao? Thân tùy tâm động. Ở dưới con mắt mọi người, Diệp Hàn bước dài ra chân trái đột nhiên sử, coi đây là chủ, eo người bốn một cái, đùi phải ầm ầm bung lên, đập về Trương Thanh Sơn mặt. Đây là đơn giản nhất đá chéo. Nhưng là, đối mặt này ẩn chứa chân dương nguyên lực, vừa nhanh vừa mạnh siêu vượt qua 1.500 cân một cước, Trương Thanh Sơn lại không sức phản kháng, nhấc lên duy nhất hoàn hảo cánh tay trái muốn ngăn cản, nhưng cũng chỉ có thể là châu châu đa xe. Giang giác. Hai đạo tiếng gãy xương đồng thời vang lên. Trước hết xé rách, đương nhiên là Trương Thanh Sơn cánh tay trái, lại có thêm chính là mặt của Hàn Quốc. Vành. Đầu lâu vỡ tan, dòng máu tung tóe, Trương gia gia chủ Trương Thanh Sơn liền như vậy bị Diệp Hàn một cước mạnh mẽ đá chết ở Trương gia trước mặt chúng nhân. Gia chủ, chết rồi. Trương gia mọi người trợn mắt quát mồm, khó có thể tiếp thu trước mắt tình cảnh này. Nhưng là, Diệp Hàn giết chóc còn chưa từng kết thúc. Vành. Chân phải cước diện đạp ở Trương Thanh Sơn mặt trên trong nháy mắt, Diệp Hàn một cái chân khác cũng đã vung lên, mạnh mẽ đạp ở Trương Thanh Sơn trước ngực bên trên. Đáng thương Trương gia gia chủ, liền ngay cả bỏ mình cũng không được thi thể hoàn chỉnh, xương ngực vỡ vụn, lại là một đoàn máu tươi nước quần quần mà ra. Ngược thì, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không như thế tẻ nhạt. Mượn này đạo phản lực, thân hình hắn cử động nữa, tốc độ tăng lên cực hạn, hữu quyền vung lên, mạnh mẽ hướng phía sau một chỗ bóng tối ném tới. Đồng thời, ở quả đấm của hắn, thình lình có một viên chân dương nguyên lực ngưng tụ mùi lửa, tỏa ra sáng láng hừng mang. Tinh hỏa thạch quyền. Cú đấm này, so với hắn lúc trước cái kia một cước còn muốn mãnh liệt, trong cơ thể chân dương nguyên lực sôi trào đến mức tận cùng, toàn diện bạo phát. Hắn đây là muốn làm gì? Chu vi một đám người Trương gia hoàn toàn xem một thần, một mặt mở mịt, nhìn Diệp Hàn nâng quyền nhắm phía cái kia rõ ràng không có một bóng người bóng tối. Nhưng là ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, để bọn họ lần thứ hai kinh hãi một màn xuất hiện, ở Diệp Hàn nhắm thẳng vào phía trước bóng tối nơi, một cái trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ ông lão đột nhiên xuất hiện, tay cầm một cái tề mi trường côn, rõ ràng là một bộ tùy thời đánh giết răng rớp. Là Trương gia lão tổ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, ở đánh giết Trương Thanh Sơn thời gian, Diệp Hàn dĩ nhiên lâm trận biến chiêu, đồng thời từ lâu phát hiện sự tồn tại của chính mình, trước tiên tấn công tới. Đã mất tiên cơ. Lúc trước tất cả chuẩn bị hết mức hóa thành hư không, chỉ có thể vội vàng đón đánh. Trương gia lão tổ không hổ là nhân nguyên cảnh tam phẩm cao thủ. Phát hiện tình thế không đối với đó thì liền đã trong nháy mắt làm tốt điều chỉnh, trong tay tề mi trường côn nhấc lên, muốn đỡ Diệp Hàn cú đấm này. Ngươi cường mặc ngươi mạnh, ta tự thanh phong phân núi. Trương gia lão tổ một lòng dự tính hay lắm, chỉ chờ Diệp Hàn cú đấm này hết lực thời gian, liền phát động ác liệt phản kích, đem người sau một lần đánh giết. Nhưng là Diệp Hàn cú đấm này lại há lại là tốt như vậy chặn. Ở cấp tốc chạy hơn 10 trượng mãnh liệt vọt tới thời gian, hắn trên nắm tay xích mang mùi lửa, hách nhưng đã đạt đến 6 biên. Quyền trùng như núi, tinh hỏa liễu nguyên, ầm, quyền côn giao kích. Diệp Hàn cũng đã hai chân rơi xuống đất, sức mạnh khổng lồ lan truyền dưới chân, nhất thời bụi mù bung lên, che lấp tầm mắt mọi người, khiến người ta không biết trong đó chiến công làm sao. Nhất định là Lao Tổ Tông thắng rồi. Lao Tổ Tông nhưng là chúng ta Trương gia người mạnh nhất, nhân nguyên cảnh tam phẩm. Có Trương gia con cháu kinh hoàng kêu to, tựa hồ là đang vì mình đánh bạo, cũng thành công để chu vi chúng người Trương gia mắt mù sáng lên. Đúng. Thắng lợi chỉ có thể là Lao Tổ Tông. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, đúng. Có người từ bụi mù bên trong đi ra. Hình thể gầy gò, khuôn mặt lạnh lạnh, một con hữu quyền đã kinh biến đến mức máu thịt bé bét, dòng máu nhỏ xuống, thậm chí có thể thấy được trong đó uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Là Diệp Hàn. Đi ra, dĩ nhiên là Diệp Hàn. Lao Tổ Tông đây. Trương gia mọi người theo bản năng nhìn phía Diệp Hàn phía sau đã tản ra bụi mù, nhưng thấy bọn họ nhất là sùng kính Lao Tổ Tông chính hai mắt nhắm nghiền hôn mê ở một góc, trong tay trường côn từ lâu rơi xuống ở bên, mặt ngoài dính đầy bụi mù. Lao Tổ Tông, dĩ nhiên thất bại. Đồng thời, Diệp Hàn chỉ dùng một quyền. Trương gia mọi người rơi vào mờ mịt bên trong, không thể nào tiếp thu được này hiện thực. Trương gia các cường giả lại bị Diệp Hàn một người quét ngang. thậm chí bao gồm nhân nguyên cảnh tam phẩm lão tổ tông. Thời khắc này, đối với Trương gia mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là thế giới tận thế giống như vậy, trước mắt một vùng tăm tối, đáy lòng tràn ngập tuyệt vọng, nhìn về phía Diệp Hàn, lại như là ở xem một vị từ cựu vực sâu đi ra ma thần, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Nhưng mà, chính vào lúc này, ha ha, thật tuấn tú tiểu nha nhi, thật cường tráng thân thể, dĩ nhiên có thể chính diện đem Trương gia lão tổ đánh trở tay không kịp. Với bạn, lão phu ta còn thiếu một vị người khôi, cơ thể ngươi trùng hợp thích hợp, hãy cùng ta ma khôi thượng nhân đi thôi. Một cái quái gở nghe không ra là nam là nữ âm thanh đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, U Minh quỷ trảo. Một con do thiên địa nguyên lực tạo thành bàng móng đuốt lớn ở Diệp Hàn đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ thành hình, nội hàm mây đen tràn ngập, canh hôi khí thúi không thể ngửi nổi, mùi máu tanh sông vào mũi. Nguyên lực xuất thể, ma khôi thượng nhân, lại một cái nhân nguyên cảnh cao thủ. Ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu rớt xuống một cái huyết trảo, Diệp Hàn lúc này cảm thấy một luồng mạnh mẽ uy thế lăng không mà đến, muốn nghẹt thở. Nguy cơ. Này nhân nguyên cảnh cao thủ, không ngừng muốn so với Trương gia lão tổ cao mấy cái đẳng cấp, chỉ là một cái quỷ trảo, liền lập tức để Diệp Hàn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Nhưng là, muốn bắt đi ta, ngươi đủ tư cách sao? Ngươi Diệp Hàn mệnh, chỉ nắm giữ ở trong tay mình. Thiếu niên tâm, kiên nghị như sắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, song quyền của hắn đã hóa thành một mảnh đỏ đậm, phảng phất ngâm ở hỏa bên trong, đầy đủ 8 viên chân dương mùi lửa nội hàm trong đó. Liều mạng, không liều mạng, không được sinh. Diệp Hàn biết rõ thế cuộc nghiêm túc, lúc này cũng lại không chỗ nào bảo lưu, trong cơ thể chân dương nguyên lực lăn lộn sôi trào, phía sau lang yên quần quần mà lên, không chỉ có song quyền, liền ngay cả bên ngoài thân da thịt cũng hóa thành một mảnh đỏ đậm. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn toàn lực một kích, đánh vỡ nguy cơ trước mắt thời gian, đột nhiên, quả nhiên là ngươi. Lại một đạo trong trẻo giọng nữ dễ nghe đột nhiên ở trên không vang lên, tràn ngập vui sướng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nói lại đột nhiên trở nên như đông tuyết giống như lạnh lẽo, sắc ý như nước thủy triều. Tà ma, cung ngay. Xèo. Một chiêu kiếm, tự trên trời đến. Có ánh mà lại lạnh lẽo âm trầm đến mức tận cùng ánh kiếm vung lên trực dưới, như chọc thủng một tờ giấy mỏng, dễ dàng sẽ rách bao phủ ở Diệp Hàn đỉnh đầu U Minh quỷ trảo, sau đó lại hàng ở Trương gia trong mọi người, đem một người xuyên thủng. Là vị kia ma khôi thượng nhân. Hắn chẳng biết lúc nào đi tới, càng vẫn ẩn núp ở Trương gia mọi người bên trong. Chỉ là, hiện tại đã không người đi lưu ý hắn. Là ai xuất thủ cứu ta? Quả nhiên là ngươi, lại là ý gì? Diệp Hàn ngẩng đầu vọng hướng thiên không, chỉ thấy U Minh quỷ trảo chính đang tán loạn khói đen ma vân gian, một cái huyền chuyển dáng người đều bị một bộ hắc quần bao vây nữ tử thản nhiên bay xuống, đôi mắt đẹp lấp lóe gian, giống nhau trường kiếm trong tay của nàng, hiển lộ hết băng hàn. Chỉ có ở nhìn về phía hắn thì, tựa hồ mới có một tia sắc mặt vui mừng tránh qua. Bực này tiên tử, là tìm đến ta. Chương 6, Bá đạo mỹ nhân báo thù rửa hận đệ 006 chương, Bá đạo mỹ nhân, báo thù rửa hận mỹ nữ. Đồng thời là cường đại như thế mỹ nữ. Cô gái mặc áo đen trên người tản mát ra khí chẳng thực sự mạnh mẽ, cũng không phải hết sức tỏa ra, hơi thở lạnh như băng vẫn làm cho mọi người xung quanh liên tục rút lui, sợ bị đông triệt thành băng. Nhưng là dù vậy, bọn họ một đôi mắt nhưng vẫn là không nhịn được, vẫn rơi vào hắc quần nữ tử trên người, nhìn chằm chằm không chớp mắt, đáy lòng dập dờn. Quá đẹp rồi. Tuy rằng trên mặt cách lụa mỏng, nhưng chỉ là mơ hồ lộ ra mơ hồ đường viền, liền khiến người ta không khỏi lòng sinh ý niệm, hận không thể hiện tại liền lên trước đem tầng kia lụa mỏng xé rách, nhìn thấy cái kia hoàn mỹ vô song gương mặt. Sợi tóc tinh tế, đen kịt như mực, da như mỡ đông, phóng ánh long lanh. Đây là phương nào nữ tử, dĩ nhiên có thể trở lên tốt như vậy xem, vẫn là cõi đời này người sao? Đẹp, không gì tả nổi. Nhưng tương tự, mọi người cũng không có quên nàng mạnh mẽ. Ma Khôi thượng nhân, tuy rằng chỉ là cùng Trương gia thượng tầng quan hệ mật thiết, nhưng Trương gia mọi người đối với người như vậy vẫn là biết được, cũng biết hàng năm Trương gia đều phải cho đối phương một số lớn cung phụng, mời mọc hắn đến bảo vệ bổn gia. Nghe đồn, từ lúc 2 năm trước hắn cũng đã là nhân nguyên cảnh thất phẩm đỉnh cao cao thủ, mặc dù trì trệ không tiến, chí ít cũng so với Trương gia lão tổ cao hơn 4 cái tiểu giai đoạn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là vẫn lạc, đồng thời là bị trước mắt cô gái mặc áo đen này từ trên trời giáng xuống một chiêu kiếm chém giết. Nàng là từ trên trời đến. Chẳng lẽ, nàng dĩ nhiên là trong truyền thuyết võ đạo tầng thứ 3, thiên nguyên cảnh cường giả hay sao? Thiên nguyên cảnh. Trương gia người nào đó vô ý suy đoán, lúc này để mọi người xung quanh cùng nhau kinh hãi đến biến sắc, trong lòng ý sợ hãi tăng lên dữ dội, mặc dù cô gái này trưởng như thế nào đi nữa đẹp đẽ, bọn họ đều đã không còn dám vây xem, ba chân bốn cẳng hoảng loạn giơ lên Trương gia lão tổ cùng Trương Thanh Sơn thi thể thoát đi nơi đây. Thật đáng sợ rồi. Ở trong mắt bọn họ, nay tuyển chuyển cô gái mặc áo đen hách nhưng đã từ đẹp nhất người hoàn thành tối nhân vật đáng sợ trong lúc đó lột xác. Chỉ là, trong lòng ý lui, nhưng không người dám động. Hiện trường nhưng là có hai cái sát thần. Một cái không biết đến từ nơi nào, một chiêu kiếm liền chém giết ma khôi thượng nhân. Một cái khác nhưng là Diệp Hàn, liền nhân nguyên cảnh tam phẩm lão tổ tông đều chết ở trong tay hắn, ở trước mặt bọn họ, mặc dù là trốn, có thể trốn đi nơi nào. Trương gia mọi người chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, liền đứng lập cũng khó khăn. Chỉ là lúc này, Diệp Hàn nhưng hoàn toàn không có tâm sự đi lưu ý bọn họ, một đôi mắt bên trong chỉ có cô gái mặc áo đen một người. Thiên nguyên cảnh cường giả. Nói thật, nghe được Trương gia mọi người âm thầm suy đoán cô gái mặc áo đen tu vi thì Diệp Hàn cũng là trong lòng run lên, suýt nữa ức chế không được đáy lòng kinh hãi, quay đầu liền chạy. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống. Vừa đến nghe nữ tử trước đó, nàng xác thực là tìm đến mình. Thứ hai, nếu như đối phương đúng là thiên nguyên cảnh cường giả, hắn có thể trốn đi nơi nào? Khắc khắc. Vị này. Ho nhẹ một tiếng, đi trừ lung túng, nhìn vẫn như cũng nhìn mình chằm chằm cô gái mặc áo đen. Diệp Hàn rốt cục lần thứ hai lấy dũng khí, chủ động hỏi dò, dừng lại nửa ngày, lại không nghĩ rằng một cái thích hợp xưng hô, cuối cùng cắn răng một cái, mỹ nữ, ngươi là tìm đến ta? Hẳn là. Cô gái mặc áo đen vừa liếc nhìn trên tay lại không hào quang lấp lóe xích diễm liên, tú ở ngoài khẽ nhíu. Hẳn là. Nói gì vậy? Ngươi lẽ nào liền là tìm ai cũng không biết sao? Diệp Hàn nhất thời một trận nghẹn lời, cảm giác cùng đối phương có chút khó có thể giao lưu, nhưng mà chính vào lúc này, lại nghe cô gái mặc áo đen chim sơn ca giống như âm thanh lanh lảnh lần thứ hai vang lên. Ngươi lại vận chuyển nguyên lực trong cơ thể thử xem, ta xem một chút đến cùng có phải là ngươi. Vận chuyển nguyên lực? Chẳng lẽ là cùng trong cơ thể ta chân dương nguyên lực có quan hệ? Diệp Hàn tâm tư hơi động, âm thầm suy đoán, nhưng chưa từ chối, trong cơ thể chân dương nguyên lực phun trào, đôi bàn tay lập tức bị một tầng xích mang bao phủ, nhiệt khí bốc hơi thẳng tới. Mà cùng lúc đó, cô gái mặc áo đen trên cổ tay cái kia hoa mỹ dây xích tay rốt cục lại tỏa sáng, xích mang lóng lánh. Chính là ngươi. Cô gái mặc áo đen đôi mắt đẹp trợ to, một tia sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, kinh hỉ sau khi, càng là một bước bước ra, Diệp Hàn thậm chí còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào, thủ đoạn đã bị một con trắng muốt ngọc tay nắm lấy. Đi theo ta. Đi. Đi nơi nào? Diệp Hàn theo bản năng dùng sức một tránh. Cũng là cô gái mặc áo đen không nghĩ tới Diệp Hàn lại dám dãy rủa, nhất thời chưa sẵn sàng, vẫn đúng là bị hắn tránh ra. Dựa vào cái gì đi theo ngươi? Ngươi nói để ta đi với ngươi, ta liền đi theo ngươi, ngươi cũng quá bá đạo đi. Không sai, chính là bá đạo. Cô gái mặc áo đen bá đạo hiển nhiên là bắt nguồn từ trong xương, cùng nàng quanh người tràn ra khí tức lạnh lẽo như băng như thế, vừa nhìn chính là một cái nào đó đại tông môn hoặc là con em của đại gia tộc, thường ngày quen sống trong nhung lụa, khắp nơi thuận thừa. Nhưng Diệp Hàn không phải là tự nhiên muốn làm gì cũng được loại người như vậy. Không nói hai lời, lôi kéo chính mình liền muốn đi, thực sự là quá không lễ phép. Dù cho đối phương nghi tự thiên nguyên cảnh cao thủ, Diệp Hàn trong lòng cũng không từng có quá bởi vậy khuất phục ý nghĩ. Bá đạo. Cô gái mặc áo đen tựa hồ chưa từng có bị người ta cự tuyệt quá, khi, làm, Diệp Hàn tay trượt ra lòng bàn tay, lông mày lập tức chăm chú nhăn lại, sắc mặt băng hàn, quanh người hàn như đông tuyết khí tức càng thêm nồng nặc, để Diệp Hàn đều không cách nào nhịn được, vội vã vận chuyển trong cơ thể chân dương nguyên lực chống lại. Nổi giận, hắn lại dám từ chối ta. Cô gái mặc áo đen lúc này thẹn quá thành giận, tựa hồ sau một khắc liền muốn ra tay với Diệp Hàn. Chỉ là, khi, làm, dư quang phiết quá trên cổ tay hay bởi vì Diệp Hàn trong cơ thể chân dương nguyên lực phun trào mà một lần nữa lóe lên màu đỏ thâm hào quang xích diễm liên, cuối cùng vẫn là ẩn nhìn xuống. Ta giúp ngươi giết kẻ địch, ngươi kiếm ta một lần, lẽ ra nên nghe ta đi. Thật là bá đạo. Liền cánh do đều bá đạo như vậy. Diệp Hàn nghe vậy, nhất thời cũng không biết làm sao biện giải. Thế nhưng con mắt hơi chuyển động, kế thượng tâm đầu, cùng tiểu gia ta giảng đạo lý. Được. Ngươi muốn giảng, cái kia tiểu gia ta liền kể cho ngươi. Đấy lòng ý nghĩ lưu chuyển gian, Diệp Hàn vẻ mặt đã kinh biến đến mức ung dung lên. Hắn đã có thể nhìn ra, cô gái mặc áo đen này xác thực là tìm đến mình, cố gắng còn có cầu cùng kỳ. Chỉ là, hay là đúng là bởi vì quanh năm quen sống trong nhung lụa, nàng giao thiệp với người thủ đoạn thực sự là không sao thế. Cùng với nói nàng trước đó là bá đạo, chẳng bằng nói là cái chạy cái cối. Nhưng là phải luận cái chạy cái cối, Diệp Hàn lại sợ có ai. Như thế nghĩ thầm, Diệp Hàn câu chuyện buông lỏng, chuyển đề tài, phản không hề để ý giống như kế tục bắt chuyện. Được, có đạo lý. Ta đi với ngươi. Nhưng trước khi đi, ngươi cũng không thể để ta như thế mơ mơ hồ hồ, đến nói cho ta ngươi là ai đi, để ta đi với ngươi lại là tại sao? Diệp Hàn liên tiếp đặt câu hỏi, thực tại để cô gái mặc áo đen có chút không chống đỡ được, hơi thêm trầm ngâm, lúc này mới đáp lại nói. Vân Mộc Giao. Thế nhưng ta đến từ nơi nào, nhưng không thể nói cho ngươi. Ta mang ngươi đi, là muốn cho ngươi giúp ta cứu một người. Vân Mộc Giao. Thực sự là tên như người, cũng lộ ra một loại mỹ ý cảnh. Đồng thời, vẫn đúng là thần bí. Diệp Phong nhíu môi một cái, không có hỏi tới. Cho tới cứu người. Cứu chính là ai, làm sao cứu, Diệp Hàn cũng không để ý chút nào. Tối thiểu, trước hắn hỏi do mục đích đã đạt đến, khóe miệng cười khẽ bung lên, nhìn về phía cô gái mặc áo đen, nắm chắc phần thắng. Giảng đạo lý đúng không? Người giúp ta đã giết người, giúp ta thoát vây, xác thực là ta khiếm ngươi một lần. Ta nghe lời ngươi, đi theo ngươi, chúng ta coi như hòa nhau rồi. Thế nhưng nếu như ngươi còn muốn để ta giúp ngươi cứu người, có phải là ngươi liền khiếm ta một lần? Tiếng nói như pháo, ở Diệp Hàn trong miệng liên tiếp lóe ra, tốc độ nói cực nhanh, để cô gái mặc áo đen trong lúc nhất thời đều không thể tỉnh táo lại, cân nhắc nửa ngày, mới rốt cục nghĩ rõ ràng, một tấm hàn như băng xương trên mặt đột nhiên hiện lên một tia tức giận đỏ lên. Là đạo lý này sao? Là đạo lý này. Vân Mộng Giao tuy rằng tức giận, nhưng không thừa nhận cũng không được, Diệp Hàn lời nói này đúng là có lý có chứng cứ, khiến người ta tìm không gian nửa điểm có thể cãi lại điểm tới. Nhưng là, nàng không phục a. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào khiếm quá người khác đồ vật, nghe qua lời của người khác. Huống chi, vẫn là một cái nhỏ hơn nàng 2-3 tuổi nam nhân. Ngươi vô lại. Vân Mộng Giao mặt như son, liền cái cổ đều đỏ lên, tức giận không ngớt. Nhưng không thể không nói, mặc dù là tức giận, nàng bộ dáng này cũng là như vậy mỹ lệ, lại liên tưởng đến nàng vừa nãy băng hàn, ngông cuồng tự đại tư thái, càng làm cho Diệp Hàn hai mắt đăm đăm, không khỏi xem ở lại, sững sờ. Mỹ? Hắn đầu óc trống rỗng, nhất thời càng chỉ có thể nghĩ đến một chữ này để hình dung. Băng hàn nếu như ưu cốc cao lạnh, là mỹ. Tức giận đến tiểu đỏ mặt lên con gái nhỏ tư thái, càng đẹp hơn. Mỹ tuyệt diễm, mỹ khiến lòng người động. Như vậy giai nhân, nếu như có thể trường bạn với thân nên thật tốt. Trong ngay mắt, liền ngay cả Diệp Hàn chính mình cũng bị này đáy lòng đột nhiên xuất hiện ý tưởng này giật mình, từ si mê bên trong tỉnh lại, lắc đầu liên tục, đem ý niệm này tung náo hải. Ý tưởng này, quá lớn mà rồi. Đối phương nhưng là siêu vượt qua thiên nguyên cảnh cường giả, so với mình bây giờ không biết cao mấy cái cấp độ. chính mình hiện tại điểm ấy tưởng niệm, xác thực là có chút con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Thế nhưng, nếu như sẽ có một ngày, ta lên cấp tầng thứ càng cao hơn, bực này mỹ nhân cùng ta cũng rất xứng đôi mà. Diệp Hàn không nhịn được ở trong lòng phán đoán, ý nghĩ kỳ quái. Thế nhưng, cũng chỉ là phán đoán mà thôi, có hay không có thể thực hiện, không biết hay không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng đã khôi phục lý trí thanh minh, nhìn về phía vẫn cư ở vắt hết bóc, nghĩ làm sao cãi lại chính mình cô gái mặc áo đen, lại là nhe răng nhẹ nhàng nở nụ cười. Yên tâm, ta sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian. Ngươi chỉ cần giúp ta đi hoàn thành một chuyện, nhiều nhất một lát, ta liền đi theo ngươi, đi cứu người. Nhiều nhất một lát. Vân Mộng Giao nghe vậy, ở đấy lòng yên lặng bản tính toán một chốc, rốt cục âm thầm gật đầu, hiển nhiên là nhận rồi vụ giao dịch này. Nhìn thấy động tác của nàng cùng tư thái, Diệp Hàn cũng là không nhịn được ở đấy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dám cùng một cái thiên nguyên cảnh cường giả múa mép khua môi, chính mình cũng là lợi hại a. Bất quá, như vậy động tác võ thuật cũng chỉ có thể dùng một lần. Lần sau, cố gắng đối phương thẹn quá thành giận, liền trực tiếp cứng rắn đem mình bắt đi đây. Trong lòng âm thầm cô, nhưng Diệp Hàn tầm mắt đã lạc ở xung quanh chúng trương gia con cháu trên người, trong mắt nơi sâu xa sát ý lang liệt, băng hàn lãnh gốc. Hắn chuyện cần làm, đương nhiên rất đơn giản, khái quát lên cũng chỉ có một chữ, giết. Trương gia đã không có ở Thanh Vân trấn tồn tại cần phải rồi. Trương Thanh Sơn, Trương gia lão tổ chết thảm, liền ngay cả Trương gia mọi người chính mình cũng biết, Trương gia, xong. Đặc biệt là ở Diệp Hàn một đạo băng hàn đến cực điểm âm thanh từ khẩu ra truyền ra, cô gái mặc áo đen giơ kiếm thời gian, toàn bộ Trương gia đại viện trong nháy mắt náo loạn. Võ đạo tầng 3, thiên nguyên cảnh cường giả, mặc cho cái này Thanh Vân trấn tất cả mọi người gặp lại, cũng không kịp nàng nửa cái ngón tay ngọc, huống chi là đã rắn mất đầu Trương gia. Bởi vậy, chỉ là không đủ 10 tức thời gian, Trương gia đình viện mặt đất đã bị máu tươi hết mức nhuộm đỏ. Hết thảy người Trương gia, bao quát thường ngày vẽ đường cho hiệu chạy những kia gia tướng, không giữ lại ai, hết mức giết tuyệt. Giết, giết tộc. Lòng dạ độc ác. Không, chỉ có thể nói, người giết người, người hằng giết chết. Đánh hổ muốn đánh chết, bằng không, tất có hậu hoạn. Diệp Hàn biết được đạo lý này, vì lẽ đó hắn làm được rất triệt để. Nhìn một điều cuối cùng sinh mệnh chết ở Vân Mộng giao kiếm trong tay dưới, Diệp Hàn thở dài một tiếng, đáy lòng dâng trào sát ý cùng đáy mắt hào quang đỏ ngầu rốt cục chậm rãi tàn đi. Kết thúc. Từ nay về sau, toàn bộ Thanh Vân trấn lại không Trương gia. Mẫu thân, ngươi thấy sao? Nhi tử báo thủ cho ngài rồi. Diệp Hàn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong đầu tránh qua mẫu thân ngày xưa âm thanh dung mạo hình dạng, trong mắt nhưng tránh qua một tia kiên định hơn tinh mang. Phụ thân, Diệp gia cũng đã một lần nữa đứng lên đến rồi. Tuy rằng hiện tại Diệp gia chỉ có một mình ta, thế nhưng ta xin thể, không lâu một ngày, ngài trên trời có linh thiêng ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, đều có thể nghe được chúng ta Diệp gia âm thanh. Còn có ngài cửu, ta nhất định sẽ gấp bội đòi lại. Chương 7, Thần Bí Tông môn đệ 007 trường, Thần Bí Tông môn trên 9 tầng trời. Diệp Hàn không biết bây giờ cách mặt đất cao bao nhiêu, hắn chỉ có thể cảm giác được các liệt cương phong từ ngay phía trước gào thét mà đến, lại như từng thanh sắc bén dao nhỏ, cắt tới hắn tỏ rõ vẻ đau đớn. Thô to dây thừng một mặt thắt ở bên hông hắn, một đầu khác thì lại ở cưỡi gió mà đi Vân Mộng Giao trong tay. Hắn bị treo ở giữa không trung, gió mạnh diễn đấu, lay động không ngừng, liền ngay cả hắn như vậy mạnh mẽ thể phách, đều không khỏi cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thật không hổ là băng sơn mỹ nữ, tâm tính cũng là như thế lạnh lẽo. May mà ta tu luyện Cửu Dương Chí Tôn Quyết, trong cơ thể có Cửu Dương chân nguyên, bằng không, riêng là này một đường, ta liền muốn biến thành phế nhân rồi. Diệp Hàn ở đấy lòng mạnh mẽ chửi tới. Quá chật vật. Từ khi bước lên con đường võ đạo, biết được lên cấp võ đạo tầng 3, thiên nguyên cảnh là có thể cưỡi gió mà đi sau, hắn vẫn ở mong mỏi một ngày như thế. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất ngự phong phi hành, dĩ nhiên là như vậy. Vân Mộng Giao cũng rất bất đắc dĩ. Nàng nhưng là cái nữ tử, giữ mình trong sạch vô cùng, thường ngày càng là lấy băng sơn dung mạo gặp người, mặc dù là ở dòng họ, cũng xưa nay không dám có bất kỳ nam nhân dám gần nàng một trượng bên trong. Thì đến lúc này mới phát hiện, nguyên lai mang theo một người đàn ông cưỡi gió mà đi dĩ nhiên là phiền toái như vậy một chuyện. Bất đắc dĩ, nàng mới từ trong nhẫn chứa đồ tìm như vậy một cái đoạn mang. Chỉ có điều, nhìn Diệp Hàn tại người dưới cái kia phó dáng dấp chật vật, trong lòng nàng dĩ nhiên không khỏi hiện lên một loại chưa bao giờ từng có mừng thầm. Không sai, chính là mừng thầm. Để ngươi làm lỡ ta thời gian, để ta làm tay chân. Nếu không có vì muội muội, ta mới không muốn kiếm ngươi. Cười gió mà đi. Hai người cách xa nhau một cái dây thừng, tuy rằng chỉ là chênh lệch nửa trượng, nhưng kình phong lạnh lẽo, Diệp Hàn liền hô hấp đều khó mà duy trì, chớ nói chi là thổ nguy rồi. Mãi đến tận, không biết lăng không mà được rồi bao nhiêu dặm, phía trước rốt cục xuất hiện một ngọn núi lớn, nguy ngang ngọn núi, thẳng tới bầu trời bạc trượng, sườn núi mây mù bao phủ, thái dương lại như là từ giữa sườn núi bay lên như thế, có thể thấy được độ cao của nó biết bao dọa người. Vân Mộng Giao liền trực tiếp lôi Diệp Hàn hướng ngọn núi này đánh tới. Khe nằm, Diệp Hàn trong lòng hoảng hốt, đối mặt thiên địa tạo vật giả như vậy vĩ đại sáng tạo, liền ngay cả hắn cũng không khỏi lòng sinh ngơ ngác, vội vã dây rủa. Nhưng là bên hông trói buộc thằng rèn cũng không phải vật phàm, Diệp Hàn kéo đứt ngắn thẳng không có kết quả tình huống dưới, hốt hoảng về phía trước xem, ngọn núi mặt ngoài gồ ghề cứng rắn núi đá đã tới trước mắt. Thật muốn bị hại chết rồi. Nhưng mà, máu tươi bắn tóe máu tanh tình cảnh cũng không có phát sinh, hô. Đóng chặt hai con mắt chờ đợi thảm kịch phát sinh, Diệp Hàn chỉ cảm thấy thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không ngừng tàn phá chính mình, ác liệt cương phong đã biến mất, chính mình càng đứng ở trên mặt đất, làm đến nơi đến trốn. Ha ha, xem ngươi cùng cái kia tà ma đối kháng, còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới, chỉ là một cái nho nhỏ ảo trận, cũng đã đem ngươi sợ đến như vậy. Quỷ nhát gan. Vân Mộng Giao âm thanh lanh lảnh ở bên tai vang lên, cuối cùng đem Diệp Hàn tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhưng thấy đối phương chính một mặt cười nhạo nhìn mình, thoại không lưu tình. Ngươi, hồi tưởng chính mình vừa nãy tới gần ngọn núi giáng dấp, Diệp Hàn lập tức hơi đỏ mặt, có chút thẹn quá thành giận. Ảo trận, nguyên lai chỉ là ảo trận, không nghĩ tới càng như vậy chân thực, liền có thể lấy giả đánh cháo. Có thể có bực này ảo trận làm đại trận hộ sơn, sẽ là như thế nào một phương tông môn? Đối với Vân Mộng Giao lai lịch, Diệp Hàn có thể vẫn thật tò mò. Vân Mộng Giao tuổi tác không lớn, chỉ là khoảng chừng 20, cũng đã là tu vi võ đạo cao tới thiên nguyên cảnh cường giả, này đương nhiên không thể rời bỏ tỉ mỉ bồi dưỡng. Thế nhưng, như vậy tuổi tác, cảnh giới như vậy, dù cho là Phiếu Miểu Tông cái kia một loại siêu cấp tông môn, e sợ cũng khó khăn bồi dưỡng ra thiên tài như vậy chứ. Nơi đây, đến cùng là chỗ nào? Đối với Vân Mộng Giao cười nhạo, Diệp Hàn không sẽ ở ý, hết sức chuyên chú quan sát chu vi cảnh sắc. Mà Vân Mộng Giao cũng không phải giỏi về lời nói hạng người, tính tình vốn là lạnh lẽo, thấy Diệp Hàn không nói lời nào, tự nhiên cũng độc chiếm tự tại. Ta đi gặp lão tổ tông, ngươi ở chỗ này chờ đi. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, Vân Mộng Giao chuyển eo người bốn một cái, đã lăng không mà lên, hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, hướng xa xa lao đi. Nguyên chờ đợi. Này không phải là Diệp Hàn tính nết, huống chi, đối với Vân Mộng Giao tông môn, hắn còn tâm có hiếu kỳ. Diệp Hàn chậm rãi tiến lên, một đường bước chân thành thơi, hai mắt nhưng bận rộn vô cùng, chu vi sắc đẹp mỹ cảnh thu hết đáy mắt. Chỉ là, duy nhất không đủ chính là, hắn dĩ nhiên không có gặp phải một người. Người đâu? Theo đạo lý nói, có thể nuôi dưỡng được Vân Mộng Giao bực này thiên tài địa phương, đệ tử hẳn là cũng chắc chắn sẽ không thiếu a. Làm sao ta này đều đi rồi một dặm đường, liền một bóng người đều không gặp phải. Nhắc Tào Tháo đến. Giữa lúc Diệp Hàn âm thầm cô thì, phía trước quả nhiên có người đến rồi. Đồng thời đến không phải một cái, mà là tối om om một đám. Hô, kinh phong gào thét, gợi lên cây cỏ núi đá. Này một đám tuyệt đối không phải người bình thường, chỉ cần là đạp bước cất bước của phong, liền để Diệp Hàn ẩn có không thể chống đỡ cảm giác. Cũng may, từ khi tu luyện Cửu Dương Chí Tôn Quyết, ở trong người chân dương nguyên lực thời khắc tầm bổ dưới, cơ thể chính mình cường độ càng ngày càng cường tráng, một ngày vượt quá một ngày, cuối cùng vẫn là nỗ lực chống được này cố một cái uy thế. Đám người kia, trẻ có già có lớn có nhỏ. Già nhất, cần trắng đoán, nhưng sắc mặt đỏ ửng, thạch trắng giống như vậy, dường như một cái vừa ra đời trẻ mới sinh. Ít nhất chỉ có 7, 8 tuổi tuổi tác, nhưng khi nhận biết được hắn cảnh giới võ đạo, lại làm cho Diệp Hàn đột nhiên giật nảy cả mình. Bát phẩm võ đồ đỉnh cao. Cảnh giới võ đạo dĩ nhiên so với ta còn muốn cao hơn một chút. Đây chính là này một tông môn thực lực sao? Đồng thời, càng làm cho Diệp Hàn xem không hiểu, là trên người bọn họ hóa trang. Tu sĩ tầm thường võ giả, là rất lưu ý trang phục của chính mình. Hoặc anh tư hiên ngang, hoặc phong lưu tiêu sái, cũng có không câu nệ tiểu cách phóng đãng nhân sĩ. Nhưng là này một đám, một thân hóa trang quả thực quá rõ ràng. Có lấy một cái lưỡi búa, còn cầm lấy một khối đá mài dao, đây là một vị tiểu phu. Trong tay nhấc theo trang bị nhấc lên hoàng ngư, ống quần nhắc tới đầu gối, hai chân bùn nhão cụ ông, ngài là một cái người đánh cá chứ? Không cố gắng ở bờ sông chảo ngư, lão gia ngài tới nơi này làm gì đến rồi? Trong nháy mắt, trước mắt một màn suýt chút nữa để Diệp Hàn lật đổ đáy lòng lúc trước phán đoán. Này không phải cái gì siêu cấp thế lực, vốn là một tòa nông gia đại viện mà. Chỉ có điều, vừa nãy đám người kia buôn ba mà đến huệ quyển hung hăng khí thế còn rõ ràng trước mắt, để Diệp Hàn trong lòng không dám bay lên một tia khinh thường tâm ý các vị trước. Diệp Hàn vừa muốn chắp tay hành lễ, trước mắt đám người kia đã không chút khách khí xông tới, bàn ra tán bảo, nói cái liên tục. Ồ, đây chính là Giao Nhi từ bên ngoài mang đến tiểu A Nhi à, tu vi làm sao như thế thấp. Bất quá nhìn hắn thân thể bản rất khỏe mạnh, có thể đi với ta đốn thủi. Đốn thủi có cái gì tiền cảnh, hắn hẳn là đi với ta học chảo ngư, đó mới có tiền đồ. Kỳ thực, học nấu ăn cũng không sai, dân di thực vi thiên mà. Hô tạp tiếng bàn luận rót vào hai lỗ tai, để Diệp Hàn động tác trong nháy mắt cương ở tại chỗ. Này đều là người nào a? Mình mới vừa tới, càng nhưng đã có các loại nghề nghiệp đang đợi mình, đồng thời còn đều là chút việc nặng. Giữa lúc Diệp Hàn nội tâm nổn ngang không nứt thì, đột nhiên, một cái cực kỳ sạch sẽ âm thanh lanh lảnh vang lên, những người khác lập tức câm miệng. Được rồi, nếu là Giao Nhi mang đến, khẳng định là cùng sự kiện kia có quan hệ, các ngươi liền không muốn cãi. Thật vất vả đến cái người ngoài, vẫn còn con ít, đừng dọa nhân ra. Chờ sự kiện kia hết bận, các ngươi tranh cãi nữa cũng không muộn. Rốt cục có người đứng ra trưởng không thế của rồi. Diệp Hàn trong mắt lúc này tràn ngập cảm kích, hướng lời kia âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nhưng mà, đập vào mắt kỳ, lại làm cho hắn nhất thời lại là một trận ngổn ngang. Người nói chuyện không phải người khác, chính là trong đám người này tuổi tác ít nhất cái kia xem ra chỉ có 7, 8 tuổi hài đồng. Chỉ thấy hắn đàng hoàng trịnh trọng nói, người chung quanh cũng lặng lặng nghe, không lại mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cái gì hài tử? Ta xem ngươi mới là hài tử có được hay không? Diệp Hàn thật sự muốn đem câu nói này nói ra, chỉ là, mọi người xung quanh xem ánh mắt của hắn, cùng bọn họ đột nhiên biến hóa hành vi, Diệp Hàn không khỏi lại là trong lòng run lên. Chẳng lẽ, đây thật sự là vị tiền bối? Nếu không thì, những người này làm sao đều đối với hắn khách khí như vậy? Nghĩ như vậy, Diệp Hàn cũng phát hiện, chính mình rốt cục có sen mồm cơ hội, vội vã hoàn thành vừa nãy chưa tiến hành xong động tác, chắp tay hành lễ. Xin hỏi các vị tiền bối, nơi này là nơi nào? Nơi nào? Giao Nhi không có nói cho ngươi biết sao? Diệp Hàn câu nói này lại như là lời dẫn, chu vi liễu ra liễu díu giọng nói lần thứ hai vang lên, người người tranh nhau chen lần nói, chỉ là, giữa lúc Diệp Hàn muốn từ bên trong bắt lấy cái gì hữu dụng tin tức thì, khắc khắc, ngươi đừng hỏi. Vẫn là cái kia nhìn như chỉ có 7, 8 tuổi hài đồng mở miệng, chu vi trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nếu Giao Nhi không có nói cho ngươi biết, khẳng định có nàng nguyên nhân. Vì lẽ đó cái vấn đề này, ngươi hay là hỏi nàng đi, nghiêm ngặt nói đến, chúng ta cũng không tính là nơi này người, không hề trả lời quyền lợi. không hề trả lời quyền lợi. Đây là ý gì? Diệp Hàn mê man, theo bản năng muốn truy hỏi một câu, nhưng thấy trước mặt cái này nhìn như chỉ có bát phẩm võ đồ cảnh hài đồng đột nhiên biến sắc, gay go. Giao Nhi trở về rồi. Đại gia đi mau. Ra lệnh một tiếng, một đám người đến nhanh, đi cũng nhanh, còn chưa chờ Diệp Hàn phản ứng lại, trước mặt đã là người đi nhà trống. Ta đi. Những thứ này đều là người nào a? Bọn họ đúng là cao thủ sao? Coi ta là hầu tử vây xem một lần, dĩ nhiên liền như thế chạy. Diệp Hàn sững sờ ở tại chỗ, mãi đến tận chân trời đột nhiên lướt tới một đạo màu đen lưu quang, quả nhiên là Vân Mộng Giao trở về. Chỉ là ở Diệp Hàn thân phía trước đứng bước sau, nàng vẫn chưa trực tiếp nói với Diệp Hàn cái gì, quay đầu hướng vừa nãy vây xem Diệp Hàn đám người kia rời đi phương hướng liếc mắt nhìn, mắt vượng híp lại. Này quần già mà không đứng đắn tiền bối. Tuy rằng trong miệng lời nói tự ở kể ra bất mãn trong lòng, nhưng đứng ở một bên Diệp Hàn, rõ ràng có thể từ nàng cái kia bị băng hàn bao trùm che giấu dưới đôi mắt đẹp bên trong, nhìn thấy nơi sâu xa nhất cái kia một tia nhu tình cùng chân ý nhìn rằng, rốc, đám người kia đối với Vân Mộng Giao tới nói rất trọng yếu à, phản chi cũng như thế. Bằng không bọn họ cũng sẽ không ở ta vừa đến, liền tranh tương vây lên đến. Chỉ là không giống nhau, không chờ Diệp Hàn tuân hỏi chút gì, Vân Mộng Giao đã nghiêng đầu lại, giòn như chuông đồng âm thanh ở hắn bên tai vang lên, đáy mắt càng tránh qua vẻ mong ngợi. Đi thôi, lão tổ tông muốn gặp ngươi. Lão tổ tông? Là Vân Mộng Giao này tông môn nhân vật trọng yếu nhất. Diệp Hàn nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đối với trưởng bối đại năng, huống chi là hay là một tông chi chủ nhân vật, hắn từ trước đến giờ là rất tôn kính, không dám có nửa điểm qua loa. Chỉ là lần này, Vân Mộng Giao cũng không có lấy ra thẳng rèn, lôi kéo hắn ở trên trời tiến lên, mà là dẫn Diệp Hàn đi tới một cái hẹp dài trên sơn đạo. Chân núi nơi, sơn đạo cuối cùng, có một đạo bia đá đứng sừng sững, trên có khắc ba chữ lớn, Vấn Tâm Lộ. Chương 8, Hoàn Mỹ tiểu mỹ nữ báo thủ chi tâm. Đệ 008 chương, Hoàn Mỹ tiểu mỹ nữ, báo thủ chi tâm. Ta ở phía trên chờ ngươi. Vân Mộng Giao lạnh lùng nói, ném câu nói tiếp theo, huyền chuyển eo người bốn một cái, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tới đỉnh núi. Để ta dọc theo con đường này đi lên. Diệp Hàn ngẩng đầu về phía trước xem, hẹp dài sơn đạo, bị sơn vân bao phủ, mông lung một mảnh, không nhìn thấy điểm cuối. Đường xá xa xôi, nhưng đây đối với đã là thất phẩm võ đồ Diệp Hàn tới nói, căn bản không tính là vấn đề gì. Sơn đạo lại xa, cũng có tận thì. Để hắn ngờ vực, là này điều sơn đạo tồn tại ý nghĩa. Vân Tâm, chẳng lẽ là nhắm thẳng vào bản tâm tâm ý? Hết thảy đều chỉ là suy đoán, không bắt được trọng điểm. Diệp Hàn cũng chỉ là ở đấy lòng theo thói quen suy nghĩ một phen, giơ chân lên, liền muốn hướng trên sơn đạo đạp đi. Mặc kệ là đường gì, đi tới đỉnh núi mới là đạo lý quyết định. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn lên thời gian, đột nhiên, đại ca ca, không phải sợ, con đường này rất tốt đi. Một đạo trong suốt đến cực điểm âm thanh đột nhiên ở Diệp Hàn bên tai vang lên, dường như một đạo chậm rãi chạy xuôi linh lũ dòng suối nhỏ, trông thấy cả đấy, để hắn trong lòng cái kia một tia nhàn nhạt do dự trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh. Thật kỳ hảo âm thanh. Trong suốt, linh động. Ở thanh âm này trước mặt, Diệp Hàn phát hiện mình từ tạo càng là như vậy thiếu thốn, hoàn toàn không nghĩ ra một cái cùng thanh âm này hoàn mỹ phù hợp từ ngữ. Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Hàn lại là không khỏi sức sở, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Được lắm tiểu mỹ nữ. Vấn Tâm Lộ bia đá phía sau, một cái thân mang một bộ thuần trắng quần áo thiếu nữ lặng yên đứng thẳng, mũi ngọc tinh xảo như ngọc thạch gọn rũa, phong ánh kiên cường, miệng nhỏ tiểu diễm như hoa biện, eo thon như liễu, dịu dàng không thể tả nắm chặt. Nhu nhược, vui tươi. Đặc biệt là khi nàng mặt giãn ra e lệ nở nụ cười, lưỡi quai hàm có một vệt đỏ bừng dựng lên thì Diệp Hàn càng thấy trước mắt mình toàn bộ thế giới đều sáng. Đẹp quá, thật yên tĩnh một cái tiểu mỹ nữ. Nàng phảng phất có một loại kỳ lạ ma lực, chỉ là nhìn nàng, Diệp Hàn liền cảm giác tâm tình của chính mình một mảnh an lành nhất tĩnh, lại không một tia sóng lớn, trong mắt chỉ có một mình nàng, cũng hồn nhiên đã quên nơi đây đến tuột cùng vì sao. Đúng, yên tĩnh, chính là cái từ này, khít khao nhất vị này tiểu mỹ nữ khí chất. Dựa bia đá, lặng lặng đứng ở núi đá tùng lâm dưới, một màn như thế, sâu sắc khắc ở Diệp Hàn đầu góc đồng thời, đáy lòng của hắn càng là đột nhiên nhớ tới một bài thơ, Bắc Quốc Hữu Gia Nhân, tuyệt thế mà độc lập, nở nụ cười khuynh người thành, lại cười khuynh người quốc. Trước mặt vị này, chính là như vậy một vị giai nhân. Mặc dù coi như chỉ là 16, 17 tuổi tuổi tác, nhưng dĩ nhiên không còn là một cái mỹ nhân bại hoại, mà là một cái chân chính mỹ nhân, thân thể duyên dáng, nhu nhược tươi đẹp. Nếu như nói bực này mỹ nhân còn có cái gì không đủ, vậy chỉ có thể nói là sắc mặt của nàng. Mang theo e lệ, trên mặt của nàng còn có thể phải có một tia đỏ bừng, nhưng là như thoáng qua liền qua phủ dung chấm nở, trong nháy mắt lại khôi phục như ngọc băng nhuận, tựa hồ trời sinh khí huyết không đủ. Diệp Hàn thất thần đứng ngây ra quá lâu, một đôi mắt trước sau rơi vào tiểu mỹ nữ trên người không chịu rời đi, để người sau rốt cục cảm giác được một tia không khỏe, trên mặt lộ ra nhăn nhó vẻ. Đại ca ca, ngươi không phải muốn lên sao? Tại sao còn chưa đi? Lên. Đúng. Suýt chút nữa đã quên, chính mình là muốn lên. Là ta đường đột. Đối mặt như vậy một cái yên tĩnh tiểu mỹ nữ, Diệp Hàn không tự chủ được cũng biến thành khách khí lên, chắp tay nói kiểm. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu mỹ nữ vội vã đong đưa xanh nhạt tay ngọc, cả người càng là từ bia đá bên đi ra, lặng yên đứng thẳng ở Diệp Hàn bên cạnh, nheo lại mỹ lệ mắt to vui tươi nở nụ cười. Đại ca ca để ta cảm giác thật thoải mái đây, không bằng ta cùng ngươi một khối lên núi đi. Này điều sơn đạo thật sự rất tốt đi, từ nhỏ đến lớn, ta thường thường lén lút từ trên con đường này lưu hạ xuống chơi đây. Cảm giác thật thoải mái. Diệp Hàn nghe vậy, không khỏi sờ soạn mình một chút mặt. Chẳng lẽ là bởi vì ta trường quân mặt? Bất quá, giai nhân mời, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không từ chối, huống chi là như vậy một cái tinh xảo tiểu mỹ nữ, để hắn tâm tình như vậy ôn hòa, lúc này đáp ứng. Hay lắm, chúng ta cùng nhau lên núi. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn cùng tiểu mỹ nữ hẹn ước kết bạn mà đi thời điểm, này điều vẫn tâm cuối đường, một tòa một mạc bên trong khu nhà nhỏ, Vân Mộng Giao ở trước cửa lặng yên mà đứng, ở bên cạnh nàng, càng có một cái phát như chỉ bạc lão phụ, lặng lặng ngồi ở một tấm lưu ly trên ghế đá, một cái không biết là hà tính chất thảm che ở eo người trở xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Vân Mộng Giao một đôi mắt đẹp trước sau nhìn chằm chằm Vân Tâm cuối đường, đáy mắt nơi sâu xa có không tên lưu quang lấp lóe, hiển nhiên đáy lòng cũng không bình tĩnh. Giao Nhi, trái tim của ngươi rất loạn. Làm sao? Là nghi vấn ta vì sao phải hắn trên Vân Tâm lộ sao? Lão phụ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở miệng nói. Lão tổ tông, Giao Nhi không dám. Vân Mộng Giao nghe vậy liền đội vàng xoay người, dịu dàng cúi đầu, thi lễ nói rằng: Hắn là người ngoài, ta cũng không biết ngọn ngành, lại càng không biết hắn dắp tâm làm sao. Lão tổ tông để hắn trên Vân Tâm lộ, tự nhiên cũng là vì là Hi Nhi suy nghĩ, miễn cho đối với Hi Nhi không tốt. Ta chỉ là đang lo lắng, hắn tuy rằng trên người chịu chân dương nguyên lực, nhưng đến tuột cùng có thể hay không đạt đến áp chế Hi Nhi hàn băng thân thể cần thiết cấp bậc. Lo lắng cái này. Lão phụ chưa từng mở mắt, ngồi ở ngọc trên ghế nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt bình thản. Cái này không cần ngươi lo lắng. Áp chế Hi Nhi thể chất băng hàn, chân dương nguyên lực ít nhất phải ở tinh khiết trình độ trên đạt đến giáp phẩm hạ đẳng. Hắn ở độ tuổi này, xác thực rất khó đạt đến. Thế nhưng, chỉ cần trong cơ thể hắn có chân dương nguyên lực, này như vậy đủ rồi. Cấp bậc không đủ, chúng ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, tự nhiên có thể giúp hắn tăng lên. Lão tổ tông đồng ý ra tay. Vân Mộng Giao băng hàn trên mặt, lập tức tránh qua vẻ vui mừng, đôi mi thanh tú triển khai, trong lòng lại không lo lắng, quay đầu kế tục nhìn về phía Vân Tâm cuối đường đầu vị trí, đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe. Hiện tại, chỉ hy vọng tiểu tử này có thể thông qua Vân Tâm lộ là có thể rồi. Diệp Hàn đã bắt đầu lên. Tiểu mỹ nữ dĩ nhiên là đi theo bên cạnh hắn, làm bạn mà đi. Lên rất khó khăn, nhưng may là còn có giai nhân ở bên, toàn bộ quá trình Diệp Hàn đều cảm giác tâm tình rất tốt, đặc biệt là nghe được bên người tiểu mỹ nữ Liễu Gia Liễu Diễu vẫn nói cái liên tục, thanh như bất linh, trực thấu lòng người. Đại ca ca, ta ở trên núi sững sờ đã lâu, nhưng là cũng đã lâu không có ai theo ta cùng nhau chơi đùa. Ngươi cũng phải ở trên núi ở lại sao? Nếu như ở lại là tốt rồi, có thể mỗi ngày chơi với ta. Ta thường thường xem Tôn đại gia bọn họ câu cá, đốn tuổi, nhưng là không tốt đẹp gì chơi, bọn họ cũng không muốn chơi với ta, vừa thấy được ta liền đem ta đưa trở về, vì lẽ đó ta chỉ có thể lén lút chạy ra ngoài. Tôn đại gia là nhìn như nông phu, nhưng là tự cao thủ đám người kia bên trong một cái. Diệp Hàn đấy lòng thỉnh thoảng có nghi hoặc nổi lên, chỉ là vẫn chưa mở miệng hỏi dò, không đành lòng đánh gãy bên người vô cùng phấn khởi, tràn đầy phấn khởi tiểu mỹ nữ. Nhưng mà, giữa lúc này lên hành trình tựa hồ bình thản không có gì lạ, Diệp Hàn hai nhân mã trên liền muốn lướt qua sơn vụ bao phủ giữa sườn núi thì, đột nhiên, chu vi sơn vụ lan lộn, một bóng người đột nhiên từ trong đó đi ra. Bóng người mơ hồ, chỉ có thể nhìn to lớn khái, thế nhưng, khi, làm, tầm mắt bắt lấy hắn trong nháy mắt, Diệp Hàn tâm liền không khỏi run lên bần bật, cổ sau tóc gáy càng là trong nháy mắt mạnh lên, như gặp đại địch. Thân ảnh ấy, thật quen thuộc. Diệp Hàn dám nói, dù cho hắn quên rồi thế gian hết thảy, này bóng người hắn đều tuyệt đối sẽ không quên. Bởi vì, hắn chính là Hoa Thiên Thần. Bóng người từ trong mây mù đi ra. Quả nhiên, chính là Diệp Hàn đang ngủ cũng muốn chém thành muôn mảnh cái kia gương mặt. Hắn không phải ở Phiếu Miểu Tông sao, làm sao hội xuất hiện ở đây? Diệp Hàn cẩn thận suy tư. Hoa Thiên Thần đáy mắt cũng tránh qua một tia bất ngờ, chợt yêu ngạo ngẩng đầu lên, bệ nghệ trong lúc đó, tất cả đều là xem thường. Không nghĩ tới, ngươi kẻ tàn phế cũng có thể đi tới nơi này. Đáng tiếc, gặp phải ta, ngươi cũng chỉ có thể đi tới đây rồi. Ầm. Lạnh lẽo nguyên lực gợn sóng nhập vào cơ thể mà ra, lôi đỉnh giáng thế, đại địa nổ vang. Chỉ thấy Hoa Thiên Thần trước ngực, một đạo huyền diệu đến cực điểm bệ hoa văn chậm rãi hiện lên, có ánh chớp điện ảnh quân quẩn. Lôi đỉnh linh văn, nhân nguyên cảnh. Nghe đồn quả nhiên không sai, Hoa Thiên Thần mở ra xác thực là Lôi đỉnh linh văn, càng đã lên cấp nhân nguyên cảnh. Nhìn Hoa Thiên Thần bộ này vênh váo hung hăng dáng dấp, Diệp Hàn tựa hồ trở lại Diệp gia diệt cái kia một ngày, nhìn thấy bị nổ nát kinh mạch toàn thân chính mình, chỉ cảm thấy một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn, không cách nào ức chế sát niệm dâng trào mà ra, hai con mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Trong cơ thể chân dương nguyên lực càng là lăn lộn sôi trào, bên ngoài thân da thịt lúc này bị xích mang nhuộm đỏ, năm ngón tay nắm tay, quyền diện dòng ra tám viên mũi lửa phun ra lạnh lẽo chân nguyên gợn sóng. Sát ý như nước thủy triều. Nhân nguyên cảnh, vậy thì như thế nào? Ta đã giết qua một cái nhân nguyên cảnh võ giả, ngươi chính là thứ hai. Đoạt thêm mối hận, thù giết cha, càng là Diệp gia diệt cửu địch. Nhìn thấy hắn, Diệp Hàn sao có thể bình tĩnh lại, cửu hận đến mức tận cùng, lời còn chưa dứt, cả người đã vút nhanh mà ra, tinh hỏa thạch quyền đón nhận. Giết. Vì phụ thân báo thù, vì là Diệp gia báo thù, cũng vì ta từng chịu qua kinh mạch vỡ vụn nỗi khổ. Hoa Thiên Thần, nhận lấy cái chết. Ầm. Quyền ra như rồng, kinh động thiên hạ. Diệp Hàn một quyền vung ra, đã tới Hoa Thiên Thần trước mắt, đối phương nhìn hắn, cũng không né tránh, chỉ là quỷ dị nở nụ cười, châm chọc tiếng vang lên, như lao nhọn, đâm thật sâu vào Diệp Hàn đáy lòng. Muốn giết ta, ngươi làm đến sao? Ngươi tên rất rưởi. Ta có thể phế ngươi kinh mạch một lần, liền có thể hủy bỏ lần thứ hai, chỉ bằng ngươi, làm sao báo thủ? Ầm. Diệp Hàn nắm đấm mạnh mẽ đện ở Hoa Thiên Thần tấm kia để hắn hướng tư giấc mơ trên mặt, lúc này nát tan nổ tung, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hô. Mây mù lan lộn, bóng người lại đến. Là Hoa Thiên Thần, hắn lại một lần xuất hiện rồi. Ha ha ha, rác rưởi, ngươi là không giết chết được ta. Ta sẽ là ngươi này một đời ác mộng. Giết giết giết. Diệp Hàn song quyền múa tung, phía sau sợi tóc tung bay, cả người dường như rơi vào điên cuồng, chưa từng đáp lời, thay thế hắn lời nói, vĩnh viễn là một nắm đấm. lại một lần giết chết. Hoa Thiên Thần tựa hồ liền không nghĩ tới phản kháng, lần lượt tử vong, nhưng lại một lần thứ phục sinh, đồng thời trước sau như một tùy tiện. Chỉ là hơn 10 tức công phu, Diệp Hàn đã giết chết hơn 30 Hoa Thiên Thần. Nhưng không hề bất ngờ, một bị giết chết, hắn lại đang tiếp theo một cái chớp mắt tức khắc sống lại. Rát rưởi, cạn, thiện dân, hoặc trao phúng, hoặc châm biếm, mỗi một lần sau khi sống lại Hoa Thiên Thần đều duy trì hắn vậy cũng ác vẻ mặt, để Diệp Hàn nhai thử sắp đứt, muốn điên cuồng, trong lòng lửa giận đốt cháy, hầu như nhấn chìm hắn có lý trí. Lần lượt vung quyền, lần lượt chém giết. Thế nhưng, Hoa Thiên Thần còn đang, tựa hồ vô cùng vô tận, này không khỏi để Diệp Hàn đáy lòng sản sinh hoài nghi đối với mình. Báo thủ, ta muốn báo thủ. Lẽ nào, ta thật sự thì không giết chết được ngươi, cũng không thể là ta Diệp gia báo thủ sao? Diệp Hàn ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể chân dương nguyên lực dâng trào mà ra, hầu như muốn lộ ra bên ngoài thân da thịt, để cả người hắn hóa thành một cái xích diễm phần thiên hòa người. Cùng lúc đó, vẫn tâm lộ đỉnh núi, vẫn như cũng là cái kia một mạc bên trong khu nhà nhỏ, bán ngọa ở lưu ly ngọc trên ghế lão phụ đột nhiên mở con mắt ra, vận đục mấy mắt, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khá lắm, trong cơ thể chân dương nguyên lực dĩ nhiên đạt đến đất dài thượng đẳng. Thế nhưng, cũng thật lớn thù hận. Hắn nắm giữ, dĩ nhiên là báo thủ chi tâm. Báo thủ chi tâm. Một bên Vân Mộng Giao nghe vậy, lúc này cả kinh, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức trở về nghĩ đến ở Thanh Vân Trấn, Diệp Hàn chu diệt toàn bộ Trương gia việc. Thu của hắn không phải đã báo sao? Làm sao còn có thể nắm giữ báo thủ chi tâm? Lần này, có thể nguy rồi. Quả nhiên, chỉ thấy lão phụ sắc mặt hơi trầm xuống, hầu như không có nửa điểm trầm âm, lúc này đã nhịp, không được. Tiểu tử này trong lòng sát ý quá mạnh, không thể lưu ở trên núi, càng không thể để hắn chờ ở Hy Nhi bên người. Chương 9, đệ 009 chương tâm tình lộ sắc Vân Mộng Hy đệ 009 chương, tâm tình lộ sắc, Vân Mộng Hy vẫn tâm trên đường. Diệp Hàn còn không biết vận mệnh của mình đã bị đỉnh núi lao phụ một lời quyết định. Hắn bây giờ, nhưng chìm đắm ở trận này tựa hồ không ngừng không nghỉ giết chóc bên trong. Không cách nào chiến thắng, tự mình hoài nghi. Diệp Hàn tâm thái không lại ôn hòa, cả người rơi vào điền cuồng bên trong, thể muốn đem Hoa Thiên Thần chém giết. Nhưng là, đối phương lần lượt chết thảm, lại một lần thứ sống lại, để hắn trước sau không thể được toại nguyện, chỉ có thể từng quyền hung hãn vung ra. Vậy mà lúc này, ở bên cạnh hắn tiểu mỹ nữ trong mắt, nhưng là mặt khác một cảnh tượng. Diệp Hàn nhưng chạm đang vấn tâm trên đường, duy trì lên tư thế, chỉ là bên ngoài thân da thịt đỏ đậm như diễm, trận tròn đôi mắt, lạnh lẽo sát cơ dâng trào bốc lên, hầu như ngưng là thật chất. Hoa Thiên Thần, căn bản không đang hỏi mưu trí tiến lên. Đó chỉ là Diệp Hàn đấy lòng ảo giác. Tiểu mỹ nữ kinh ngạc nhìn tình cảnh này, cũng không thể biết được lúc này Diệp Hàn đấy lòng chính đang phát sinh thế nào một trận đại chiến. Làm cho nàng càng thêm lưu ý, là Diệp Hàn bên ngoài thân chuyển đến nóng rực. Đại ca ca trên người thật là ấm áp. Diệp Hàn bên ngoài thân tỏa ra nhiệt lượng phồn thịnh, nếu là đổi lại những người khác, dù cho là nhân nguyên cảnh võ giả, đang không có nguyên lực cách chặn bảo vệ tình huống dưới, cũng tuyệt đối không dám chạm đến thân thể hắn, tránh chi e sợ cho không kịp. Nhưng trái lại tiểu mỹ nữ, nhưng là một mặt mừng rỡ, chủ động tập hợp đi tới, nho nhỏ tay ngọc chộp vào Diệp Hàn trên cánh tay. Thật là thoải mái. Xuất phát từ nội tâm vui vẻ, để tiểu mỹ nữ đôi mắt đẹp đều híp thành hai đạo trăng lưới liềm, càng không kìm lòng được cả người đều nhào tới, đem Diệp Hàn ôm chặt lấy, như bạch tuộc như thế, điếu ở trên người hắn. Thoải mái. Không ngừng tiểu mỹ nữ một người có cảm giác như vậy. Chính chìm đắm ở đấy lòng cừu hận bên trong sát phạt không ngừng Diệp Hàn, chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, cả người đột nhiên từ vô tận giết chóc bên trong đi ra, tâm tình đột nhiên ôn hòa. Rát rưởi. Ha 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 ha, ngươi cái cặn, Diệp gia đều diệt, ngươi vẫn còn có mặt sống sót. Hoa Thiên Thần tiếng rêu cợt vẫn cứ ở bên tai kéo dài không dứt, khiến người ta suy nghiễm. Chỉ là hiện tại, cũng đã kích không nổi Diệp Hàn đấy lòng một tia lửa giận. Không sai, cừu hận còn đang, có thể Diệp Hàn đã không tức giận nữa. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình phảng phất bị một tầng mát mẹ bao vây, thẳng vào tâm tỷ, nhìn Hoa Thiên Thần tấm kia đáng ghét mặt, tâm có sát ý, nhưng không lại điên cuồng. Rõ ràng, thấu triệt. Mát mẹ tập thân trong ngay mắt, Diệp Hàn dường như rơi vào tu luyện tinh hỏa thạch quyển thời gian tỉnh ngộ trạng thái, chớp mắt hiểu ra, chu vi Hoa Thiên Thần, đến tột cùng là chút gì? Nguyên lai, đây chỉ là ta đáy lòng cừu hận. Ngươi một ngày bất tử, ta cừu hận trong lòng tự nhiên một ngày không giảm. Đồng thời, ngươi thân có linh văn, đã lên cấp nhân nguyên cảnh, chính như cảnh này, dù cho ngươi chỉ là đứng trước mặt ta, không núp đích, ta cũng căn bản là không có cách lay động ngươi chút nào. Diệp Hàn dường như một cái rơi vào thiền định lao tăng, tự mình tự nói, đối với chung quanh rất nhiều Hoa Thiên Thần châm chọc cười nhạo không hề để ý, trong mắt tinh mang nhưng là càng ngày càng sáng. Bất quá, chỉ là hiện tại mà thôi. Một ngày nào đó, ta hội trở nên mạnh mẽ, không chỉ có vượt qua ngươi, còn muốn đem ngươi chém giết, làm cho cả Hoa gia đều vì ta Diệp gia chôn cùng. Trở nên mạnh mẽ, đây mới là tất cả căn bản. Không có thực lực, còn nói gì tới báo thủ? Sinh như mềm yếu, cũng làm kiến hôi. Thử như trí cường, nhưng vì là hào hùng. Chính như cái kia bị tán dương vì là ngôi cửu ngũ vũ đế, uy danh đến nay nhưng tổn, lưu danh bản thế. Diệp Hàn tâm thái thay đổi. Không, phải nói là lộ sát. Đối mặt Hoa Thiên Thần, hắn ấy lòng sát ý nhưng tổn, tâm tình cũng đã siêu thoát. Báo thủ, không còn là hắn một đạo công siềng, đã trở thành hắn trở nên mạnh mẽ động lực. Một niệm lưu chuyển, Diệp Hàn trước mắt đã thay đổi trong mấy mắt. Hoa Thiên Thần bóng người lúc này hội đức, hóa thành màu đen sương mù, nhị tán ở trong thiên địa. Gặp lại, Hoa Thiên Thần. Nhưng sẽ có một ngày, ta hội lại một lần nữa đứng ở ngươi bản thể trước, tự tay đem ngươi chém giết. Thiếu niên tâm, kiên nghị như sắt, ánh mắt như diễm, có thể phần bật vừa. Thoát ly ảo cảnh, quay về vấn tâm lộ. Chỉ là ở Diệp Hàn đáy lòng, còn có một cái chưa giải vấn đề, đem ta tỉnh lại cái kia mặt mát mẻ, đến cùng đến từ nơi nào? Nghi hoặc chính ở trong lòng lưu chuyển, một vệ thuần trắng vẻ đã đập vào mi mắt, để Diệp Hàn lúc này sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày không nói ra được một câu. Cùng lúc đó, Vân Tâm cuối đường đầu đỉnh núi, nghe được lão tổ tông quyết nghị, Vân Mộng Giao mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là chỉ có thể nghe theo. Huống chi, nàng cũng tuyệt không muốn để cho một cái nội tâm tràn ngập thù hận người, mỗi ngày bạn ở mỗi mỗi nàng bên cạnh. Ta đi đem hắn đưa trở về. Vân Mộng Giao xoay người, mỹ đồng bên trong đã về quy nhất mảnh băng hàn, lạnh như hàn băng. Nhưng mà, đang chờ nàng muốn đạp mà lên, lăng không mà đi thì, đột nhiên, chờ đã. Lão phụ kinh ngạc ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn xem thấu phía trước vô tận sương mù, nhìn thấy Trạm đang bấn tâm trên đường thiếu niên kia. Đương nhiên, dày đặc sương mù, trong đó càng có minh văn cấm chế săn sát, chỉ bằng vào mắt thường, nàng là nhìn không thấu. Có thể nàng có thể cảm ứng. Bấn tâm trên đường, cái kia cố dâng trào sự thù hận cùng sát ý đã biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh kiên định ý chí truyền đến. Không nghĩ tới, lão thân dĩ nhiên cũng có nhìn nhầm thời điểm. Hồi lâu, lão phụ mới chậm rãi lắc đầu, "Giao Nhi, ngươi không cần đi tới." Hắn đã đi ra trong lòng thù hận ma chướng, càng lĩnh ngộ trái tim của cường giả, sau lần đó Cửu Hận đã không phải hắn con đường võ đạo trên hàng rào bình phong. Hiểu ra, liên Cửu Hận ma chướng đều có thể đánh vỡ, đây là cỡ nào kiên nghị ý chí võ đạo. Vân Mộng Giao nghe vậy, lấy nàng lạnh lẽo tâm tính, đều là không khỏi lấy làm kinh hãi. Đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Vân Tâm cuối đường nơi, có thể vượt qua tự mình, người như thế đều là đáng giá kính nể. Chỉ là, nếu như nàng có thể xuyên thấu qua mông lung sân vụ, xem đến lúc này chính đang Vân Tâm trên đường diễn cái kia một màn, hay là trong lòng cũng đã không phải kính ý, mà là mãn thang sát cơ rồi. Diệp Hàn vừa tỉnh lại, khi thấy tiểu mỹ nữ chính nhào vào trên người mình, một mặt say sưa, không khỏi giật nảy cả mình, chợt càng cảm nhận được kề sát ở trước ngực cái kia hai đám ôn nhuyễn, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên. Thẹn thùng. Diệp Hàn từng là Diệp gia đại thiếu gia, đối với chuyện nam nữ cũng biết không ít, đồng thời có một người chưa lập gia đình thê, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng như thế tới gần quá một cô gái, loại này da thịt ra mắt, trong lúc nhất thời sao có thể tiếp thu. Ngươi làm gì? Nhanh một chút đi. Diệp Hàn muốn ra tay, đem tiểu mỹ nữ từ trên người kéo xuống, nhưng nhìn thấy gần trong gang tấc chỉ cách một tầng mỏng manh lụa mỏng quần áo thạch trắng da thịt, nhưng là làm sao cũng không hạ thủ. Khuôn mặt nhỏ càng hồng, một trận tay không đủ thố. Không mà, ca ca trên người ấm áp. Tiểu mỹ nữ từ chối cho là lẽ thẳng khí hùng, thực tại để Diệp Hàn có chút dở khóc dở cười. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng rõ ràng cảm ứng được bắt nguồn từ tiểu mỹ nữ trên người truyền đến từng trận mát mẻ. Không, không phải mát mẻ, là như chân mang ý lạnh thấu xương. Sự lạnh lẽo này mạnh, thậm chí ngay cả hắn đều chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể chân dương nguyên lực đến chống lại, mới miễn với đông cứng. Đồng thời, sự lạnh lẽo này càng ngày càng mãnh liệt, từ tiểu mỹ nữ trong cơ thể dâng trào tuôn ra. Để Diệp Hàn đều lòng sinh một tia khó có thể chống đối tâm ý chuyện gì thế này. Thân thể của nàng làm sao như thế lạnh? Dư Phong ngạc nhiên, trong lúc nhất thời càng cũng quên đem tiểu mỹ nữ đẩy ra, sững sờ ở tại chỗ, cảm ứng lẫn nhau gian nóng lạnh luân phiên, lẫn nhau trung hòa. Quá đầy đủ một phút thời gian, khi làm Diệp Hàn hầu như cảm giác mình sắp đạt đến cực hạn chịu được thì, rốt cục tiểu mỹ nữ trong cơ thể Hàn ý tựa hồ lại không hậu kình, chậm rãi tàn đi. Mà Diệp Hàn trong cơ thể chân dương nguyên lực cũng đầy đủ vào đúng lúc này trung thời gian tiêu hao 6 phần 10. A, thật là thoải mái. Tiểu mỹ nữ khoan khoái quát to một tiếng, rốt cục thả ra bãi ở Diệp Hàn trên tay chân, một lần nữa đứng trên mặt đất, hài lòng, một đôi mắt đẹp nheo lại một cái tươi đẹp độ cong. Tạ tạ đại ca ca, ta cảm giác mình ngày hôm nay không cần ăn nữa dược, thật tốt. Thiếu nữ vẻ mặt sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, căn bản không có giữa nam nữ dơ bẩn, liền phảng phất vừa nãy nằm ngoài Diệp Hàn trên người là một cái cực kỳ tự nhiên sự tình, không khỏi để Diệp Hàn lại là cảm thấy một vẻ xấu hổ. Thật đơn thuần tiểu cô nương. Ở như vậy một cái thuần khiết hoàn mỹ tiểu cô nương trước mặt, chính mình vừa nãy dĩ nhiên tâm lên gợn sóng, nghĩ đến những kia ô uế nam nữ cầu thả việc, thật là đáng chết. Diệp Hàn ở đáy lòng tự trách, thật lâu sắc mặt mới khôi phục bình thường, không còn dám suy nghĩ nhiều. Chỉ là, khi thấy tiểu cô nương tựa hồ khôi phục một chút hồng hào trắng mịn da thịt, ngờ vực ở đáy lòng lần thứ hai hiện lên. Thân thể của ngươi, làm sao như thế lạnh? Vậy mà, nghe được Diệp Hàn hỏi do, tiểu cô nương nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn một nống, ngọc trác môi mân mê, một mặt không vui. Ta bị bệnh. Tỷ tỷ ta nói, ta trời sinh thể hàn, là bị bệnh, nhất định phải mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, cũng không thể tùy tiện hạ xuống chơi. Tỷ tỷ của ngươi, chẳng lẽ? Một cái suy đoán ở Diệp Hàn đấy lòng đột nhiên nổi lên, chỉ là không chờ hắn ngẫm nghĩ, nhưng thấy trước mặt tiểu cô nương lại tâm tình vui vẻ nở nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa, tựa hồ toàn bộ thế giới đều theo nàng này nở nụ cười trở nên hào quang lên. Bất quá ta cảm giác ngày hôm nay không cần uống thuốc rồi. Vừa nãy ôm Kaka, ta cảm giác có thể thoải mái đây, thân thể cũng không lạnh rồi. Kaka, ngươi nhất định phải ở trên núi ở lại a, sau đó là có thể mỗi ngày bồi tiếp ta. Ta mỗi ngày ôm ngươi, liền vĩnh viễn không cần uống thuốc rồi. Uống thuốc? Thể Hàn. Mọi việc như thế tin tức hội tụ đáy lòng, không khỏi càng làm cho Diệp Hàn khẳng định lúc trước đáy lòng suy đoán. Khẳng định là nàng. Vân Mộng Giao dẫn ta tới cứu người, chính là nàng. Không nghĩ tới, tỷ tỷ như thế lạnh lẽo, hàn như băng hàn, lãnh khốc vô tình, muội muội đúng là như vậy thanh thuần đáng yêu, nói vậy là cùng nàng vẫn trệ lưu lại nơi này trên núi có quan hệ đi. Diệp Hàn ở trong lòng thầm nghĩ, nhìn trước mặt một mặt vô cùng phấn khởi tiểu cô nương, không khỏi dò ra tay đi, ở nàng nhuyễn ấm trên tóc xoa nhẹ hai lần. Yên tâm. Kim bầu trời, ca ca liền trụ ở trên núi. Sau đó, cũng không tiếp tục để ngươi được này băng hàn nỗi khổ. Thật sự, tiểu cô nương nghe vậy, lúc này vui mừng không thôi, trên mặt nụ cười càng tăng lên, lại như là một đóa đón thái dương nở rộ bông hoa, rực rỡ tinh khiết. Được được được, đại ca ca ngươi thật tốt. vậy chúng ta hiện tại cũng sắp điểm lên đi, đi tìm tỷ tỷ ta. Chân nhỏ đạp dẫm, tiểu cô nương hận không thể hiện tại liền chạy lên sơn, đem này chuyện vui nói cho tỷ tỷ nàng, lại bị một cái tay từ phía sau lưng kéo. Không nên gấp gáp. Diệp Hàn mỉm cười, vẻ mặt mềm nhẹ, chỉ lo đường đột này đóa thuần khiết hoàn mỹ đóa hoa. Ta dám nói, tỷ tỷ của ngươi hiện tại khẳng định liền ở phía trên chờ hai ta đây. Chúng ta chậm một chút đi tới là tốt rồi. Ngăn lại trong lòng cấp bách tiểu cô nương, Diệp Hàn cùng nàng làm bạn, chậm rãi tiến lên, một đường càng là tiếng cười cười nói nói, tiểu cô nương nói cái liên tục. Cũng là lúc này, Diệp Hàn rốt cuộc biết tên của nàng, Vân Mộc Hy. Hy. Triều Dương vì là Hy. Nhìn bên cạnh sôi nổi, một mặt vui vẻ tiểu cô nương, Diệp Hàn thật sự coi chính mình nhìn thấy chính là một vòng mặt trời mới mọc, phấn chấn phồn thịnh, chính mình càng là lòng tràn đầy mềm mại cùng yên ổn. Giai nhân làm bạn, sơn đạo không xa. Diệp Hàn cảm giác thời gian một cái nháy mắt, Vân Tâm Lộ đã tới phần cuối. Chỉ là chờ đợi bọn họ, nhưng là hai tâm chất đầy vô cùng kinh ngạc mặt. Vân Mộng Giao sắc mặt càng là trong nháy mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tuyển chuyển eo người bốn một cái, đi tới tiểu cô nương trước người, thanh sắc nghiêm khắc, há mồm trách cứ. Xú nha đầu, ngươi lại không nghe lời thâu lén đi ra ngoài rồi. Ngươi không biết như vậy hội hại chết ngươi sao? Vậy mà lúc này, hoặc là bởi vì hắn cùng Vân Mộng Hy trong lúc đó vui vẻ ôn hòa bầu không khí đột nhiên bị đánh vỡ, hay hoặc là cái khác duyên cớ, lúc này Diệp Hàn hoàn toàn quên hắn cùng Vân Mộng Giao trong lúc đó tu vi võ đạo chênh lệch, cũng là nghiêm sắc mặt, thanh sắc chìm xuống. Như thế nào cùng mọi người nói chuyện đây? Có ngươi làm như vậy tỷ tỷ sao? Chương 10, đệ không một không chương họa từ khẩu ra đệ không một không chương, họa từ khẩu ra lời này vừa ra khỏi miệng, đừng nói là những người khác, Diệp Hàn chính mình cũng là đột nhiên sững sờ. Vân Mộng Giao càng là trực tiếp bối rối. Đầy đủ sững sờ 3-5 tức thời gian, nàng mới bỗng nhiên chuyển tỉnh, thay đổi sắc mặt, nguyên bản dù là một mảnh băng xương trên mặt, càng thêm lạnh triệt uy nghiêm đáng sợ. Ta là tỷ tỷ nàng. Ta muốn làm sao nói liền nói thế nào, mắc mớ gì đến ngươi? Đây mới là Vân Mộng Giao muốn nói nguyên văn, nhưng nghĩ đến thường ngày kính trọng cực kỳ lao tổ tông còn ở đây, những câu nói này nhưng là làm sao đều không nói ra được. Bởi vậy cứ như vậy, thật giống như là nàng đột nhiên bị Diệp Hàn nói đối lý giống như vậy, trong nháy mắt kẻ ngắt. May là, nơi này còn có một cái sống quá tuổi tác dài lâu, lông mày đều là không lão tổ tông, xem Vân Mộng Giao một mặt hấp vực, rồi lại một câu nói cũng không nói ra được rằng dốc, nàng lại há có thể không nhìn ra người trước trong lòng suy nghĩ, vội ba điều đỉnh. Được rồi được rồi. Hy Nhi tuy rằng làm không đúng, nhưng Diệp Thiếu Hiệp nói cũng không sai, ngươi là tỷ tỷ, liền hẳn là có chút tỷ tỷ dáng vẻ, không muốn đều là răng dạy. Hy Nhi không phải tiểu hải tử, ngươi tổng làm như vậy, không sợ nàng sau đó căm ghét ngươi sao? Hy Nhi hiểu, tỷ tỷ là tốt với ta, Hy Nhi sẽ không căm ghét tỷ tỷ. Ở đây duy nhất nhìn không hiểu phát sinh cái gì, hay là chỉ có Vân Mộng Hy, nghe lão tổ tông vừa nói như thế, vội vã mở miệng nói. Lanh lảnh lời còn chưa dứt, nàng đã từ Diệp Hàn bên người bính mở, nhảy đến vẫn là một mặt băng hàn Vân Mộng Giao bên người, hai con ngọc vươn tay ra, nắm lấy nàng nhu để, lung lay tát khởi tiểu lai. Tỷ tỷ, ngươi tốt nhất không muốn lại tức giận. Hy Nhi biết sai rồi. Thế nhưng, ta cảm thấy ngày hôm nay không cần uống thuốc, cũng sẽ không chết, thân thể thật là ấm áp. Ấm áp? Làm sao hội? Nghe được hai chữ này, Vân Mộng Giao lúc này cũng không kịp nhớ tức rồi, vội vã trở tay một phát bắt được Vân Mộng Hy thủ đoạn, cẩn thận nhận biết, một vẻ sắc mặt vui mừng lập tức nổi lên đuôi lông mày. Quả nhiên, Hy Nhi, chuyện gì thế này, thân thể của ngươi khi nào thì bắt đầu chuyển biến tốt? Vân Mộng Hy nghe vậy, lập tức dò ra tay ngọc, chỉ về một bên Diệp Hàn, một mặt vui mừng đáp lời, là Hàn ca ca. Vừa nãy ở trên sơn đạo, thân thể của hắn mong quá, Hy Nhi chỉ là dán vào hắn, cả người liền ấm áp, không có chút nào lạnh. Từ khi đang vấn tâm trên đường trao đổi họ tên sau khi, Vân Mộng Hy đối với Diệp Hàn xưng hô cũng thỉnh lĩnh phát sinh ra biến hóa, một cái Hàn ca ca, thân mật không được. Ai đối với nàng được, nàng liền đối tối với ai, đây chính là Vân Mộng Hy. Nghe được lời của nàng, liền ngay cả ngồi ở lưu ly trên ghế đá lao tổ tông, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, bắt chuyện Vân Mộng Hy nói, Hy Nhi lại đây, để lao tổ cho ngươi nhìn một cái. Ngoan ngoan thiếu nữ nghe vậy vội vã tới gần, không cần phải nhắc tới tình. Dò ra mới vừa rồi bị Vân Mộng Giao nắm lên quá cánh tay kia, tùy ý lao tổ tông tra xét. Chỉ thấy lao phụ tay đụng vào chạm được Vân Mộng Hy thủ đoạn, vẫn đục hai con mắt nơi sâu xa, tinh mang đã lấp lóe sáng lên, nói liên tục ba chữ hảo. Được được được. Giao Nhi, lần này ngươi thật sự không tìm lộ người. Chỉ là ất giai thượng đẳng chân dương nguyên lực, dĩ nhiên có thể dễ dàng áp chế Hy Nhi trong cơ thể hàn khí, tình huống như thế, chính là lao thân không nghĩ ra à. Bất quá, chỉ cần có thể áp chế là tốt rồi. Thở dài nói tận, lão phụ lúc này mới rốt cục nhìn về phía Diệp Hàn, tràn đầy nếp nhăn mặt không chỉ có sẽ không để cho nhân sinh hiếm, càng làm cho người ta mang đến một loại hiền lành cảm. Nhìn thấy nàng, Diệp Hàn lại như là đang đối mặt chính mình đã từng Diệp ra những lao nhân kia, không khỏi không người, hành vãn bối chi lễ. Vãn bối Diệp Hàn, bái kiến tiền bối. Không sai, là cái thật tiểu tử, đứng lên đi. Lão phụ một mặt hòa ái, vận đục trong tròng mắt tất cả đều là ý cười, nếu ngươi đã giúp Hy Nhi áp chế quá một lần hàn khí, nói vậy ngươi cũng biết thể chất nàng là thủ. Đứa nhỏ này thở nhỏ thể hàn, càng là lớn lên, tình huống càng nghiêm trọng hơn, chỉ có thể dựa vào linh dược áp chế. Có thể là dược ba phần độc. Giao Nhi có thể vào lần này đi thập vạn đại sơn tìm linh dược thì đem ngươi tìm đến, xác thực là nhà ta Hy Nhi phúc phận. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở trên núi tìm một chỗ ở lại đi, sau đó mỗi ngày rút ra chút thời gian cho Hy Nhi điều trị trong cơ thể hàn khí. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không làm lỡ việc tu luyện của ngươi, càng sẽ không nhìn ngươi phần ân tình này. Nếu như về mặt tu luyện có nhu cầu gì trợ giúp địa phương, hoặc là thiếu hụt cái gì tài nguyên, cứ việc cho Giao Nhi nói, lao thân chắc chắn thỏa mãn ngươi. Lưu ở trên núi, Nghe được bốn chữ này, Diệp Hàn không khỏi dùng dư quang nhìn lướt qua Vân Mộng Giao, đã thấy người sau chính trợn tròn đôi mắt đẹp căm tức chính mình, ánh mắt như mang, hiển nhiên là ở nhắc nhở chính mình liên quan với lúc trước ước định sự tình, lúc này mỉm cười nở nụ cười. Tiền bối yên tâm, khi nhi cùng ta gặp lại hợp ý, đây là vãn bối phúc phận mới đúng. Lại nói, đang vấn tâm trên đường, ta đã hướng về Hi Nhi hứa hẹn, nhất định sẽ giúp nàng chăm sóc thật thân thể. Đáp ứng. Đúng đúng đúng, Hàn ca ca vừa nãy đã đáp ứng ta rồi. Vân Mộng Hi đã hoan hô nhảy nhót lên, một tấm ngọc mộ giống như khuôn mặt nhỏ vui vẻ ra mặt, đầy đủ tràn trề nội tâm vui thích. Trái lại Vân Mộng Giao, một đôi mắt đẹp nhưng hầu như muốn phun ra lửa. Này không phải ngươi đã sớm đáp ứng chuyện của ta sao? Nói như thế, ta thế ngươi làm những kia sự lại tính là gì? Nhưng mà, đối với nàng như mũi như kim căm tức, Diệp Hàn nhưng là không chút nào để ý tới, một đôi mắt hoàn toàn rơi vào bị vui sướng tin tức bao vây Vân Mộng Hi trên người, vẻ mặt ôn nhu mà yên ổn. Có ước hẹn. Như vậy càng tốt hơn. Lão phụ tầm mắt ở Diệp Hàn, Vân Mộng Hi trên người lưu lượn một vòng, trên mặt ý cười càng tăng lên. Đã như vậy, Giao Nhi, ngươi liền mang Diệp Thiếu Hiệp đi Hi Nhi nơi ở tìm một phòng ngủ, giúp Diệp Thiếu Hiệp thu xếp một chút đi. Để ta đi, cho hắn thu xếp chỗ ở. Vân Mộng Giao tự nhiên là lòng tràn đầy không vui. Thế nhưng, nếu là lão tổ tông mở miệng, nàng lại nào dám không theo, như Dương Liễu giống như eo người vi kiếm, thi lễ theo tiếng. Vâng, lão tổ tông. Rời đi thời gian, Vân Mộng Giao lại là quay lưng lão tổ tông mạnh mẽ trừng Diệp Hàn một chút, lúc này mới gặp thoáng qua, để Diệp Hàn không khỏi mánh đánh dùng mình một cái. Thật mạnh sự thù hận. Không phải là nhịn không được nói rồi ngươi một câu sao, còn hận ta như vậy sao? Bất quá, ta liền thích xem ngươi hận ta, rồi lại làm không ngã ta dáng vẻ. Diệp Hàn như thế nghĩ thầm thì, càng có Vân Mộng Hi đi tới bên cạnh hắn, tâm tình lập tức trở nên vô cùng tốt, không nhịn được vung lên khóe miệng, đối với bởi vì vừa nãy chính mình nói lỡ còn đối với Vân Mộng Giao sản sinh ý sợ hãi không còn sót lại chút gì. Không sai. Có lao tổ tông mở miệng, Vân Mộng Giao đương nhiên không thể làm được hắn, thế nhưng, thôi thi nghiêm trị vẫn có thể làm được, chính như. Vân Mộng Hi nơi ở thì ở tòa này núi lớn đỉnh núi, chỉ là cùng lao tổ tông không ở đồng nhất chết mà thôi. Đồng thời không giống với lao phụ chỗ ở đơn giản, Vân Mộng Hi hương khuê nhìn từ bề ngoài tràn ngập thiếu nữ tình cảm, bố trí cực sự tinh mỹ. Còn bên trong làm sao, liền không phải Diệp Hàn người đàn ông này thuận tiện đi vào. Đương nhiên, mặc dù là hắn muốn vào, Vân Mộng Hi người chủ nhân này cũng đồng ý, phản phất có một mặt băng xương quải ở trên mặt Vân Mộng Giao cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý này không phải dẫn sói vào nhà sao. Chỉ có điều, cùng nhau đi tới, Vân Mộng Hi hương khuê đã gần ngay trước mắt, Diệp Hàn lông mày cũng là càng chữ càng sâu. Chu Vi, nào có cái gì chỗ ở? Vân Mộng Giao không phải đem ta mang sai chỗ chứ? Nhưng mà, khi, làm, ở khoảng cách Vân Mộng Hi hương khuê trăm trượng xa đất chống dừng bước, Vân Mộng Giao câu nói tiếp theo, lại làm cho Diệp Hàn lập tức giơ chân, cái gì? Ngươi muốn cho chính ta xây nhà? Đương nhiên. Tự lực cánh sinh, ăn no mà cấm. Vân Mộng Giao một bộ chuyện đương nhiên tư thái nói, lão tổ tông nói, để ngươi ở tại Hi Nhi bên cạnh. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, Chu Vi cái gì chỗ ở đều không có. Ngươi không chính mình kiến, chẳng lẽ còn để hai chúng ta tay trói gà không chặt nữa tự kiến? Ngươi tay trói gà không chặt. Diệp Hàn một mặt bi phẫn, không nói gì nhìn về phía Vân Mộng Hi. Vân Mộng Hi trên mặt lập tức hiện lên một tia không muốn, chỉ là khi thấy Vân Mộng Giao trông lại ác liệt ánh mắt, chỉ được bất lực phất tay một cái, phản phất là ở hướng về Diệp Hàn chứng minh chính mình là thật sự tay trói gà không chặt. Mệnh trời a, báo ứng a, không trách ngươi một đường không nói tiếng nào, nguyên lai đều là ở đánh này ý đồ xấu. Diệp Hàn một mặt bi phẫn, căm tức Vân Mộng Giao, thực tế nhưng là nửa điểm biện pháp đều không có. Đối phương nhưng là thiên nguyên cảnh cường giả, cao hơn hắn ra ba cái đại giai đoạn, dù cho là muốn dùng mạnh, cũng là có lòng không đủ lực ai nhanh lên một chút ta. Thái Dương đều sắp xuống núi. Nếu như ngươi không muốn liền như vậy ở bên ngoài chúng vào một đêm, liền động tác nhanh lên một chút. Vân Mộng Giao không chút nào vì là Diệp Hàn vẻ mặt lay động, trước sau như một lạnh lùng nói, đáy mắt càng tránh qua một kiêu như kế thực hiện được khoái ý xem như ngươi lợi hại. Không thể làm gì, chỉ có thể tự thực quả đắng, ai để cho mình lúc trước như vậy kích động, như vậy nói lỡ đây. Bất quá, vừa nghĩ tới có thể cùng đơn thuần đáng yêu Vân Mộng Hi làm bạn mà miên, mặc dù là cách đầy đủ trăm trượng làm bạn, Diệp Hàn lại phảng phất tìm tới xây nhà độc lực. Kiến liền kiến, ai sợ ai? Coi như làm là ta họa là từ miệng mà ra báo ứng đi. Diệp Hàn tự tin tràn đầy, ở Vân Mộng Hi, Vân Mộng Giao này một đôi mỹ nữ tỷ muội nhìn kỹ, bắt đầu rồi khổ cực xây phòng lữ trình. Phòng ở trụ lên thoải mái, nhưng dựng lên tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ. Diệp Hàn rất nhanh sẽ phát hiện điểm này, một trận luống cuống tay chân sau, rốt cục ở Thái Dương thu hồi cuối cùng một tia ánh chiều ta trước, ở khối này trên đất bằng dựng lên một cái đơn sơ phòng nhỏ. Nói đơn sơ, kỳ thực đã tương đương để mắt nó, Diệp Hàn bản thân đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, thanh thuần đáng yêu, không chút tâm cơ nào Vân Mộng Hi càng là đã sớm không nhịn được cười, ngửa tới ngửa lui. Vân Mộng Giao tuy rằng sắc mặt không có thay đổi, nhưng trong hai con ngươi tựa hồ cũng chính khổ cực chịu đựng ý cười, thấy Diệp Hàn đắp thật cuối cùng một cái vật liệu gỗ, rồi mới từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ từ lâu bị thật đẹp chăn. Được rồi, ngươi liền ở nơi này đi. Bất quá, ngoại trừ cho Hi Nhi tẩm bổ kinh mạch ở ngoài, ngươi không được đến gần nàng khuê phòng nửa bước. Mặc dù là tẩm bổ kinh mạch, cũng nhất định phải sớm để ta biết được, ở bên quản giáo. Đề phòng tâm còn rất mạnh. Đối với Vân Mộng Giao nhắc nhở, Diệp Hàn bất trí hay không, chỉ là hướng Vân Mộng Hi vẫy tay từ biệt sau, mới ôm đệm chăn, đi chừng trị chính mình gian phòng. Trăng sáng sao thưa, lại là một đêm. Kẹt kẹt. Nguyên bản hẳn là chìm đắm ở ngủ say bên trong Diệp Hàn từ chính hắn tự tay thành lập nhà gỗ đơn sơ đi ra, một đôi mắt đồng, trong đêm đen dường như trên trời đầy sao, lập lòe sáng sủa hào quang. Nửa đêm mà lên, hắn đương nhiên không phải loại kia bay bóng đêm hành động hái hoa đạo tặc. Luyện quyền, tinh hỏa thạch quyền, tùy tâm tùy ý màn đêm bên dưới, Diệp Hàn lần thứ hai chìm đắm nhập mênh mông võ đạo bên trong, không chi kỷ thân vị trí. Nhưng mà, hắn không biết chính là, ngay khi hắn nâng quyền lên tay, bắt đầu cẩn cụ khổ luyện thời gian, ngọn núi lớn này bên trên, có ít nhất mười mấy con mắt đồng thời mở. Ngoại lai này tiểu tử, rất khắc khổ mà. Trong lòng tưởng niệm, không ngoài như vậy. Đương nhiên, cũng có đặc thủ, Hàn Ca Ca đang luyện quyền. Thật đẹp trai. Vân Mộng Giao trốn ở Hương Khuê phòng dưới, câu đầu nhìn trộm. Phá quyền pháp, chăm học khổ luyện thì có ích lợi gì, có thể giúp ngươi tiến thêm một bước nữa sao? Vân Mộng Giao không yên lòng em gái của chính mình, càng không yên lòng mới đến Diệp Hàn, đương nhiên phải ở đêm khuya nhìn chăm chú thủ, vừa vặn nhìn thấy hắn vung quyền múa tình cảnh này, chưa từng nhìn kỹ, liền không khỏi ở đấy lòng âm thầm đoán thầm. Nhưng mà, giữa lúc nàng tâm niệm cánh nhúc đích gian, đã thấy nhà gỗ trước Diệp Hàn cả người run lên, bên ngoài thân xích mang lóe lên, quyền diện bên trên mồi lửa số lượng, thình lình từ 8 viên, đã biến thành 9 viên. Cùng lúc đó, Diệp Hàn trong cơ thể chân dương nguyên lực dâng trào nước của cuộn, một luồng tuyệt diệu sảng khoái truyền khắp toàn thân, võ đồ 8 đoạn. Không, võ đồ 9 đoạn. Vẫn đúng là lên cấp, đồng thời vẫn là liên tiếp đột phá. Vân Mộng Giao lúc trước ý nghĩ còn chưa ở não hải triệt để tản đi, chiếu dọi bên dưới, nhất thời không nói gì. Chương 11, đệ 011 chương bình tĩnh sinh hoạt có khách đến đây đệ 011 chương, bình tĩnh sinh hoạt, có khách đến đây lên cấp, võ đồ 9 đoạn. Diệp Hàn đối với sự tiến bộ của chính mình cũng không kinh sợ, này hoàn toàn là nước chảy thành sông thành quả. Ban ngày đang vấn tâm trên đường tâm cảnh lột xác, là một cái tuyệt hảo thời cơ. Vân Mộng Hy ở trong đó phát huy tác dụng là không thể nghi ngờ. Có thể nói, không có Vân Mộng Hy về mặt tâm cảnh cảm hóa, sẽ không có hắn tối nay luyện quyền đột phá thời khắc này. Cho tới mừng rỡ, có lẽ có đi, nhưng nhất làm cho hắn lưu ý, nhưng là trước ngực mơ hồ truyền đến dục ra dục dịch cảm giác, lại như món đồ gì chính chất chứa ở trong cơ thể hắn, muốn dâng lên mà ra. Khi vận chuyển nguyên lực tới gần, nhưng tận bị thôn phệ, không một tia để sót. Đây là linh văn. Diệp Hàn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Thiên phú linh văn, mệnh trời võ giả. Kể từ khi biết cõi đời này có người phụ linh văn mệnh trời võ giả tồn tại, Diệp Hàn liền rất lưu ý tất cả liên quan với mệnh trời võ giả tin tức, thở nhỏ tìm tòi, tuy rằng thanh vân trấn quá nhỏ, tin tức thiếu thốn, thế nhưng lòng son tự có báo cáo, vẫn đúng là để hắn biết được đến một chút. Thí dụ như, linh văn hiện lên, cũng không phải chuyện trong nháy mắt. Ở linh văn hiện lộ trước đó, còn có thể có thật nhiều dấu hiệu. Nuốt chửng nguyên lực chính là một người trong đó. Thông qua nguyên lực tầm bổ, nó mới có thể nhanh chóng thai nén mà ra. Thậm chí có nghe đồn nói, chưa hiện ra linh văn, tầm bổ càng là chăm chỉ, chờ linh văn hiện ra thì cấp bậc liền có thể càng cao. Ta cũng có thiên phú linh văn. Điều này là bởi vì tu luyện Cửu Dương Chí Tôn quyết nguyên nhân. Diệp Hàn thiên phú, chính hắn cũng rõ ràng. Ở kinh mạch toàn thân bị Hoa Thiên Thần hết mức đánh nát trước đó, hắn ở Thanh Vân trấn bên trên hay là toán một cái tiểu thiên tài. Thế nhưng ở Thiên Nguyên đại lục, cũng chỉ đến như thế, chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ. Thiên phú linh văn, hắn không thể nắm giữ. Vì lẽ đó, đối với giờ khắc này trong cơ thể lại có thiên phú linh văn hiện ra kích động, chỉ có một cái giải thích, Cửu Dương Chí Tôn quyết. Ha ha, thiên phú linh văn tính là gì, Cửu Dương Chí Tôn quyết thần kỳ ảo diệu, còn ở nơi càng sâu chờ ngươi đào móc đây. Hiện tại, tiểu tử ngươi liền cẩn thận tầm bổ này linh văn đi. Giữa lúc Diệp Hàn mừng rỡ như điên thời gian, đột nhiên một đạo gián uông mà thanh âm quen thuộc ở đấy lòng hắn đột nhiên vang lên, tiếng nói càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Là Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông âm thanh thoáng qua liền qua, tựa hồ cũng không nghĩ muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Có thể chỉ là những này, cũng đã đủ khiến Diệp Hàn phấn khởi không nớt. Quả nhiên, là tu luyện Cửu Dương Chí Tôn quyết duyên cớ. Diệp Hàn không khỏi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, lòng tràn đầy kích động. Mệnh trời võ giả, bực này tồn tại, dù cho là tám đại siêu cấp tông môn cũng phải tranh tương thu lấy vì là đệ tử nòng cốt. Lại như là Hoa Thiên Thần, chính là bị Phiếu Miểu Tông mời chào. Không nghĩ tới, chính mình cũng có phần cơ duyên này. Đồng thời nghe lão tổ tông ý tứ trong lời nói, đối với Cửu Dương Chí Tôn quyết tới nói, này chỉ là thiên phú linh văn căn bản không coi là cái gì. Thật tự tin, thật tùy tiện ngữ khí. Bất quá, ta yêu thích. Diệp Hàn bung lên khóe miệng, gương mặt thần thái sáng láng, hiểm quyết tâm đầu vô biên ước mơ, vận chuyển trong cơ thể chân dương nguyên lực, hướng trước ngực chen chúc mà đi. Tầm bộ linh văn, nhất định phải từ nhỏ làm lên. Linh văn dục giả dục dịch, muốn hiện ra kích động chỉ phát sinh ở Diệp Hàn trong cơ thể chính mình, cái khác vây xem nhân viên tự nhiên không thể nào biết được. Ở Vân Mộng Giao nhìn kỹ, Diệp Hàn chỉ là luyện bán túc quyền pháp, liền đi vòng vèo về nhà gỗ ngủ, cho đến hướng đông. Ánh bình minh vừa ló dạng, nghe kê mà lên. Kẹt kẹt. Đơn sơ một cửa mở ra, một mặt thần thái sáng láng Diệp Hàn từ trong nhà gỗ chui ra. Đêm qua liên tiếp lên cấp hai cái cảnh giới nhỏ, trong cơ thể càng hiện ra thiên phú linh văn tồn tại dấu hiệu, Diệp Hàn làm sao không hỉ. Vừa ngẩng đầu, hắn chính nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ làm bạn mà ngồi ở trên ghế đá, biết vậy nên tâm thần sảng khoái, ngay cả bầu trời đều sáng rất nhiều. Tiểu mỹ nữ thanh thuần đáng yêu, một thân quần trắng, càng biểu lộ ra nàng linh động khí chất. Trong mắt trong trẻo sáng, hoàn mỹ tự một trong suốt thu thủy, khiến người ta quên chi liền không khỏi lòng sinh yêu thích tâm ý, nhưng chỉ dám phóng tầm mắt nhìn mà không dám cưỡng như vậy. Đại mỹ nữ thiên cổ bất biến, vẫn như cũ thân mang hắc quần, một mặt xương lạnh, không hổ bằng sơn tên. Nhưng bất kể là ngũ quan xinh xắn, ngọc thế kiên cường mũi ngọc tinh xảo, vẫn là ôn nhuyễn như anh biện phấn môi, đều có thể nói thế gian tuyệt sắc. Khi chúng nó ghép lại với nhau, lại là một loại khác hoàn mỹ, khiến người ta tìm không ra một tia tì vết. Đẹp đẽ, thật là đẹp mắt. Nếu là mỗi ngày có như thế một bộ như họa mỹ cảnh ở trước mắt, chí ít có thể kéo dài tuổi thọ 20, 30 năm. Ngay khi Diệp Hàn cảm thấy tâm thần sảng khoái thời gian, Vân Mộng Giao, Vân Mộng Hy hai nữ cũng đã xoay người lại. Hàn ca ca, chào buổi sáng. Vân Mộng Hy trước sau như một hoa bát, vui cười bắt chuyện. Hy Nhi muội muội sớm. Trả lễ lại, Diệp Hàn cũng trên mặt mang theo cười khẽ, hé miệng vất tay. Chỉ là Vân Mộng Giao nhưng cũng trước sau như một, đáy mắt chỉ có lạnh lẽo, nhìn Diệp Hàn cùng muội muội mình chào hỏi này cùng hút một màn, không khỏi hừ lạnh nói. Hừ, đừng tưởng rằng muội muội ta đơn thuần, tự cảm quen thuộc, liền đáp ý với báo, đã quên thân phận của chính mình, lòng sinh chia sẻ tâm ý. Nàng là muội muội ta. Nếu như ngươi dám chạm nàng một sợi lông, cẩn thận kiếm trong tay của ta. Tự bên. Lại một lần nữa nhắc nhở. Chỉ là, ngài này tự bên, cũng quá nhiều lần đi, liền không sợ ta vốn là tâm không gì khác ý, bị ngài nhắc nhở đến lòng mang ý đồ xấu. Diệp Hàn không khỏi thấp giọng thổ nát, nhưng thấy Vân Mộng Giao khuôn mặt nhỏ đột nhiên có phải biến đổi sắc dấu hiệu, vội vã câu chuyện thay đổi, gật đầu liên tục. Vâng vâng vâng, ta biết. Ngài yên tâm, ngài bảo bối muội muội, ta là tuyệt đối không dám vượt qua lôi chỉ một bước. Vân Mộng Giao nghe vậy, lúc này mới sắc mặt hơi hoãn, lại là hừ lạnh một câu, thủ đoạn xoay chuyển, một cái túi chứa vật lập tức xuất hiện ở trên ngọc thủ của nàng, hướng về Diệp Hàn đứng thẳng vị trí tiện tay tung. Đây là lão tổ cho ngươi một tháng này tiền lương, liền làm cho Hy Nhi điều trị kinh mạch thủ lao. Diệp Hàn ánh mắt sáng ngời, đội vã lấy tay tiếp được, chỉ lo nó rơi xuống trên đất. Túi chứa đồ. Không nói thủ lao là cái gì, riêng là này túi chứa đồ, đối với Diệp Hàn tới nói, cũng đã là có giá trị không nhỏ. Ở toàn bộ Thanh Vân trấn, nhưng là một cái túi chứa vật đều không có. Thật lớn không gian. Diệp Hàn chưa tấn nhân nguyên cảnh, cũng không thể nguyên lực xuất thể đem này cái túi chứa vật luyện hóa, nhưng may là nó là vật vô chủ, Diệp Hàn có thể dễ dàng mở ra, lập tức bị không gian bên trong kinh sợ. Dài rộng 10 trượng phạm vi túi chứa đồ, đây thuộc về linh khí phạm chủ chứ. Đến ở trong đó trang phục đồ vật, tự nhiên cũng có giá trị không nhỏ, 30 viên linh thạch thuộc tính lửa, còn có 3 bình đan dược. Tuy rằng không biết những đan dược này là cái gì, nhưng chỉ là cảm thụ lộ ra bình ngọc nóng dược khí tức, Diệp Hàn cũng có thể đoán ra, này định là Vân Mộng Giao lão tổ tông ban tặng, dùng cho xúc tiến trong cơ thể hắn chân dương nguyên lực độ tinh thuần đan dược. Đa tạ lão tổ tông. Diệp Hàn mặt mày hớn hở, nói thẳng tạ. Mượn tinh thạch đến tu luyện, đây chính là Diệp Hàn trước đó muốn cũng không dám nghĩ xa xỉ phương thức. Không nghĩ tới, bây giờ đã thành hiện thực. Tuy rằng một ngày chỉ có thể dùng một viên, nhưng đối với xuất hiện giai đoạn hắn tới nói, đầy đủ rồi. Nhiều hơn nữa, chỉ có thể là lãng phí. Nhưng mà, nghe được Diệp Hàn, Vân Mộng Giao lại là hơi nhướng mày. Tạ lao tổ tông. Làm sao không cảm ơn ta? Nói thế nào, những thứ đồ này cũng là ta mang cho ngươi đến đi. Nhưng mà, khi thấy Diệp Hàn ẩn ở đáy mắt nơi sâu xa cái kia một tia hí ngược, Vân Mộng Giao lúc này biết, chính mình lại một lần đạo. Rất hiển nhiên, Diệp Hàn đây là cố ý. Hừ, ấu chí. Tựa hồ vừa nãy lòng mang bất mãn không phải là mình, Vân Mộng Giao hừ lạnh một câu, chuyển đề tài, tinh thạch, đan dược đều cho ngươi, ngươi cũng không muốn đã quên chính sự. Hiện tại, liền bắt đầu cho Hy Nhi ôn dưỡng kinh mạch đi. Ôn dưỡng kinh mạch. Đối với chuyện này, Diệp Hàn cũng sẽ không có nửa điểm mã gan bàn tay lúc này nhìn về phía Vân Mộng Hy, một mặt ôn nhu, gật đầu theo tiếng. Được. Vì là mỹ chữa thương, bất luận muốn tiêu hao bao nhiêu chân dương nguyên lực, đối với Diệp Hàn mà nói, đều là xuất phát từ nội tâm cảm thấy sung sướng một chuyện. Đương nhiên, nếu như bên cạnh không có Vân Mộng Giao giám thị liền tốt hơn rồi. Có đang vấn tâm trên đường kinh nghiệm, vì là Vân Mộng Hy ôn dưỡng kinh mạch đối với Diệp Hàn tới nói cũng không khó khăn. Đồng thời có đan dược cùng thuộc tính hỏa tinh thạch làm đến tiếp sau chống đỡ, hắn cũng đừng lo muốn tiêu hao bao nhiêu chân dương nguyên lực. Nhìn Vân Mộng Hy khuôn mặt nhỏ từ trắng sáng biến hồng hào, nụ cười từ từ hiện lộ, này không thể nghi ngờ là Diệp Hàn một ngày vui vẻ nhất một khắc. Hàn ca ca, ngươi thật tốt. Kinh mạch ôn dưỡng xong xuôi, cảm thụ trong cơ thể ấm áp, Vân Mộng Hy nũng nịu tán dương, so với bình thường càng hiện ra hoạt bát. Hừ, tốt cái gì được, đây là hắn phải làm, chúng ta cũng phó cho hắn thủ lao. Vân Mộng Giao rõ ràng nhìn thấy Vân Mộng Hy đáy mắt cái kia một kia đối với Diệp Hàn ỉ lại, đội vã nói ngắt lời. Đùa giỡn. Còn tiếp tục như vậy, cô gái nhỏ này chỉ sợ cũng muốn yêu cái này ngoại lai tiểu tử đi. Nhưng mà, nghe được lời của nàng, Vân Mộng Hy nhưng là đôi mắt đẹp vừa mở, môi anh đào mân mê, trừng mắt tỉ tỉ của chính mình, có chút không vui nói rằng, cái kia Hàn ca ca cũng được. Tỉ tỉ ngươi trước đây cũng tìm người cho ta chữa thương quá, bọn họ đều không có Hàn ca ca được, không có Hàn ca ca ấm áp. Hàn ca ca chính là tốt nhất. Mỹ nhân tức giận. Huống chi là chính mình yêu thích nhất muội muội. Lần này, liền ngay cả băng sơn mỹ nhân Vân Mộng Giao cũng không khỏi không phục mềm nhũn, vội vã đổi giọng. Vâng vâng vâng, ngươi Hàn ca ca tốt nhất. Muội muội thân ái của ta, ngươi cũng không nên tức giận, tái dẫn động trong cơ thể hàn khí, nhưng là còn muốn bị khổ. Nhưng mà, khi làm, Vân Mộng Hy nghe được câu này, mới vừa rồi còn tràn đầy tức giận khuôn mặt nhỏ đã mặt mày hớn hở, một mảnh vui thích nói, Hy Nhi không sợ. Hy Nhi có Hàn ca ca, hắn bảo đảm quá, sẽ không để cho ta lại bị khổ. Lại là Hàn ca ca. Vân Mộng Giao đôi mắt đẹp trong mắt ngưng lại, suýt chút nữa tức giận xóa khí, nhìn vẻ mặt vui vẻ Vân Mộng Hy, nhưng là lại một câu nói cũng không nói được, nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt tràn đầy ưu oán. Nhìn Vân Mộng Hy rõ ràng càng thêm khỏe mạnh sắc mặt, trong mắt bên trong nhưng là đúng Diệp Hàn một mảnh si mê, thời khắc này, nàng là thật không biết, chính mình đem Diệp Hàn mang đến trên núi, đến tột cùng làm một chuyện tốt vẫn là một việc xấu. Đáng ghét. Không thể còn như vậy rồi. Tiếp tục như vậy, hắn cần phải đem Hy Nhi phải chạy không thể. Ta nhất định phải thời khắc chú ý, không thể để cho hai người bọn họ quá thân mật. Đối với Vân Mộng Giao đáy lòng suy tính, Diệp Hàn tự nhiên không thể nào biết được, hắn một đôi mắt trước sau đặt ở Vân Mộng Hy trên người, đáy mắt một mảnh thỏa mãn cùng yên ổn. Này trên núi sinh hoạt, thực sự là bình tĩnh. Nếu như có thể vẫn tiếp tục như vậy, tựa hồ cũng thật sự rất tốt. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn ở đấy lòng như vậy sướng muốn thời gian, đột nhiên, xèo. Một vệt sáng từ bên dưới ngọn núi phá không mà đến, ở Vân Mộng Giao trước người kết thúc, nhưng là một con hạt giấy. Vào núi xin chỉ thị. Vào lúc này, ai muốn lên núi? Vân Mộng Giao khẽ nhíu đôi mi thanh tú, ngọc vươn tay ra, đem hạt giấy triển khai, nhìn thấy bên trong họ tên, đôi mi thanh tú triển khai đồng thời, càng là đôi mắt đẹp sáng ngời, lúc này hóa âm thành kia, thẳng tới chân núi, để hắn tới. Lời còn chưa dứt, tầm mắt lưu chuyển, nàng nhìn về phía Diệp Hàn vẻ mặt, đã là tràn đầy đắc ý gử. Đang lo không nghĩ tới phương pháp để Hy Nhi xa lánh người đây, không nghĩ tới, buồn ngủ thì có người được gối. Chương 12, đệ 012 chương ân cần lạc khởi hiến lễ giai nhân đệ 012 chương, ân cần lạc khởi, hiến lễ giai nhân ai tới. Tuy nói mới đến rồi vẹn vẹn một ngày, Diệp Hàn cũng có thể nhìn ra, ngọn núi này, tuyệt đối là tông môn cực kỳ chỗ đặc thù, bằng không mặt trên cũng không chỉ có Vân Mộng Giao 2 tỷ muội, lao tổ tông cùng những kia nghi tự cao thủ võ đạo nông phu ở lại. Vì lẽ đó, ngọn núi này cũng không phải ai đều có thể tới. Nhưng là hiện tại, Vân Mộng Giao dĩ nhiên đồng ý khiến người ta tiến vào, có thể thấy được tuyệt đối không phải người bình thường. Cùng lúc đó, hẹp dài trên sơn đạo, một cái thân mang mỹ lệ hoa phục thiếu niên chính đang mười bậc mà lên, tốc độ cực nhanh, không tầm thường nhãn lực có thể đụng. Người này áo mũ chỉnh tề, tướng mạo đường đường, mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, tuy không nói mạo so với Phan An, nhưng phong thần như ngọc, mày kiếm anh phát, góc cạnh rõ ràng, cũng có thể nói phong thái chắc việt, tuấn tú phong lưu. Hắn là Lạc Khởi, tông môn đệ tử tinh anh. Bất quá đã có tư cách bái phỏng ngọn núi này, tự nhiên cũng không tầm thường đệ tử tinh anh. Hắn một vị gia tổ, chính là tông môn trưởng lão một trong. Từ khi ở 4 năm trước lần thứ nhất trong lúc vô tình gặp Vân Mộng Hy, giai nhân thuần khiết khuôn mặt, huyền chuyển dáng người liền sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn, chưa từng tàn đi, sáng nhớ chiều mong. Sau đó, hắn càng từ các loại con đường biết giai nhân thể chất băng hàn, thở nhỏ không khỏe, chỉ có thể dựa vào thuốc chống đỡ, rốt cục nảy ra ý hay, nghĩ đến phương pháp tới gần giai nhân. Nay 3, 4 năm, hắn hầu như mỗi cách 10 ngày nửa tháng, đều sẽ mang theo chân bảo trước đến bái phòng, chỉ vì thấy Vân Mộng Hy một mặt, càng nghĩ trăm phương ngàn kế ngưng lại nửa ngày, hy vọng có thể và mỹ nhân nhiều ở chung một quãng thời gian. Này cũng không phải một chuyện đơn giản. Muốn vào núi, ít nhất phải đạt được Vân Mộng Giao cho phép. Mấy lần trước còn đơn giản, vì mình muội muội thân thể suy nghĩ, Vân Mộng Giao đáp lại rất nhanh, đồng thời đối với Lạc Khởi cũng là có hảo cảm. Nhưng là sau đó, khi, làm, người sau đến càng thêm nhiều lần, đồng thời hiển lộ ngưng lại tâm ý thì, tương tự bại lộ, còn có hắn đối với Vân Mộng Hy lòng ái mộ. Vân Mộng Giao bắt đầu cảnh giác. Thậm chí liên tiếp mấy lần, đều từ chối Lạc Khởi lên núi. Có thể Lạc Khởi cũng là một cái chống lại thời gian thử thách người, việt tỏa biệt dũng. Vân Mộng Giao càng là từ chối, hắn càng là phải kiên trì, đồng thời đến càng ngày càng lẫn cần. Sự đến cuối cùng, Vân Mộng Giao cũng lời quản, tâm tình tốt thì liền để hắn lên núi, tâm tình không tốt, hoặc là cự tuyệt ở ngoài cửa, hoặc là quyền khi không có thu được lên núi xin chỉ thị. Vân Mộng Hy đối với Lạc Khởi lạnh nhạt, cũng là Vân Mộng Giao cái gì đều bằng tâm tình một trong những nguyên nhân. Nhưng ngày hôm nay, Lạc Khởi mới vừa đưa ra lên núi xin chỉ thị, Vân Mộng Giao trả lời chắc chắn cũng đã đến, đồng thời lại vẫn phê chuẩn chính mình xin chỉ thị, này không khỏi để Lạc Khởi tinh thần đại chấn. Bình thường mặc dù là tha cho ta lên núi, cũng chỉ ít cần chờ đợi nửa canh giờ, làm hao mòn ta kiên trì. Lần này, làm sao nhanh như vậy? Lẽ nào, đại sư tỷ rốt cục tán thành ta? Lạc Khởi càng là nghĩ thầm, tâm tình càng là sung sướng, khó kìm lòng nổi, bước chân càng nhanh. Hắn vốn là địa nguyên cảnh cường giả, toàn lực cất bước, cho là hình như huyễn ảnh, chưa đạt nhân nguyên cảnh võ giả chỉ bằng vào hai mắt thậm chí đều khó mà bắt lấy hắn tâm hơi. Rốt cục, đỉnh núi đã tới. Lạc Khởi một chút liền nhìn thấy Vân Mộng Giao cùng Vân Mộng Hy 2 tỷ bội thiên ảnh, chỉ là, ở các nàng bên cạnh, vẫn còn có một người thiếu niên, không khỏi để hắn tròng mắt co rụt lại, tâm lên nói thầm. Đây là người nào? Trong lòng tuy có không rõ, động tác nhưng không chậm trễ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đi tới Vân Mộng Giao cùng Vân Mộng Hy trước mặt, hoàn cánh tay ôm quyền, cùng kính thi lễ. Lạc Khởi, gặp đại sư tỷ, tiểu sư muội. Lạc Khởi. Diệp Hàn trong mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía trước mặt vị này so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên. Liền ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được, đối phương tướng mạo sát thực chính là so với hắn trưởng tốt, một thân hoa phục càng là thiếp thân cực kỳ, cùng hắn ôn hòa mà nhã khí chất phù hợp mà mỹ. Không chỉ có như vậy, một loại chỉ có ở quan to quý trên thân thể người mới có kiêu ngạo, càng là ở trên người hắn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có ở ánh mắt rơi vào Vân Mộng Giao cùng Vân Mộng Hy 2 tỷ bội trên người thì mới hội hơi có thu lại. Xin chào Lạc Khởi ca ca. Vân Mộng Hy cũng là cẩn thận đáp lễ, chỉ là trên mặt không chút nào cùng Diệp Hàn ở chung như thường, loại kia do tâm mà phát vui mừng. Bất quá, Vân Mộng Giao thì lại vừa vặn ngược lại, trên mặt của nàng hiếm thấy lộ ra một tia hòa khí, khẽ gật đầu. Lạc Khởi a, mấy ngày không gặp, tu vi của ngươi lại có chút tinh xảo. Khoảng cách địa nguyên cảnh bát phẩm, cũng là cách biệt không xa chứ? Địa nguyên cảnh bát phẩm. Cái này cùng mình tuổi tác cách biệt không có mấy thiếu niên, dĩ nhiên là sắp lên cấp địa nguyên cảnh bát phẩm cường giả. Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại. Đáng sợ. Đây chính là Vân Mộng Giao tòa này tông môn thực lực cường đại sao? Nhưng mà, nghe được Vân Mộng Giao, Lạc Khởi ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh, dưới sự kinh hãi, đội vã lại chắp tay hành lễ nói, đại sư tỷ mắt sáng như đuốc, gần nhất tùy tùng lao tổ tiệm tu vi sắc thực hơi có tiến tiến. Nhưng cùng đại sư tỷ ngài so với, vẫn là chênh lệch 108000 dặm a. Đối với Lạc Khởi này bụng về rõ ràng định nói, Vân Mộng Giao bất trí hay không, nhưng tiếng nói xoay một cái, cũng đã kéo tới một bên Diệp Hàn trên người. Tiến bộ chính là chuyện tốt. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là lao tổ xính đến cho Hy Nhi ôn dưỡng kinh mạch bồi độc, Diệp Hàn. Thanh Vân trấn nhân sĩ, võ độ chín đoạn, hôm qua mới vừa mới lên sơn ở lại. Nói, nàng càng chỉ về Lạc Khởi, hướng về Diệp Hàn giới thiệu. Đây là Lạc Khởi, Lạc trưởng lao chắc trai, địa nguyên cảnh thất phẩm, khoảng cách địa nguyên cảnh bát phẩm cũng chỉ kém một tia, sớm chiều có thể nhập. Cho tới Lạc trưởng lão tu vi, nói rồi chỉ sợ ngươi cũng không biết, ta cũng sẽ không giải thích. Bất quá, Lạc Khởi không chỉ có là một thiên tài, tâm trí càng là kiên nghị. Hắn theo đuổi muội muội ta, nhưng là có một quãng thời gian. Con cháu nhà giàu, tuyệt thế anh tài. Nghe được Vân Mộng Giao giới thiệu, Diệp Hàn cũng đã cho Lạc Khởi dán lên như vậy nhãn mát. Chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là, Vân Mộng Giao lúc nào tốt bụng như vậy, còn vì là người khác giới thiệu. Lạc Khởi nghe vậy, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, có chút không dễ chịu. Hắn theo đuổi Vân Mộng Hy chuyện này, tự biết tuyệt đối không che giấu nổi Vân Mộng Giao. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, người sau càng hội rõ ràng như thế nói ra, này còn là lần thứ nhất. Chỉ là, nghe tới Vân Mộng Giao câu nói sau cùng, Diệp Hàn đã triệt để rõ ràng. Là ở mượn hắn người thân đến nói cho ta, ta cùng Hy Nhi thân phận chênh lệch quá lớn, không thể cùng nhau sao? Liên Lạc Khởi như vậy con cháu nhà giàu theo đuổi, nàng đều chưa từng đáp ứng, ta chỉ là một cái cựu phẩm võ đồ, lại không có tông không cửa, nhàn vân giá hạc bình thường tán tu, con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên a, càng là mơ hão. Một niệm đến đây, Diệp Hàn khỏe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nhưng mà, không chờ hắn nói cái gì, Vân Mộng Giao đã lần thứ hai nhìn về phía Lạc Khởi, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, dẫn ra thoại đoan. Đúng rồi, Lạc Khởi, ngươi mỗi lần tới đều cho Hy Nhi mang đến rất nhiều lễ vật, lần này mang chính là cái gì? Có. Lạc Khởi nghe vậy, mới thoáng như đại mộng sơ tỉnh, vội vã một phen túi chứa đồ. Lúc này, ầm, một đoàn sóng nhiệt của tới, lấy Diệp Hàn thân thể cường độ cùng trong cơ thể chân dương nguyên lực cứng cỏi, đều là không khỏi lùi về sau một bước, miễn bị này cỗ sóng nhiệt thiêu đốt. Vân Mộng Giao càng là nhẹ nhàng phất tay, một đạo trong suốt nguyên lực màn ánh sáng đem Vân Mộng Hy bao phủ ở bên trong, còn bản thân nàng, nhưng là không tránh không cho, không quan tâm chút nào điểm ấy nhiệt lượng, thiên nguyên cảnh cường giả vai, lộ không bỏ sót. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một con hùng sư, cao tới hơn trượng, chiều cao càng có 3-5 trượng, vai hùng uy mãnh, cả người bao vây trong ngọn lửa, càng vì nó hơn bằng thêm mấy phần mười vì thế. Chỉ có điều, hiện tại nó bị phong ở một khối hàn băng bên trong, dù cho có hàn băng cách trở, vẫn cứ không cách nào đem nó thi thể trên còn đang tiêu đốt hỏa diễm nhiệt lượng triệt để ngăn cách. Yêu thú cấp trung, hỏa diễm hùng sư. Vật ấy vừa ra, liền ngay cả Vân Mộng Giao lạnh lẽo trên mặt cũng tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc, bất quá, thoáng qua liền nhìn về phía hùng sư cái chán, đôi mi thanh tú nhíu lên, tựa hồ có khác phát hiện. Không đúng, nó cái chán có vương giả dấu ấn. Đây là một con yêu thú cấp cao, hỏa diễm sư vương. Đại sư tỉ tầm mắt, quả nhiên vô song. Lạc Khởi nghe vậy, lại là một trận vô ngông ngựa dưới. Xác thực là hỏa diễm sư vương. Mấy ngày trước gia tổ để ta xuống núi lịch lãm, ta tâm hệ tiểu sư muội thân thể, nghe nói hỏa hồ trên đảo có hỏa diễm hùng sư, tinh huyết là điều dưỡng thể hàn thân thuốc hay, chuyên môn đi tới một chuyến, hao hết công phu, mới săn giết mang về con này hỏa diễm sư vương, hy vọng có thể giúp tiểu sư muội điều dưỡng thật thân thể. Địa nguyên cảnh thất phẩm, dĩ nhiên có thể chém giết cùng cảnh giới yêu thú, đồng thời là yêu thú cấp cao. Vân Mộng Giao bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Lạc Khởi, khẽ gật đầu, lúc này mới rời mắt Vân Mộng Hy trên mặt. Muội muội, ngọn lửa này sư vương tinh huyết, xác thực đối với thân thể của ngươi có sự giúp đỡ to lớn. Không muốn phụ lòng ngươi Lạc Khởi ca ca hảo ý, liền đem nó nhận lấy đi. Vân Mộng Hy đối với Lạc Khởi từ trước đến giờ là không để mặt mũi, mang đến lễ vật cũng là Vân Mộng Giao đứng ra đỡ lấy, bất quá lần này không giống. Vân Mộng Giao muốn Vân Mộng Hy chính mình nhận lấy đến, bằng không thì lại làm sao có thể đả kích Diệp Hàn. Bởi vậy nàng mới chủ động thổ ngôn, cho Vân Mộng Hy tạo áp lực. Quả nhiên, đang nói chuyện thời gian, nàng dùng dư quang đảo qua Diệp Hàn mặt, nhưng thấy người sau sắc mặt nghiêm túc, hình như có không nhanh ở trong lòng, tâm tình không khỏi càng thêm vui sướng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hay lắm, là Vân Mộng Hy. Nàng dĩ nhiên thật sự dường như chính mình suy nghĩ, nhận lấy phần lễ vật này. Vân Mộng Giao nghe vậy, không khỏi vui mừng khôn xiết, theo bản năng liền muốn lại nhìn Diệp Hàn sắc mặt, cứ càng trở nên cỡ nào khó coi. Nhưng là, Vân Mộng Hy, nhưng chưa toàn bộ nói xong, ta nhận lấy rồi. Nếu là Khởi ca ca nói con này đại sư tử đối với thể chất của ta mới có lợi, cái kia tinh huyết của nó khẳng định đối với Hàn ca ca cũng hữu ích nơi. Ta liền thế Hàn ca ca đem nó nhận lấy đi. Sau đó Hàn ca ca luyện hóa tinh huyết của nó, như thế cũng có thể giúp ta sắp xếp kinh mạch, áp chế hàn khí, giúp Diệp Hàn nhận lấy. Mượn hoa hiến vật. Nguyên lai, đây mới là Vân Mộng Hy nội tâm chân chính ý nghĩ. Lời vừa nói ra, Vân Mộng Giao, Lạc Khởi hai người không khỏi đều cương ở tại chỗ, nửa ngày không nói ra được một câu. Duy độc đứng ở Vân Mộng Hy một bên Diệp Hàn, cười lại như là một đóa hoa. Ha ha ha, Hy Nhi, ngươi thật đúng là em gái ngoan của ta. Lúc này đứng, thực sự là hả hê lòng người. Diệp Hàn đấy lòng trước đó bị Vân Mộng Hy đem hắn cùng Lạc Khởi đặt ở cùng một chỗ so với thời gian không sắp tức quét đi sạch sành sanh, trên mặt mỉm cười vung lên. Chỉ là, cùng lúc đó, thử. Một vệ sắc cơ, ở Lạc Khởi đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, liền ngay cả Vân Mộng Giao cái này thiên nguyên cảnh cường giả cũng không từng phát giác. Tình cảnh này, hắn sao có thể còn không nhìn ra Vân Mộng Hy cùng Diệp Hàn trong lúc đó giao tình rất đốc. Hôm qua mới lên núi, ngày hôm nay quan hệ của hai người liền tốt như vậy, nếu là mấy ngày nữa, lại nên làm như thế nào? Tuy rằng Diệp Hàn mới là chín đoạn võ đồ, nhưng Lạc Khởi nhưng cảm nhận được một tia nguy cơ đang tiềm ẩn, nội tâm không khỏi dâng lên một tia sát ý, chỉ là sát cơ chỉ ở đáy lòng, tự nhiên không thể hiện lộ với ở ngoài. Ngoại tại, kinh ngạc sau khi, hắn vẫn là một mặt mỉm cười, nhìn về phía Diệp Hàn. Tiểu sư muội nói rất đúng, nếu như Diệp Hàn huynh đệ cũng là thuộc tính hỏa võ giả, ngọn lửa này sư vương tinh huyết đối với ngươi đồng dạng vô cùng hữu ích. Chỉ là muốn luyện hóa ngọn lửa này sư vương tinh huyết, chí ít cũng phải là nhân nguyên cảnh tu vi võ đạo. Diệp Hàn huynh đệ, ngươi. Thoại không tận, nghĩa tự xuất hiện. Rất hiển nhiên, hắn là ở gọn gàng dứt khoát nói, Diệp Hàn tu vi võ đạo không đủ, căn bản không thể luyện hóa hỏa diễm sư vương tinh huyết. Chỉ là nhân nguyên cảnh, cái này dễ bàn. Diệp Hàn một mặt tự tin, chân thành mà nói, hắn bộ dạng này bị Lạc Khởi đặt ở trong mắt, tự nhiên bị cho rằng là ở nói mạnh miệng, trong lòng xem thường tâm ý càng đồng, nhưng mặt ngoài nhưng không chút biến sắc, mỉm cười càng đồng. Vậy thì tốt, Lạc người nào đó liền chậm đợi Diệp Hàn huynh đệ có thể được toàn nguyện. Thế nhưng khi làm Vân Mộng Giao nghe được Diệp Hàn trả lời, đột nhiên nghĩ đến đêm qua người sau luyện quyền thì cảnh tượng, không khỏi trái tim phồng thức, tiểu tử này không phải thật có phần này tự tin chứ? Ngày hôm qua trong một đêm, hắn liền có thể liền phá hai cái cảnh giới nhỏ, có thể hay không ở tối nay liền có thể lên cấp nhân nguyên cảnh? Bất quá mặc dù là lên cấp nhân nguyên cảnh, muốn luyện hóa ngọn lửa này sư vương tinh huyết cũng chí ít cần nhân nguyên cảnh lục phẩm trở lên tu vi võ đạo. Lạc Hởi rõ ràng là ở khinh hắn. Vân Mộng Giao hữu tâm nhắc nhở Diệp Hàn, nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh Vân Mộng Hy, không khỏi lại là hơi suy nghĩ, quên đi, liền để tiểu tử này chịu thiệt một chút. Cho hắn biết, mặc dù là ta không có đáp ứng muội muội ta người theo đuổi, cũng không phải hắn có thể lay động, để hắn biết khó mà lui. Suy nghĩ đến đây, Vân Mộng Giao đã khôi phục thường ngày băng hàn sắc mặt, lại như không có thứ gì phát giác. Chương 13, đệ 013 chương luyện hóa tinh huyết nhân nguyên cảnh. Đệ 013 chương, luyện hóa tinh huyết, nhân nguyên cảnh. Một phen hàn huyên, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Vân Mộng Giao tuy rằng muốn nhìn Diệp Hàn xấu mặt, nhưng là không muốn xem Lạc Khởi mưu kế thực hiện được sau đắc ý với báo, bởi vậy lựa chọn thứ nhất rời đi. Lạc Khởi rời đi ngược lại không là tự nguyện, chỉ là Diệp Hàn cùng Vân Mộng Hy đều đối với hắn lạnh nhạt, dù cho hắn ra mặt như thế nào đi nữa hậu, cũng là ở này trên núi không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nhìn lại nhìn trò chuyện với nhau hòa hợp, lẫn nhau gian một mảnh nhạc rung rung Diệp Hàn cùng Vân Mộng Hy, đáy mắt càng là không khỏi tránh qua một tia hàn mang. Để ngươi đắc ý, lần này cần phải để ngươi ăn cái đại vị đắng. Vượt biên luyện hóa cao đẳng giai tinh huyết, đây là cực kỳ nguy hiểm. Nhẹ thì không cách nào chống đối tinh huyết nội hàm tàng như thế, tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi tàn vỡ tan rã. Nặng thì thân tử đạo tiêu, liền mạng nhỏ đều sẽ ném mất. Cùng ta tranh tiểu sư muội, ngươi còn lộ điểm. Hung tợn bỏ lại câu nói này, Lạc Khởi trong lòng hung ác lần thứ hai bị trên mặt mỉm cười che lấp, giòn rén, đi nhanh đi xuống núi, chỉ để lại trên núi một đôi thiếu nam thiếu nữ, chuyện trò vui vẻ. Hàng ca ca, ngươi thật sự có tự tin lên cấp nhân nguyên cảnh sao? Vân Mộng Hy nghiêng đầu, một mặt ân cần hỏi han. Đương nhiên là có tự tin. Giai nhân đáng yêu, Diệp Hàn không khỏi dò ra tay đi. Ở Vân Mộng Hy đầu nhỏ trên nhẹ nhàng sờ mấy cái, người sau trên mặt càng lộ ra thoải mái răng rớp, lưỡng con mắt to híp thành hai đạo loan loan trăng lưới liềm. Thường, ta cũng tin tưởng ca ca. Vân Mộng Hy đầu nhỏ mạnh mẽ một điểm, âm thanh lanh lảnh hiện ra đến kiên định lạ thường, tùy theo, nàng lại dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, ngọc thế lượng quai hàm nổi lên một tầng phấn hồng. Hàng ca ca tối ngày hôm qua luyện quyền, động tác thật đẹp trai. Ta vốn là cho rằng tỷ tỷ có thể bay ở trên trời cũng đã rất tuấn tú, không nghĩ tới, hàng ca ca dĩ nhiên càng xoái. Xoái? Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Xoái có ích lợi gì? Nếu như có thể, ta cũng muốn hiện tại lên cấp thiên nguyên cảnh, có thể ở trên trời tùy ý phi hành, ít nhất không cần như hôm nay như thế bị người lên án. Nghĩ đến Lạc Khởi tấm kia mặt ngoài mỉm cười mặt, nhưng lời nói giữa những hàng chữ hiện ra hèn mọn tiêu ngạo tư thái, Diệp Hàn liền không khỏi cảm giác đấy lòng một trận khó chịu. Luyện hóa chỉ là hỏa diễm sư vương tinh huyết tính là gì? Tiểu gia ta liền kim ô lực lượng tôi thể đều vượt qua. Ngươi chờ ít ngày nữa, tiểu gia ta liền có thể lên cấp nhân nguyên cảnh. Thiếu niên trong lòng tuyên thể, nắm đấm nắm chặt, một vệt vẻ kiên định càng ở đáy mắt chợt lóe lên, sâu sắc vùi lấp. Không sai, Diệp Hàn đã có luyện hóa hỏa diễm sư vương tinh huyết ý nghĩ. Đồng thời, không phải ở lên cấp nhân nguyên cảnh sau khi, mà ngay khi tối nay. Trăng sáng treo cao, đầy sao tự cầm. Diệp Hàn tự tay kiến tạo nhà gỗ đơn sơ không có động tĩnh gì, để hôm qua tận mắt nhìn thấy hắn luyện quyền mọi người, bao quát Vân Mộng Giao ở bên trong, đều là không khỏi ám cao mày. Ngoại lai này tiểu tử không phải rất chăm chỉ sao? Làm sao như vậy không kéo dài? Hôm qua còn đang luyện quyền, ngày hôm nay như thế đã sớm nghỉ ngơi. Như vậy lười biếng, nhất định được không đại tài a? Chỉ là bọn họ làm sao biết nhà gỗ đơn sơ bên trong Diệp Hàn đang tiến hành mặt khác một hạng hắn người không thể nào tưởng tượng được tu luyện luyện hóa hỏa diễm sư vương tinh huyết. Hô, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, ánh lửa rồi rào toàn bộ nhà gỗ, nhưng hình như có một đạo mông lung quang ảnh đem nó hết mức che lấp, không cách nào xuyên thấu qua nhà gỗ đơn sơ khe hở lộ ra ngoài phòng. Lão tổ tông, lần này đa tạ ngươi. Bằng không ta còn thật không biết muốn làm sao trốn người thái mắt. Diệp Hàn thẹn thùng cười một tiếng nói, lại nghe bên tai lập tức vang lên một đạo cười mắng. Tiểu tử thối, cùng lão tổ tông ta còn khách khí làm gì? Ta Diệp gia hiện tại nhưng là ngươi này một cái dòng độc đinh, không giúp ngươi, ta còn có thể giúp ai? Bất quá, tiểu tử ngươi cũng thật là to gan, so với lão phu ta khi còn trẻ còn tàn nhẫn, hữu phẩm võ đồ liền dám rèn luyện, hấp thu cao cấp máu tươi của yêu thú. Hy vọng lần này ngươi có thể chống đỡ được đi. Gánh bắt được, tự nhiên là một phần cơ duyên lớn, nhưng nếu như rằng không được, lão phu quản chi chỉ còn điểm ấy tàn hồn, cũng có thể bảo vệ ngươi bất tử. Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt lúc này dâng lên một tia hửng hổng. Đây đủ rồi. Có lão tổ tông câu nói này làm kiên cố hậu thuẫn, hắn còn có cái gì không dám thử nghiệm? Xì. Diệp Hàn cầm lấy một cái lưỡi dao sắc, dùng sức hướng trước người hỏa diễm sư vương trên cổ xuyên đi, có thể dĩ nhiên không có một lần liền thành công. Yêu thú cấp cao, thể phách quả nhiên mạnh mẽ. Trước mắt một màn, để Diệp Hàn không khỏi biểu lộ cảm xúc, cùng nhân tộc võ giả về mặt cảnh giới võ đạo có phân chia cao thấp như thế, thú tộc cũng giống như thế, từ thấp chí cao, phân biệt có hung thú, yêu thú, ma thú, thật thú, linh thú, còn có trong truyền thuyết thú vương, thậm chí Diệp Hàn không biết tầng thứ càng cao hơn. Lẫn nhau đối ứng, yêu thú tương đương với nhân tộc hai tầng cảnh, địa nguyên cảnh võ tu. Nhưng theo lẽ thường tới nói, tương đồng cấp độ nhân loại võ giả cùng thú tộc, người sau thể phách cứng cấp hơn, thực lực khá mạnh. Đương nhiên, trên người chịu linh văn mệnh trời võ giả thì lại không ở tại liệt. Lúc này, Diệp Hàn càng rõ ràng cảm nhận được điểm này, tay cầm lưỡi dao sắc hắn, thậm chí ngay cả cắt rời mở một con đã tử vong yêu thú cấp cao da lông đều cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng may cũng không phải là không có nửa điểm hy vọng. Cực khổ rồi đầy đủ một phút sau khi, đột nhiên, phốc, một luồng nhiệt lượng vượt quá phàm tục hỏa diễm máu tươi dâng trào ra, Diệp Hàn vội vã năm quá sớm đã bị thật ngọc buồn tiếp tốt. Những ngọn lửa này sư vương dòng máu, dù cho một giọt rơi trên mặt đất, thậm chí đều sẽ gợi ra một hồi đại hỏa, có thể thấy được trong đó chất chứa nguyên lực chi thịnh. Diệp Hàn chính mình cũng là đặc biệt cẩn thận, không dám tùy tiện đụng chạm những này nóng dược huyết dịch. Rốt cục, theo thời gian trôi đi, hỏa diễm sư vương trong cơ thể máu tươi rốt cục trôi hết, thi thể cũng bắt đầu biến lương. Nhưng là thi thể của nó đối với Diệp Hàn mà nói, vẫn cứ là bảo bối một cái, bị một lần nữa thu hồi túi chứa đồ. 13 buồn huyết dịch. Diệp Hàn nhìn bày ra ở trước người đầy đủ 13 buồn sền sệt như tương sư vương huyết dịch, trong lòng hưng phấn không thôi, ngón tay đều không khỏi run rẩy lên. Đương nhiên, đây chỉ là huyết dịch mà thôi, cần rèn luyện sau khi mới có thể hóa thành thuần túy, có thể cùng võ giả nuốt trừng luyện hóa tinh huyết. Rèn luyện quá trình càng thêm dồn dà. Đặc biệt là đối với Diệp Hàn cái này cựu phẩm võ đồ tới nói, cần tiêu hao lượng lớn thời gian tinh lực cùng trong cơ thể chân dương nguyên lực. Nhưng là, Diệp Hàn vẫn cứ cho rằng đáng giá, bởi vì cái này cũng là một loại tu luyện. Lấy tinh hoa, đi bã. Trong quá trình này, Diệp Hàn trong cơ thể chân dương nguyên lực trước sau đang điên cuồng tiêu hao. May là, hắn đã sớm chuẩn bị, Vân Mộng Giao mang đến 30 viên hệ lửa tinh thạch cùng 3 bình thuộc tính hỏa đan dược tất cả đều bị hắn lấy ra, hào không keo kiệt, thỏa thích dùng. Rốt cục, lại là một canh giờ trôi qua, 30 viên tinh thạch triệt để tiêu hao hầu như không còn, đan dược chỉ còn non nửa, mà bày ra ở Diệp Hàn trước mặt, cũng đã không còn là 13 buồn sến sệt như tương sư vương huyết dịch, mà là 26 viên nhỏ trạng tinh huyết. Dòng dã một vị hỏa diễm sư vương, toàn thân tinh hoa, đến cuối cùng cũng chỉ rèn luyện ra này 26 giọt tinh huyết mà thôi. Hống. Ánh mắt coi, tựa hồ cũng có thể mơ hồ cảm ứng được trong đó có một con đầu hỏa diễm sư tử đang điên cuồng cam lòng, nội hàm nguyên lực càng là kinh người, để Diệp Hàn không khỏi tâm thần run. Thứ tốt. Diệp Hàn có thể cảm ứng rõ ràng đến, những này sư vương tinh huyết đã dẫn ra chính mình bắt nguồn từ sâu trong linh hồn khát vọng, hầu như vội vã không nhịn nổi. Vội vã không nhịn nổi, vậy thì không cần nhẫn lại. Nuốt chửng. Luyện hóa. Không có một chút do dự, thân tùy tâm động, một giọt hỏa diễm sư vương tinh huyết đã bị Diệp Hàn phụng ở lòng bàn tay, há mồm nuốt vào. Lúc này, ầm. Nổ tung. Nổ bang. Khi này một giọt hỏa diễm sư vương tinh huyết lạc vào trong miệng, Diệp Hàn thậm chí coi chính mình nuốt vào chính là toàn bộ thái dương, cùng bạo mãnh liệt lực hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, suýt chút nữa tạo ra cái miệng của hắn, một miệng phun ra. Cũng may, hắn nhìn xuống. Thế nhưng này cố không chỗ phát tiết cuồng bạo nguyên lực nhưng chưa từng bỏ qua, dọc theo kinh mạch, hướng Diệp Hàn trong cơ thể các nơi chen chúc mà đi, thế không thể đỡ. Kinh chỗ, da thịt run rẩy, muốn gãy bỡ, quay nướng thiêu đốt cảm xông lên đầu, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Da thịt đỏ đậm, muốn tan rã. Kinh mạch tần chiến, gần như gãy bỡ. Đây chính là nuốt xuống giọt này hỏa diễm sư vương tinh huyết hậu quả. Đau nhức tập tâm, Diệp Hàn trên mặt từ lâu một mảnh dữ tợn, không giống người dạng, cùng loại thú giống tiếng hí từ cổ họng của hắn lóe ra, nội hàm vô tận thống khổ. Thống, là tan nát cõi lòng thống. Diệp Hàn vốn tưởng rằng chính mình trải qua kim ô lực lượng tái tạo kinh mạch thống khổ đã là thế gian cực hạn, nhưng không nghĩ tới lần này luyện hóa hỏa diễm sư vương tinh huyết thống khổ so với trước trái lại chỉ có hơn chớ không kém. Dâng trào hỏa chi nguyên lực mãnh liệt bốc hơi, lại như là một con chân chính hỏa diễm sư vương ở bên trong kinh mạch rong ruổi ngang dọc chém đánh bụi gai, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không cách nào bị thuần phục, nhất định phải khống chế lại nó, không cách nào trường khống, còn nói gì tới luyện hóa. Diệp Hàn biết rõ đạo lý này, lúc này trong mắt ngưng lại, đem tất cả đau đớn không để ý, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tâm niệm vì là tỏa, ý chí vì là liên, chính là một chút làm hao mòn, ta cũng phải đem ngươi triệt để luyện hóa hầu như không còn. Có lao tổ tông làm hậu thuẫn, ta sợ cái gì? Diệp Hàn liều mạng, hắn biết, tùy ý nguồn sức mạnh này ở trong người cuồng bạo cấp tốc chạy, cơ thể chính mình khẳng định là giang không được, chỉ có từng bước xâm chiếm luyện hóa mới là thủ thắng chi đạo. Bởi vậy, hắn cũng không tiếp tục quản thống khổ gì, cái gì cực nóng, tùy ý hỏa diễm sư vương tinh huyết sức mạnh ở kinh mạch tùy ý bôn ba, chính mình nhưng ngưng tụ toàn thân chân dương nguyên lực, hóa thành một chôi đao nhỏ. Mỗi khi con này sư tử con buôn ba mà qua, liền cắt trên một đao, tôi hóa một tia sức mạnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như vậy di vãng, này tiêu đối phương trường. Diệp Hàn cũng không biết quá bao lâu, rốt cục trong cơ thể kinh mạch một lần nữa an ổn, đồng thời trải qua này một tôi luyện, trở nên cứng cáp hơn. Cái này hỏa diễm sư vương tinh huyết cũng đã bị triệt để luyện hóa. Kinh mạch của hắn, đan điền, bị nồng nặc chân dương nguyên lực tràn ngập, muốn tràn ra. Thành công rồi. Diệp Hàn mừng rỡ như điên, như không phải thân thể dị thường mệt mỏi, từ lâu nhảy lên một cái, hoan hô nhảy nhót. Nhưng mà, chính vào lúc này, hô. Trong cơ thể, trước ngực bên ngoài thân, một luồng một cái sức hút đột nhiên bạo phát, ở Diệp Hàn vẫn chưa thể phản ứng lại trước đó, trong cơ thể hắn rồi rào chân dương nguyên lực, trong nháy mắt ít đi hơn nữa. Khe nằm. Giặc cướp a. Diệp Hàn cảm thụ trước ngực cái kia cố càng thêm mãnh liệt mà rõ ràng, dục ra dục dịch cảm giác, trong lòng lăng nhục đồng thời, ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Thiên phú linh văn. Ta linh văn, cần càng nhiều chân dương nguyên lực hoàn thành trưởng thành. Từ đâu tới càng nhiều chân dương nguyên lực? Luyện hóa hỏa diễm sư vương tinh huyết ta. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn lại không chần chờ, dù cho vẫn cứ đối với vừa nãy trong cơ thể tan nát cõi lòng đau nhức sợ không thôi, nhưng lại vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan, nhất quá một viên hỏa diễm sư vương tinh huyết, vừa nhắm mắt lại, hàm răng một cắn, vứt vào trong miệng. Sư vương tinh huyết nổ tung. Thống khổ, cam lòng. Khí lên. Quá trình, trước sau như một. Nhưng duy nhất bất biến, nhưng là Diệp Hàn cái kia viên trí cường chi tâm. Đến đây đi. Mặc kệ bao nhiêu thống khổ, ta đỡ lấy rồi. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, ta cam nguyện chịu đựng tất cả tôi luyện. Thiếu niên tâm, trí cường chi tâm. Thì đến cuối cùng, Diệp Hàn hầu như đã đánh mất ý thức, chỉ bằng một bầu máu nóng cùng kiên nghị như sắt ý chí ở kiên trì, động tác tựa hồ mất cảm giác. Rốt cục, khi, làm, trước mắt còn sót lại 4 viên hỏa diễm sư vương tinh huyết, mà trong cơ thể chân dương nguyên lực lần thứ 2 bị thôn phệ hơn nửa thì, ầm. Một luồng khó nhịn nóng rực đột nhiên ở trước ngực nổi lên, Diệp Hàn theo bản năng xé ra trước ngực và áo, đục lỗ nhìn tới, nhưng mà, đập vào mắt kỳ, lại làm cho hắn trong nháy mắt ngốc tại chỗ. Bên trong, có một đạo ấn văn, màu sắc đỏ đậm, như ánh sao, như ánh nến. Mà lại cùng lúc đó, hắn cảm giác mình trong cơ thể phảng phất có một đạo ràng buộc bị đánh vỡ, nắm đấm nắm nhẹ, nhưng có một đạo màu đỏ thâm chân dương nguyên lực lăng không mà lên, suýt nữa đốt tới lông mày của chính mình. Chuyện này, nguyên lực xuất thể, ta lên cấp nhân nguyên cảnh, hồn quy thân thể, Diệp Hàn rốt cục khôi phục thành mình, sự thực để hắn kích động khó nhịn, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chân dương nguyên lực cũng bốc hơi lên không, nhưng là viền mắt dĩ nhiên đắt. Chương 14, đệ 014 chương tinh hỏa ánh nến chật vật bại tẩu đệ 014 chương, tinh hỏa ánh nến, chật vật bại tẩu nhân nguyên cảnh. Đổi làm là ở Thanh Vân trấn, nhân nguyên cảnh đã là cao cấp nhất hảo thủ, kinh chỗ, vạn người kính ngưỡng. Nhưng lên cấp nhân nguyên cảnh đối với Diệp Hàn to lớn nhất ý nghĩa, nhưng là đại biểu hắn rốt cục bước lên con đường võ đạo cửa lớn, từ đây tính được là vị chân chính võ giả rồi. Nhân nguyên cảnh, quả nhiên không giống người thường, cùng võ đồ cảnh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thu thập tâm tình, thả ở trước mắt, Diệp Hàn tinh tế thưởng thức lên cấp nhân nguyên cảnh sau biến hóa, nỗi lòng dâng trào. Giác quan thứ 6 nhận biết tiến bộ là rõ ràng nhất. Tuy rằng đang ở trong nhà gỗ, nhưng chu vi trăm trượng tất cả tựa hồ gần ngay trước mắt, nhìn rõ chân tơ cái tóc, bao quát một cây cỏ xanh trưởng thành, thu thiền tiêu khẽ, đều phảng phất khắc nội tâm, rõ ràng trước mắt. Thứ yếu, nhưng là nhân nguyên cảnh cùng võ đồ cảnh điểm khác biệt lớn nhất, quan sát bên trong thân thể. Diệp Hàn có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể mình mỗi một tấc. Da thịt chút xíu, huyết dịch chảy xuôi, bên trong kinh mạch phảng như mây mù nguyên lực ngưng tán tung bay, trái tim mỗi một lần nhảy lên. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất cảm giác được, chính mình chính là chính mình. Nhân nguyên cảnh, thể cùng nguyên hợp. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng chính mình đối với nguyên lực năng lực quản lý trở lên một bậc, quả thực như cánh tay thân chỉ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, chân dương nguyên lực chảy xuôi, có thể ngưng, có thể tán, có thể bất cứ lúc nào hóa thành mãnh liệt thế tiến công, nhập vào cơ thể mà ra, cường lực nên địch. Không chỉ có như vậy, chân dương nguyên lực càng đang không ngừng thấm vào cơ thể chính mình, để nó trở nên càng tăng mạnh hơn kia. Đây chính là nhân nguyên cảnh. Diệp Hàn trầm giọng cảm thán, trong mắt sáng lên, rốt cục có can đảm thật sự xác định, chính mình thật sự đã lên cấp nhân nguyên cảnh, càng là không ngừng quan sát bên trong thân thể, đối với mình cái này tân năng lực hiếu kỳ không ngớt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lông mày của hắn đã hơi nhíu lên, nhận ra được trong cơ thể một tia dị dạng. Ta chân dương nguyên lực, làm sao còn đang không ngừng giảm thiểu bên trong? Loại này giảm thiểu, nhỏ bé không đáng kể, thậm chí còn không sánh được hắn nguyên lực khôi phục tốc độ. Nếu không là lúc này đã lên cấp nhân nguyên cảnh, Diệp Hàn tuyệt đối phát hiện không được điểm này. Chợt, tâm niệm chuyển động, không ngừng tuần tra, hắn mới rốt cục phát hiện nguyên nhân vị trí căn nguyên, trước ngực. Linh văn. Trước ngực cái kia một vệt như ánh nến, như ánh sao vệ hoa văn tuy rằng chỉ bị liếc mắt nhìn, nhưng nhìn thoáng qua, khó hơn nước quên. Cũng nguyên nhân chính là này. Diệp Hàn mới lập tức đã nghĩ đến nó. Nó chính là thiên phú của ta linh văn. Là đẳng cấp gì? Trên người chịu linh văn, tự mình mệnh trời tu sĩ. Diệp Hàn sớm từ lão tổ tông trong miệng biết được, tu luyện cửu dương chí tôn quyết, nắm giữ linh văn quả thực là lại đơn giản bất quá sự, nhưng đối với nó cấp bậc, Diệp Hàn nhưng không biết gì cả, chỉ có thể chính mình mưu toàn suy đoán. Như thế nhỏ hơn một chút, hẳn là chỉ là nhất phẩm linh văn chứ. Như vậy suy đoán, hoàn toàn là căn cứ Diệp Hàn từ trước y các loại con đường được biết liên quan với linh văn những kia tin tức. Thông thường mà nói, linh văn hình dạng càng đơn giản, hình thể càng nhỏ, cấp bậc càng thấp. Trước ngực mình linh văn chính phù hợp những này là đủ, chỉ là chưa từng nghe nói linh văn cũng có thể nuốt chửng võ giả nguyên lực trong cơ thể nha. Chẳng lẽ một cái lớn mật suy đoán đột nhiên ở Diệp Hàn đấy lòng hiện lên, ngưng lại ở não hải, cũng không còn cách nào từ trần. Có thể tiến hóa hình linh văn, dựa theo lão tổ tông lời giải thích, cửu dương chí tôn quyết là tiến hóa hình công pháp võ học, như vậy này linh văn rất có thể cũng có tương đồng đặc tính. Diệp Hàn khó nén đấy lòng ngạc nhiên, không khỏi kinh kêu thành tiếng. Quả nhiên, ngay khi hắn lời còn chưa dứt trong nháy mắt, bên hai Diệp gia lão tổ tông âm thanh quen thuộc đó đã ở bên tai vang lên, ha ha ha, tiểu tử, không hổ là ta Diệp gia binh sĩ, võ đồ chín đoạn dám luyện hóa hỏa diễm sư vương tinh huyết, gan lớn. Nhìn rõ chân tơ cái tóc, thận trọng. Ngươi đoán không sai, này tinh hỏa ảnh đến, hiện nay chỉ là nhất phẩm linh văn. Nhưng nếu như tinh tâm đào tạo, sau đó nó có thể lên cấp đến tầng nào thứ, liền xem vận mệnh của ngươi. Còn nữa, đừng xem nó hiện tại nhu cầu nguyên lực không nhiều, chờ có tăng lên, cần thiết nguyên lực nhưng là một cái kinh người con số. Tiểu tử ngươi, có thể tuyệt đối đừng bị nó hấp thành người khô, a ngươi chết rồi không liên quan. Đoạn ta Diệp ra sau khi, ta đây có thể nhiều không được ngươi. Tinh hỏa ánh nến, có thể tiến hóa hình linh văn. Danh tự này, thật đúng là chuẩn xác. Xác định suy đoán, Diệp Hàn tâm tình trước nay chưa từng có long lanh. Đối với lao tổ tông sau khi trêu chọc, chỉ là ký ở trong lòng, bất chí hay không? Hài lòng. Có thể tiến hóa hình linh văn, đây chính là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, vạn năm khó gặp, không nghĩ tới dĩ nhiên hội rơi vào trên người mình. Ngay sau, nó đến tột cùng hội đi tới một bước nào? Diệp Hàn không cách nào suy đoán, cũng không dám suy đoán, chỉ là trong tròng mắt vẻ kiên định lần thứ hai ngưng hóa, tràn ngập ước mơ. Cực hạn. Ngươi đã là có thể tiến hóa hình linh văn, vậy ta nhất định phải đem ngươi tăng lên tới tối cực hạn cấp độ. Bằng không tu võ một đời, chẳng phải hội lưu lại tiếc nuối. Tâm thần dập dờn hồi lâu, Diệp Hàn mới rốt cục khôi phục lại yên lặng, tâm niệm chuyển động, bắt đầu cảm ngộ lên trước ngực ánh sao ánh nến. Một đêm, lặng yên từ trần, phảng phất bình thường. Nhưng đây chỉ là ở trong mắt người ngoài, chỉ có Diệp Hàn tự mình biết, đêm đó hắn thu hoạch được để lớn bao nhiêu. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc, khe núi yên tĩnh. Vân Mộng Giao lại tới nữa rồi. Chỉ là ở nàng bên cạnh, lại vẫn có thêm một người, Lạc Khởi. Chỉ thấy hắn một mặt ôn hòa mỉm cười, như một cái ôn hòa mà nhã phong nhã công tử, động tác tao nhã, đi lại mềm mại, thể hiện ra hài lòng gia giáo cùng lãng thái. "Tỷ tỷ chào buổi sáng." Vân Mộng Hy dậy rất sớm, nụ cười sáng lạ, hướng về Vân Mộng Giao chào hỏi. Đối với người sau bên người Lạc Khởi, nhưng là làm như không thấy. Nàng tuy rằng chưa từng tu võ, nhưng tâm địa hoàn mỹ, có thể rõ ràng cảm thụ đối phương thiện ác. Lạc Khởi mang cho cảm giác của nàng liền thật không tốt, tự nhiên không thèm để ý Hy Nhi cũng sớm. Vân Mộng Giao đáy mắt tránh qua một tia ôn nhu, đáp lại nói: "Ở cõi đời này, cũng chỉ có Vân Mộng Hy có thể làm cho nàng băng sơn khí chất hơi hơi hòa tan, tỏa ra một tia ấm áp. Đương nhiên, này ấm áp cũng không phải ai có thể cảm nhận được, chỉ Vân Mộng Hy có thể sát." Thế nhưng lập tức nàng liền quay đầu, đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp nhăn lại, nhìn về phía Diệp Hàn chính mình dựng tòa kia nhà gỗ nhỏ, một cửa đóng chặt. Mặt trời lên cao, Diệp Hàn còn không rời giường. Đây cũng quá lười nhắc đi. Giữa những hàng chữ, tràn ngập căm ghét. Tu sĩ, tự nhiên tận lực, thiện thân. Vân Mộng Giao chính mình đúng là như thế, ngoại trừ đến thăm Vân Mộng Hy ở ngoài, thời khắc đều đang tu luyện. Tự nhiên đối với Diệp Hàn loại này ngủ sớm một lên, lãng phí thời gian hành vi bất mãn vô cùng. Ha ha, võ đồ chín đoạn, nguyên không thể cùng thể hợp, Diệp Hàn huynh đệ khả năng là hôm nay thân thể không phải đây. Ta hôm nay hạ sơn, liền đi cho hắn lấy chút đan dược, chờ hắn sớm ngày khôi phục. Bất quá, nếu như bởi vì thân thể không khỏe chút chuyện nhỏ này liền mệt mỏi tu luyện, người như thế, đi theo tiểu sư muội bên người, tựa hồ không hay lắm chứ. Lạc Khởi tiếp nhận câu chuyện, một mặt mỉm cười nói có lý, nhưng tiếng nói ở ngoài hèn mọn châm chọc nhưng là không để lại dư lực. Vân Mộng Hy, Vân Mộng Giao hai tỷ muội đều có thể ung dung bắt giữ đến. Không cho phép ngươi nói như vậy ta Hàn ca ca. Mặc dù là thân có không khỏe, Hàn ca ca cũng khẳng định là bởi vì tu luyện dẫn đến. Hắn không có chút nào lười nhác. Vân Mộng Hy tâm tư thuần túy, nói thẳng chữ ngữ, lúc này biểu đạt ra đáy lòng bất mãn. Vân Mộng Hy cũng đôi mi thanh tú cao lại, diện có không vui. Không tốt lắm. Ngươi bực này thuyết pháp, há không phải là đang nói ta mời đến người không được? Hai vị mỹ nhân phản ứng, lúc này mới để Lạc Khởi trong nháy mắt hiểu ra, tự mình nói sai, vội vã mở miệng, muốn thêm để giải thích. Nhưng mà chính vào lúc này, ha ha ha, Hy Nhi giỏi quá, thực sự là hiểu rất rõ ca ca. Những người khác, lại dựa vào cái gì có thể suy đoán ta? Kẹt kẹt. Nhà gỗ một cửa mở ra, không cách nào che đậy đi trên mặt vẻ mệt mỏi Diệp Hàn lặng yên bước ra, một mặt mỉm cười nhìn về phía Vân Mộng Hy, ánh mắt cổ vũ sau, tầm mắt lại kết thúc ở một mặt ngạc nhiên Lạc Khởi trên người, nụ cười càng tăng lên, nội hàm không hề che giấu chút nào trầm trọng. Đa tạ Lạc sư huynh quan tâm, ta Diệp mỗ người xác thực là thân thể không khỏe, nhưng cùng lười nhắc nhưng không có chút quan hệ nào, ngươi này điểm đan dược cũng có thể tiết kiệm được. Cho tới ta đến tuột cùng có thích hợp hay không chờ ở Hy Nhi bên người, cũng không phải ngươi một lời nửa câu liền có thể quyết định chứ. Không thể quyết định, lời nói như vậy liền ít nói, miễn cho bị người lên án. Còn nữa, ngươi xem ta hiện tại, là không biết tiến thủ lười nhắc dáng dấp sao. Diệp Hàn, như từng trôi búa tạng, nện ở Lạc Khởi trong đầu, để hắn dị thường khó chịu. Đồng thời, khi, làm, nghe nói Diệp Hàn câu nói sau cùng. Hắn theo bản năng nhận biết người trước tu vi võ đạo, nhưng mà, tiếp thu mà quay về sự thực, lại làm cho hắn lập tức cương ở tại chỗ, trên mặt chỉ có kinh ngạc, đáy mắt tất cả đều là khó có thể tin. Cùng hắn đồng dạng phản ứng, còn có Vân Mộng Giao. Người, nhân nguyên cảnh, sao có thể có chuyện đó? Ngươi ngày hôm qua vẫn là võ đồ chín đoạn, trong một đêm liền lên cấp. Lạc Khởi cảm giác sâu sắc đả kích, nhưng cảm xúc sâu nhất vẫn như cũng là Vân Mộng Giao. Phải biết ở đêm qua, nàng nhưng là tận mắt đến, Diệp Hàn tích lũy lâu dài sử dụng một lần, từ võ đồ 7 đoạn lên cấp 9 đoạn. Cái kia đã là khá là ghê gớm thành tựu, cũng không định đến, ngày hôm nay lại phát sinh một cái kỳ tích. Cũng may là, nàng cũng không biết Diệp Hàn không chỉ có lên cấp nhân nguyên cảnh, càng hiện ra linh văn, từ đây trở thành mệnh trời tu sĩ bên trong một thành viên. Bằng không, tất nhiên sẽ lần bị kích thích. Diệp Hàn ba người trước mặt, cũng chỉ có Vân Mộng Hy, cũng không có kinh ngạc, chỉ là vui sướng. Hàn ca ca, ngươi thật giỏi. Giai nhân một bính ba khiêu chạy tới, ôm chặt lấy Diệp Hàn cánh tay, đầy mắt đều là nồng đậm sùng bái. Vân Mộng Hy còn nơi ở trong kinh hãi, nhất thời càng không được ngăn cản muội muội mình cùng Diệp Hàn thân cận. Thế nhưng khi làm, Vân Mộng Hy cánh tay ngọc vờn quanh ở Diệp Hàn trên cánh tay, Lạc Khởi trong nháy mắt thức tỉnh, tỏ rõ vẻ nghi vấn. Một đêm lên cấp, tuyệt đối không thể. Ngươi ngày hôm qua thậm chí còn không có đạt đến võ đồ chín đoạn biến mãn, dù có thời cơ, cũng không thể một đêm lên cấp à? Lạc Khởi vẫn cứ không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt. Diệp Hàn nghe vậy, ý cười nhưng là càng đồng, ung dung đáp lại nói, không có cái gì không thể. Kỳ thực nghĩ đến, ta Diệp mỗi người có thể có ngày hôm nay thành quả, còn tốt hơn thật cảm tạ ngươi Lạc sư huynh đây. Nếu không là ngươi ngày hôm qua đem tặng đầu kia Hỏa Diễm sư vương, ta cũng không thể ở hôm nay được toàn nguyện. Hỏa Diễm sư vương. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Vân Mộng Giao cũng bị thức tỉnh, thậm chí không để ý lôi kéo về em gái của chính mình, trong mắt bên trong lại không băng hàn, chỉ có thể có càng nhiều hơn kinh hãi. Ngươi dĩ nhiên luyện hóa Hỏa Diễm sư vương tinh huyết, cho nên mới. Chỉ là, không chờ nàng câu nói này nói xong, trong lòng đã là lòng rối như tơ vò. Lạc Khởi đột nhiên nói, đem nàng đánh gãy, âm thanh kiên định. Không thể. Hỏa Diễm sư vương, nhưng là yêu thú cấp cao, tinh huyết bá đạo vô song, sơ tấn nhân nguyên cảnh liền đụng chạm đều là không dám, ngươi làm sao có khả năng luyện hóa? Trừ phi ngươi là muốn chết. Sơ tấn nhân nguyên cảnh đều là không dám. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến hôm qua Lạc Khởi một mặt mỉm cười đề nghị, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Quả nhiên, hắn bụng dạ khó lường. Tuy rằng nhìn như đường hoàng, một mặt ôn hòa, kỳ thực là một bụng ý nghĩ xấu, cả một cái tiếu diện hổ. Chỉ tiếc, ta nói rồi, không có cái gì không thể. Diệp Hàn trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười, chỉ là nụ cười này đã triệt để lạnh lẽo. Cho tới ta là làm sao luyện hóa, liền không cần hướng về ngài xin chỉ thị chứ? Cự người, bên ngoài ngàn dặm, không cần xin chỉ thị. Diệp Hàn lời nói cùng trong đó về giáp thái độ, lúc này đem Lạc Khởi thức tỉnh, ý thức được chính mình thất thố, càng nghĩ lại tới lúc trước tùy tiện đánh gãy Vân Mộng Giao lời nói cử động, trong nháy mắt mặt không có chút máu. Thảm, lần này chính mình thật sự không mặt mũi ở trên núi lợi. Lòng sinh ý lui, nhưng há liêu Diệp Hàn còn chưa có nói xong, đúng rồi, Lạc Khởi sư huynh lại lên núi đến rồi, chẳng lẽ vẫn là tâm hệ Hy Nhi thân thể, lại có lễ vật đem tặng hay sao? Nghe vậy, Lạc Khởi nhất thời nôn nóng muốn giơ chân, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên. Lễ vật vật, đùa giỡn, ta là xuẩn sao? Biếu tặng cho Hy Nhi lễ vật, đều biến thành người võ đạo lên cấp đá kê chân sao? Không có không có, ta chỉ là tới xem một chút tiểu sư muội, quan hệ một thoáng thân thể của nàng mà thôi. Lung tung qua loa lấy lệ, nhưng thấy Diệp Hàn vẫn còn có muốn mở miệng dự định, hắn vội vã hoàn cánh tay chắp tay, hành lễ một tuần, bước chân lùi về sau. Ta xem tiểu sư muội khí sắc cũng còn tốt, liền yên tâm. Ngày hôm nay gia tổ tìm ta có chút việc, liền không nữa quấy rầy đại sư tỷ cùng tiểu sư muội. Một câu nói xong, Lạc Khởi trong lòng lại không ngưng lại tâm ý, chật vật bại tẩu, đi xuống núi. Chỉ là không người nhìn thấy, buôn ba ở trên sơn đạo, hắn gáy mắt nơi sâu xa, một tia chất chứa vô tận sát ý hàn mang càng lúc càng kịch liệt, muốn nuốt sống người ta. Chương 15, đệ không một năm chương Vân Mộng Hy năng lực thần kỳ hương diễm chữa thương đệ không một năm chương, Vân Mộng Hy năng lực thần kỳ, hương diễm chữa thương nhân nguyên cảnh. Đáng ghét nhân nguyên cảnh. Người cái ngoại lai hương ba lão, làm sao có khả năng lên cấp nhân nguyên cảnh? Hẹp dài trên sơn đạo, Lạc Khởi trong lòng chửi bới không ngừng, sát ý khó ẩn. Hắn có thể nhạy cảm thấy được, chính mình ở Vân Mộng Hy trong lòng địa vị càng ngày càng thấp, ngược lại là Diệp Hàn, chiếm cứ giai nhân đấy lòng trừ Vân Mộng Giao, lão tổ tông ở ngoài tối vị trí trọng yếu. Nguy cơ. Đây đối với muốn có được giai nhân ái mộ hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một nguy cơ lớn. Tình huống như thế, nhất định phải cải thiện. Lạc Khởi rất rõ ràng điểm này. Thế nhưng, nếu muốn cải thiện, biết bao dễ dàng. Nhưng mà, đấy lòng ý nghĩ lưu chuyển gian, Lạc Khởi đột nhiên nghĩ đến ít ngày nữa liền muốn ở tông môn tổ chức một việc trọng đại, nhất thời trong mắt sáng ngời, rực rỡ hào quang. Có biện pháp rồi. Ha 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 ha, cũng may là ngươi đã lên cấp nhân nguyên cảnh, như vẫn là chỉ là chín đoạn võ đồ, ta còn thực sự bắt ngươi không có biện pháp nào. Bất quá lần này, ta nhất định sẽ không tái phạm đưa ra Hỏa Diễm sư vương tương tự sai lầm, nhất định sẽ làm cho ngươi ở Hy Nhi trước mặt mạnh mẽ xấu mặt. Tâm niệm đã định, Lạc Khởi bước chân lập tức trở nên hoan mau đứng lên, tựa hồ dự mưu tất cả đã thành chân thực, theo đuổi Vân Mộng Hy trên đường, lại không cách chặn, cực kỳ dễ dàng. Lạc Khởi chi tâm, không người hiểu rõ. Huống chi, đỉnh núi ba người căn bản không người quan tâm hắn đi ở Vân Mộng Giao, Vân Mộng Hy hai vị giai nhân tầm mắt, nhưng vững vàng thắt ở Diệp Hàn trên người. Vân Mộng Hy là xuất phát từ nội tâm vui mừng, thấy Lạc Khởi vừa rời đi, liền một mặt vui vẻ nói, "Hàn ca ca ngươi giỏi quá. Ta không có chút nào yêu thích hắn. Ngươi cuối cùng đem hắn cho ta đánh đuổi rồi." Diệp Hàn nghe vậy khẽ mỉm cười, lấy tay theo thói quen xoa xoa Vân Mộng Hy mái tóc, một mặt sủng lịch, nhưng là đã quên Vân Mộng Giao còn ở đây. Chỉ là, người sau hiển nhiên cũng không có chú ý tới tình cảnh này, nàng một trái tim vẫn cứ thắt ở Diệp Hàn đêm qua trắng cử trên ngươi là làm thế nào đến. Diệp Hàn nghe vậy, hơi có kinh ngạc, phát sinh đặt câu hỏi, lên cấp nhân nguyên cảnh. Không, là luyện hóa Hỏa Diễm sư vương tinh huyết. Vân Mộng Giao nghỉ ngơi vấn đề góc độ, bất chi bất giác, trong mắt băng hàn tan hết, chỉ còn nghi hoặc cùng chờ mong, chờ đợi Diệp Hàn trả lời. Giai nhân thường ngày như băng sơn hàn đông, vẻ mặt như thế có thể hiếm thấy vô cùng, để Diệp Hàn không khỏi xem sững sờ, theo bản năng liền muốn lời nói thật nói ra, nhưng ngay khi hắn muốn bật thốt lên mấy mắt, đột nhiên tỉnh lại, lập tức ngừng lại. Chân tướng, không thể nói. Luyện hóa Hỏa Diễm sư vương tinh huyết, này có thể việc quan hệ cựu dương chí tuất huyết, là trên người mình bí mật lớn nhất. Chỉ là, ngoài ra, chính mình có thể giải thích như thế nào? Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Diệp Hàn rốt cuộc tìm được một cái lời giải thích, ta cũng không biết, hay là bởi vì trong cơ thể ta chân dương nguyên lực tinh khiết duyên cớ đi, cũng không cảm giác luyện hóa Hỏa Diễm sư vương tinh huyết có bao nhiêu khó khăn. Là ất giai thượng đẳng chân dương nguyên lực nguyên do. Này giải thích, tựa hồ cũng hợp tình lý. Vân Mộng Giao miễn cưỡng tiếp thu Diệp Hàn trả lời, tựa hồ trong lòng hơi có suy nghĩ, rơi vào trầm âm. Khi làm, Diệp Hàn vốn tưởng rằng tránh được một kiếp, lòng cảnh giác hơi có thả lỏng thời gian, đột nhiên, giai nhân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lại là một câu hỏi tới ra. Thành công lên cấp nhân nguyên cảnh, ngươi có hay không linh văn giả thân? Linh văn? Tâm thần buông lỏng căng thẳng, Diệp Hàn suýt chút nữa nói lỡ, nhưng may là nhạy bén hơn người, mới không có đạo, trên mặt càng diễn dịch ra một tia bất đắc dĩ cùng thất vọng, thấp giọng hồi đáp, không có. Thanh tình tịnh mộ, tình cảm giạt giảo, không chê vào đâu được. Lời này vừa nói ra, Vân Mộng Giao rốt cục triệt để hết hy vọng, đáy mắt cũng là tránh qua vẻ thất vọng, tâm tình có chút hạ, chợt mới khôi phục ngày xưa băng hàn. Được rồi, bất quá lên cấp nhân nguyên cảnh cũng xem là tốt. Còn linh văn, là thần linh nhân sủng, không thể cưỡng cầu. Hôm qua mang cho ngươi đến chút đồ vật kia, coi như phụ tạo. Bây giờ ngươi lên cấp nhân nguyên cảnh, ta cũng sẽ xin chỉ thị lao tổ tông, cấp phát càng nhiều tài nguyên cùng ngươi tu luyện. Nói xong câu đó, Vân Mộng Giao phảng phất ngọc thế, băng hàn lãnh khốc trên mặt lại không một tia lộ ra vẻ gì khác, giống nhau tầm thường lạnh lùng, xoay người rời đi. Phảng phất thế gian lại không bất luận là đồ vật gì có thể đánh động nội tâm của nàng. Băng hàn, cái này cũng là một loại khắc mỹ. Chỉ tiếc, quá mức lãnh khốc. Vẫn là ta Hy Nhi muội muội được, thuần khiết hoàn mỹ, đáng yêu thuần phát. Tạp niệm ở trong lòng sẽ qua, Diệp Hàn lần nữa khôi phục ôn nhu nụ cười, nhìn về phía bồi ở bên người Vân Mộng Hy, chỉ là người sau câu nói tiếp theo lại làm cho hắn trong nháy mắt cương ở tại chỗ. Hàn ca ca tại sao muốn gạt tỷ tỷ đây? Ngươi rõ ràng có linh văn nha. Đang khi nói chuyện, Vân Mộng Hy càng đã dò ra xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ về Diệp Hàn trước ngực. Liền ở ngay đây, cùng tỷ tỷ trên người linh văn giống nhau như lúc khí tức, chính là tỷ tỷ khá là lạnh. Hàn ca ca thật ấm áp. Vân Mộng Hy dĩ nhiên có thể cảm ứng được linh văn tồn tại. Diệp Hàn kinh ngạc đến ngây người, hầu như quên mất đáp lại ra sao. Linh văn cũng có khí tức sao, đồng thời có thể bị cảm ứng được. Dù cho chính mình thì có linh văn tại người, nếu không vận chuyển trong cơ thể chân dương nguyên lực, hoặc là mắt thường nhìn thấy, Diệp Hàn cũng căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Đây là ra sao năng lực? Phải biết, Vân Mộng Hy thậm chí ngay cả một đoạn võ đồ đều không phải. Đồng thời, từ Vân Mộng Hy trong giọng nói, Diệp Hàn cũng biết đến một cái khác tin tức trong yếu Vân Mộng Giao, dĩ nhiên cũng là mệnh trời tu sĩ. Không trách nàng tuổi còn trẻ, liền mạnh mẽ như vậy. Diệp Hàn tựa hồ tìm tới Vân Mộng Giao chỉ là tuổi tròn đôi mươi liền có thể thành tiểu thiên nguyên cảnh căn nguyên vị trí, âm thầm suy nghĩ. Chỉ là, Vân Mộng Hy vấn đề, hắn nhưng không thể lơ là, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, rốt cục nghĩ đến lý do qua loa lấy lệ. Đây là bí mật. Hy Nhi, tỷ tỷ của ngươi cũng định cùng ngươi đã nói, không muốn đem nàng người mang linh văn chuyện này nói ra chứ? Diệp Hàn cẩn thận từng ly từng tí một hướng dẫn, chỉ lo một câu nói sai, còn muốn dùng một cái khác lời nói dối đi bù đắp. Vẫn may của hắn không sai. Vân Mộng Hy suy tư trợn mắt lên gật gù. Là nha, tỷ tỷ cũng đã nói. Nguyên lai đây là bí mật. Hàn ca ca yên tâm đi, Hy Nhi nhất định sẽ không đem chuyện này nói ra. Đây chính là hai chúng ta người bí mật rồi. Đang khi nói chuyện, Vân Mộng Hy nheo lại mắt to, nở nụ cười, hài lòng không được. Chỉ là, nhìn nàng bộ này thanh thuần dáng dấp khả ái, Diệp Hàn ẩn sâu đáy lòng nghi hoặc vẫn cứ không có nửa điểm giảm thiểu. Vân Mộng Hy, vì sao có thể nhận biết được linh văn vận sóng? Chẳng lẽ là bởi vì thể chất nàng đặc thù? Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn âm thầm suy nghĩ thời gian, đã thấy một bụng tươi đẹp, chính vui cười không ngớt Vân Mộng Hy đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhất bạch, nhu nhược thân thể mềm nhũn, lúc này liền muốn ngã nhào trên đất. Gần trong gang tấc, Diệp Hàn có thể ung dung cảm ứng được một vệt hàn ý xuyên thấu qua giai nhân bên ngoài thân, lan truyền mà tới. Gây go, Vân Mộng Hy trong cơ thể hàn khí đột nhiên bạo phát. Diệp Hàn quát to một tiếng không ổn, hoàn toàn quên Vân Mộng Giao lúc trước cảnh cáo, theo bản năng giọ ra cánh tay, đem tiểu mỹ nữ ôm vào lòng, vận chuyển trong cơ thể chân dương nguyên lực, nhanh chóng độ đi. Lên cấp nhân nguyên cảnh, thể cùng nguyên hợp, trong cơ thể chân dương nguyên lực đầy đủ là võ đồ cảnh 5 lần có thừa, trưởng không càng như thường. Bởi vậy, chỉ trong chốc lát, Vân Mộng Hy sắc mặt liền hơi thấy hòa hoãn, có một tia đỏ ửng mặn ra. Cảm nhận được trong lòng giai nhân thân thể chính đang biến ấm, Diệp Hàn lúc này thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáy mắt vẻ lo âu từ trần, theo bản năng túi đầu liếc mắt nhìn trong lòng giai nhân. Nhưng mà, này vừa nhìn không quan trọng, một vệt trong trắng lộ hồng trắng nón đập vào mi mắt, nhưng lúc này để hắn mặt đỏ tới mang tai, có loại tay chân luôn cuống cảm giác. Vân Mộng Hy một bộ quần trắng, chỉ có thể chắc chắn tầng lụa mỏng mà thôi, hơi có động tác thì sẽ lộ ra mềm mại trắng mịn mỡ đông da thịt, thường ngày gặp lại, liền làm cho người ta một loại độc lòng, muốn nuốt ve kích động, huống chi, lúc này là ở trong lồng ngực của mình. Xuyên thấu qua cổ, Diệp Hàn thậm chí có thể nhìn thấy trước ngực nàng cái kia một vệt chói mắt trắng nõn. Này tư thế, quá lung túng rồi. Không lo được vì là Vân Mộng Hy triệt để áp chế trong cơ thể khuấy động hàn khí, Diệp Hàn lòng mang e lệ, theo bản năng liền muốn đem Vân Mộng Hy đỡ thẳng, nhưng là, giai tâm tư người, lại há lại là như vậy. Hàn ca ca không muốn đợi ta. Tốt như vậy thoải mái. Theo một tiếng thở gấp, giống như hai người đang vấn tâm trên đường lần đầu gặp lại cái kia một màn phát sinh. Vân Mộng Hy toàn bộ lại như một con bạch tuộc như thế, dùng cả tay chân, chăm chú cô ở Diệp Hàn trên người, để hắn không thể động đậy. Chơi ạ lỗ. Này thật là muốn chết ta. Ôn nhuyễn trong ngực, còn không đoạn lúc đích, để Diệp Hàn càng có thể rõ ràng nhận biết được Vân Mộng Hy mỗi một tấc da thịt trắng mịn, lúc này cảm thấy bụng dưới dâng lên một luồng ta hỏa, xua tan bất tận, không ngừng xung kích hắn vẫn còn tồn tại không nhiều lý trí. Không được, không thể như vậy. Còn tiếp tục như vậy, muốn xảy ra vấn đề rồi. Khắc chế. Diệp Hàn nỗ lực khống chế tự mình, nhưng lại phát hiện, này độ khó so với chịu đựng luyện hóa hỏa diễm sư Vương Tinh huyết đau nhức, còn chỉ có hơn chớ không kém. Quá hư diễm. Diệp Hàn không phải một cái tinh trùng lên não người. Đối với chuyện nam nữ, hắn xưa nay chưa từng thể ngộ, chớ nói chi là si mê đạo này, lúc này lại căn bản không thể chống đỡ được này mê hoặc. Không có cách nào, chỉ có thể nói là trong lồng ngực mỹ nhân thực sự là quá mê người rồi. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, tình huống này không những không có chuyển biến tốt, trái lại càng làm cho Diệp Hàn đau đầu. Vân Mộng Hy trong cơ thể hàn khí chính đang từ từ lùi giảm, nhiệt độ tăng lên trên, bên ngoài thân thậm chí có đổ mồ hôi sinh sôi, dính ở mỏng manh quần lụa mỏng trên, để Diệp Hàn có thể dễ dàng nhận biết được này mạt chân trợn. Hơn nữa giai nhân xử nữ mùi thơm cơ thể không ngừng chui vào miệng mũi, Diệp Hàn mâu đồng nơi sâu xa đã có thể thấy được một tia đỏ đậm, gần như mất khống chế. Không được, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Dư quang rơi vào Vân Mộng Hy có vẻ cực kỳ hưởng thụ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Diệp Hàn tinh thần dùng mình, đáy lòng rốt cục khôi phục mấy phần thanh minh, suýt nữa rơi vào hương diễm địa ngục, khó hơn nữa trưởng không tự mình. Như thế đơn thuần đáng yêu tiểu mỹ nữ, huống chi vẫn như thế tín nhiệm ta, ta tuyệt đối không thể làm bất kỳ đường đột giai nhân sự. Bằng không, ta cùng cầm thú lại có khác biệt gì? Diệp Hàn không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Nhưng là tình cảnh này, lại không phải chỉ là nhắc nhở có thể trường khống. Từng trận mùi thơm ngát tập tị, một giọt nhỏ hãn tân dính hoạt, tinh thần của hắn chính đang một chút bị làm hao mòn. Một khi hoàn toàn biến mất, sắp xảy ra chuyện gì, có thể tưởng tượng được. Hồng Nhan, Hoa Thủy. Diệp Hàn cuối cùng đã rõ ràng rồi câu nói này hàm nghĩa là hạ. Nhất định phải rời đi sự chú ý nàng này tinh khiết như nước mê hoặc, ta căn bản chống đối không rồi. Diệp Hàn rốt cục nghĩ đến phương pháp, lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đóng giác quan thứ 6, không nhúc nhích, ổn định như một gốc cây đỉnh núi lao tùng, trong lòng không dám sinh sôi một tia tà niệm. Thực sự là thật vất vả thu hồi tâm niệm, lại không chuyên tâm. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt hừ hừ. Hàn ca ca, trong ngực của ngươi thật ấm áp, thật muốn cả đời đều bị ngươi ôm. Một tiếng thở gấp, trong nháy mắt nổ nát Diệp Hàn thật vất vả xây lên một nửa tâm lý phòng tuyến. Còn lại một nửa, cũng bị cùng Vân Mộng Hy thân thể mềm mại đụng vào ôn nhuyễn, cùng xông vào mùi thấm hồn phách người xử nữ thơm ngát đánh tan, để hắn chớp mắt suýt nữa mất khống chế, thật vất vả đè xuống bụng dưới nổi lên tà hỏa, Diệp Hàn trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu yêu tinh này, thực sự là ma người a. Chỉ là, ở này tự thiên đường tự địa ngục hưởng thụ cùng dàn bản ở dưới, Diệp Hàn nhưng không nhìn thấy, trong lòng giai nhân đôi mắt đẹp lén lút mở một cái khe nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, như anh biện mềm ngọt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vung lên một cái cực sự tươi đẹp độ cong, khóe mắt càng xẹt qua một đạo mưu kế thực hiện được giảo hoạt. Chương 16, đệ 016 chương linh văn chân hình một tia ánh đến đệ 016 chương, linh văn chân hình, một tia ánh đến mỹ nhân trong ngực, là loại hưởng thụ. Nhưng có lúc, cũng là một loại giàn vặt. Diệp Hàn lúc này cảm thụ chính là người sau, thân thể cứng ngắc, không dám có một chút động tác, chỉ lo đường đột trong lòng giai nhân. Rốt cục, không biết quá khứ bao lâu, tựa hồ ngay cả mình cũng có một chút thật không tiện, Vân Mộng Hy rốt cục tỉnh lại, mắt to trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Hàn gương mặt đỏ bừng, con ngươi tinh khiết như nước, không hề có một chút tạp chất. Hàn ca ca, mặt của ngươi làm sao như thế hồng? Vân Mộng Hy hỏi rất chăm chú, để Diệp Hàn không khỏi càng thêm lung túng, hồi tưởng vừa nãy cảm thụ, bụng dưới tà hỏa đốt cháy càng thêm mãnh liệt, vội vã nảy lên khỏi mặt đất. Nhiệt, khí trời quá nóng rồi. Hy Nhi ngoan, ca ca đi ra ngoài luyện quyền, chính ngươi nghỉ ngơi một hồi. Chật vật chạy trốn. Diệp Hàn chỉ lo trước mặt thuần khiết tiểu cô nương nhìn ra thân thể hắn phần eo vị trí lung túng, quay đầu bước đi. Nhiệt, không nóng a. Lại nói, tại sao luyện quyền có thể khu nhiệt? Vân Mộng Hy nhẹ nhàng sững sờ, nhưng thấy quay đầu thoát đi Diệp Hàn nhị sau đều hồng nhiệt nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ không khỏi nổi lên một tia đỏ bừng, phảng phất là hiểu được cái gì. Nhưng là, Vân Mộng Giao không ở, bực này một chỗ cơ hội tốt, Vân Mộng Hy sao dễ dàng buông tha. Hàng ca ca chờ ta cũng muốn đi. Bằng không ta liền nói cho tỷ tỷ, ngươi bắt nạt ta. Tiểu tổ tông, ngươi còn không buông tha ta a? Diệp Hàn nghe vậy, cảm giác mình đầu đều lớn rồi, bất đắc dĩ xoay người, suy nghĩ càng là nhanh quay ngược trở lại, muốn tìm ra thích hợp tìm cớ, tạm thời tách ra. Cũng may mà hắn thông tuệ, con ngươi đảo một vòng, đáy lòng đã có kế sách. Khi nhìn ngoan, ta đây là muốn tu luyện. Tỷ tỷ của ngươi ở lúc tu luyện, cũng sẽ không để cho ngươi ở một bên hãy chờ xem. Bộ này lời giải thích, tựa hồ nói có lý, làm cho người tin phục. Nhưng là, Vân Mộng Hy thật nghèo cậu nghĩ đến một hồi, đầu nhỏ tả diêu hữu hoàng, xua tan Diệp Hàn đáy lòng cuối cùng vẻ mong đợi. Không có a. Tỷ tỷ xưa nay không thèm để ý ta ở nàng lúc tu luyện bằng quan. Chính là nàng tu luyện lên cái gì đều liều mạng, không nói câu nào, rất nhàm chán, ta cũng không muốn xem tỷ tỷ tu luyện. Thế nhưng ca ca không giống nhau a, Hàn ca ca đánh quyền đẹp trai nhất rồi. Làm sao, Hàn ca ca, ngươi là không muốn cho ta biểu diễn đánh quyền sao? Hàn ca ca ngươi không muốn ghét bỏ Hy Nhi, Hy Nhi liền ở bên cạnh lặng lặng nhìn là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không quấy rối ngươi. Thất bại. Từng dùng qua một lần kế sách, quả nhiên liền không thể dùng lần thứ hai. Vừa nãy Diệp Hàn chính là dùng nơi này do đem Vân Mộng Hy hỏi dò Linh Văn một chuyện cho qua loa lấy lệ quá khứ, nhưng lúc này đây, hắn hiển nhiên không có lần trước số may. Vân Mộng Giao, ngươi thật sự không là một cái hợp lệ bia đỡ đạn a. Diệp Hàn triệt để bất đắc dĩ, lắc đầu không nói gì. Nhưng thấy tiểu cô nương đang nói câu nói sau cùng thì, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, tựa hồ van nước lập tức liền muốn khóc lên, một bộ bị vứt bỏ đáng thương dáng vẻ, Diệp Hàn cái nào còn nhẫn tâm từ chối, chỉ được gật đầu. Được, Hy Nhi ngoan, ngươi Hàn ca ca ta làm sao hội không muốn cho Hy Nhi biểu diễn đây? Đến, chúng ta này liền đi sân núi. Không làm nên chuyện gì. Đối với như vậy một cái thuần khiết tiểu cô nương khả ái, đừng nói là từ chối, chính là nói nửa câu lời hung ác, Diệp Hàn đều không nỡ lòng bỏ. Chỉ được ngoan ngoãn ở trước dẫn đường, đi tới sân núi. Được. Vân Mộng Hy nghe vậy, viên mắt bên trong mới vừa rồi còn lạ trà ướt át Thủy Châu Nhi lúc này biến mất không thấy hình bóng, liền phảng phất là thay đổi một người nhi, hoan hô nhảy nhót, miệng cười tỏa ra, để Diệp Hàn đấy lòng sự bất đắc dĩ lúc này nặng thêm mấy phần. Bất quá, vẫn là rất vui vẻ. Không có Vân Mộng Giao ở bên giám thị, vậy thì là hai chữ, tự do. Đặc biệt là khi làm đi tới sườn núi, nhìn ra xa xa non xanh nước biếc, Diệp Hàn tâm tình trong nháy mắt minh lắng lên, mới vừa rồi cùng Vân Mộng Hy một chỗ lung túng quét đi sạch sành sanh. Đến, xem ca ca cho ngươi biểu diễn. Diệp Hàn tinh thần chấn hưng. mới vừa nói luyện quyền, kỳ thực chỉ là thoát đi lý do mà thôi, nhưng khi đi tới sườn núi, nhìn thấy chu vi phong cảnh như họa, Diệp Hàn thật sự nổi lên luyện quyền hứng thú. Nghe vậy, Vân Mộng Hy lúc này ở một bên ngoan ngoãn ngồi xong, một đôi mắt to tựa ra ngôi sao nhỏ. Hô, gió núi chập chờn, tay áo phiên phi. Diệp Hàn đấm ra một quyền, dĩ nhiên xúc động trong cơ thể chân dương nguyên lực, một tia mùi lửa ở hắn quyền diện hiện lên. Xét qua gió lạnh, đột nhiên có thêm một tia ấm áp. Tinh hỏa thạch quyền. Đây là hắn duy nhất có thể lấy ra đi tay võ kỹ quyền pháp, có thể ngưng hóa 9 viên mùi lửa, đã đạt đến đại thành cấp độ. Bây giờ lên cấp nhân nguyên cảnh, 9 viên mùi lửa càng là rất sống động, Diệp Hàn có thể cảm giác được, chỉ cần mình hơi suy nghĩ, chúng nó liền có thể xuất thể hại người. Nhưng dù cho như thế, Diệp Hàn cũng mơ hồ có loại cảm giác, đây cũng không phải là cái môn này võ học cực hạn. 9, chính là mấy cực hạn. Chính như võ đạo có cựu trùng thiên câu chuyện, bước lên cựu trùng thiên, chính là tổ tiên chưa từng đạt đến quá đến tôn cảnh giới. Ở quyền pháp này đại thành sau khi, ta cũng từng thử nghiệm ngưng hóa thứ 10 viên mùi lửa, nhưng đáng tiếc mỗi lần đều thất bại, thậm chí gặp phản vệ. Lẽ nào là ta thử nghiệm phương pháp không đúng? Nếu như ta xúc động trước ngực linh văn, lại nên làm như thế nào? Diệp Hàn không ngừng vung quyền, quyền diện ánh lửa hiện lên, đem hắn toàn bộ mặt đều chiếu rọi trên một tầng hồng quang, ánh mắt thâm thúy, càng làm cho hắn bằng thêm mấy phần hấp dẫn người khí chất. Xem Vân Mộng Hy không khỏi hai mắt trợ to, nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong lòng chỉ có một chữ, xoái. Có thể nàng không biết chính là, Diệp Hàn dĩ nhiên rơi vào tự mình thế giới tinh thần, nghi tự hiểu ra, thật là tình ngộ. Linh văn, nắm giữ linh văn thì lại vì là mệnh trời tu sĩ. Đây là thế tục người đối với Diệp Hàn loại người này mệnh danh. Thế nhưng, bọn họ chỉ biết nắm giữ linh văn mệnh trời tu sĩ, bất kể là ở chân thực sức chiến đấu, vẫn là ở tốc độ tu luyện trên, đều vượt xa võ giả bình thường, trong đó nguyên do cũng không được từng giải. Bọn họ càng không biết, linh văn mang cho những ngày qua mệnh tu sĩ, không chỉ có riêng là tăng lên bọn họ đối với đại đạo lĩnh hội ngộ tính. Linh văn cũng là một loại vũ khí. Đối với này tin tức, Diệp Hàn trước đây cũng không từng thu thập được. Nhưng là, khi làm tinh thần của hắn rót vào trước ngực mình linh văn bên trong, hắn tỉnh ngộ. Tinh hỏa ánh nến, này không phải là tinh hỏa thạch quyển thứ 10 viên ngồi lửa sao? Hô. Hơi suy nghĩ trong nháy mắt, Diệp Hàn trong cơ thể chân dương nguyên lực sôi trào, chúng nó liền phảng phất không cần tiền giống như vậy, hướng về trước ngực hắn linh văn chen chúc mà đi, cam tâm tình nguyện, bị này đạo linh văn nuốt chửng. Cùng lúc đó, trước ngực hắn linh văn rốt cục bị thắp sáng rồi. Không sai, chính là thắp sáng. Một điểm chỉ như ngón út chỉ cái to nhỏ ánh nến từ từ dựng lên, thoát ly Diệp Hàn thân thể, trôi nổi ở trong hư không. Ở nó hóa hình trước mắt, sóng nhiệt bao phủ, Diệp Hàn dưới chân hoa cỏ trong nháy mắt khô héo. Tinh hỏa ánh nến, đây mới là ta linh văn chân thực dung mạo. Diệp Hàn đột nhiên mở mắt ra, từ tỉnh ngộ trạng thái thoát ly, vui mừng nhìn huyền ở trước người ánh nến. Ánh nến cùng tâm liên kết, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong đó đến cùng chất chứa cỡ nào dâng trào uy năng. Có thể không dâng trào sao? Điểm ấy nho nhỏ ánh nến bên trong, nhưng là chất chứa Diệp Hàn toàn thân siêu vượt qua 6 phần 10 chân dương nguyên lực. Đồng thời, không chỉ như vậy, khi này sợi ánh nến thoát thể mà ra, vờn quanh ở hắn quyền diện 9 viên mùi lửa cũng ở Diệp Hàn không hề trưởng khống tình huống dưới tự động bay tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa, hòa vào nhau một thể, tạo thành chữ thập là một. Ầm. Trong nháy mắt, ánh nến hình thể phồng lớn gấp đôi, chu vi nóng rực càng trên đỉnh cao, hỏa tinh tán loạn, mây khói bốc hơi, trong đó uy thế, để Diệp Hàn chính mình cũng không nhịn được tâm thần run rẩy. Thật mạnh. Nếu như ngày đó ở Thanh Vân trấn, ta có cái này ánh nến ở tay, chỉ là nhân nguyên cảnh ngũ phẩm mà khôi thượng nhân, lại còn nói gì tới sợ chi, một quyền có thể thuần sát. Diệp Hàn trong lòng thầm nghĩ, không nhịn được muốn thử một chút ánh nến uy lực. Nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên, hoa, thật là ấm áp ngọn lửa. Một cái lanh lảnh dễ nghe dường như bách linh âm thanh đột nhiên ở bên cạnh vang lên, còn chưa chờ Diệp Hàn phản ứng lại, Vân Mộng Hy tiểu tiểu thân ảnh màu trắng đã nhào tới trước mắt, dò ra trắng miệng như chi tay ngọc, hướng về hắn trước người trôi nổi ở trước người vật dễ cháy sờ soạn. Thấy cảnh này, Diệp Hàn suýt chút nữa hồn phi tiểu thiên, nửa cái mạng đều phải bị dọa không còn. Vân Mộng Hy nửa điểm tu vi võ đạo đều không có, đụng tới cái này ánh nến, chẳng phải là chết chắc rồi. Đừng lúc đích. Diệp Hàn lúc này thả người bổ một cái, muốn ngăn cản khoảng cách ánh nến còn sót lại khoảng tấc Vân Mộng Hy. Nhưng là, phản ứng của hắn đầy đủ nhanh, thân thể tốc độ nhưng có không kịp. Ở bàn tay của hắn nắm lấy Vân Mộng Hy bả vai trước, người sau tay ngọc đã rơi vào ánh nến bên trên. Thảm, xảy ra đại sự rồi. Diệp Hàn sắc mặt thuần biến, diện vô thượng sắc, tựa hồ đã thấy Vân Mộng Hy tiểu tiểu thân thể bị ngọn lửa tầng tầng bao vây, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, để hắn phát ra từ đáy lòng kinh hãi một màn cũng không có phát sinh. Ánh nến bị Vân Mộng Hy phụng ở lòng bàn tay, vô cùng khéo léo, diễm đầu nương theo thanh phong, thản nhiên đông đưa, đẹp như bức tranh, chiếu rọi mỹ nhân khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Ồ, Hàn ca ca, ngươi đang làm gì? Diệp Hàn tay đã rơi vào Vân Mộng Hy bà bay, người sau đôi mi thanh tú khẽ nhíu, có chút không rõ, hiển nhiên không nghĩ tới, ở Diệp Hàn trong lòng, nàng hầu như đã là một kẻ đã chết. Diệp Hàn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghe thấy Vân Mộng Hy hỏi dò. Dĩ nhiên không có chuyện gì. Sao có thể có chuyện đó? Cái này ánh nến nhìn như tầm thường, kỳ thực phi thường không ổn định, hơi bất cẩn một chút, liền có thể bùng nổ ra khai sơn liệt thạch uy năng. Thế nhưng hiện tại, bình tĩnh. Ánh nến rất bình tĩnh, lặng lặng ngọa ở Vân Mộng Hy lòng bàn tay, khẽ đung đưa, như một mảnh liễu diệp. Vân Mộng Hy cái này xưa nay chưa từng đặt chân võ đạo phàm nhân, là làm sao làm được điểm này? Đối với trước mắt tình cảnh này, Diệp Hàn hoàn toàn không có thể hiểu được, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc. Hy Nhi, ngươi lẽ nào không có đặc biệt gì cảm thụ sao? Đặc biệt cảm thụ? Thuần khiết thiếu nữ vẫn đúng là nghiêng đầu nghĩ một hồi, lúc này mới nũng nịu đáp lại nói. Không có a, rất thoải mái. So với đống lửa trại còn muốn thoải mái thật nhiều. Hàn ca ca ngươi đối với ta thật tốt. Vân Mộng Hy hiển nhiên là đem cái này ánh đến cho rằng Diệp Hàn hết sức vì nàng ngưng hóa. Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra một tia thẹn thùng, nhưng lại không thể nào giải thích. Quái gì? Nhưng may là không có chuyện. Nhìn ánh đến cùng Vân Mộng Hy ở trung bình an vô sự, Diệp Hàn tuy rằng còn lòng mang nghi hoặc, nhưng tràn đầy căng thẳng khuôn mặt nhỏ đường nét rốt cục cũng dùng, một viên nhắc đến cổ họng tâm cũng rốt cục kết thúc. Trên đời chuyện lạ ngàn ngàn vạn, hay là này cùng Vân Mộng Hy thể chất có quan hệ đi. Diệp Hàn như thế suy đoán, cũng không biết mình đã đụng chạm đến sự thực chân tướng. Nhưng mà, giữa lúc hắn nhìn Vân Mộng Hy tiểu tiểu có thể người khuôn mặt tươi cười cùng cái tia sợi ánh đến đan xen rực rỡ, bị cười nở nụ cười thì, đột nhiên, tiểu tử, nhanh thu rồi thần thông của ngươi, có người đến rồi. Là lao tổ tông ở cảnh báo. Người nào hội vào lúc này đột nhiên xuất hiện? Đáp án không cần nói cũng biết, Vân Mộng Giao. Không lo được hướng về Vân Mộng Hy giải thích, Diệp Hàn vội vã triệu hồi anh đến, một lần nữa nhét vào trước ngực linh văn bên trong. Quả nhiên, chỉ là thời gian một chén trà sau, trên sân đạo, Vân Mộng Giao huyện chuyển dáng người xuất hiện. Chỉ là ở nàng bên cạnh, vẫn còn có một cái bóng người quen thuộc. Lạc Hời. Tiểu tử này mới vừa bị đánh mặt, làm mất đi người, tại sao lại đến rồi? Diệp Hàn đáy lòng nổi lên nói thầm, lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Đối với này tâm cơ cực sâu ra hỏa, hắn không nhịn được lòng sinh căm ghét. Chương 17, đệ 017 chương mời xem lễ giai nhân chi tâm đệ 017 chương, mời xem lễ, giai nhân chi tâm Vân Mộng Giao là thiên nguyên cảnh cường giả. Lạc Khởi cũng không kém, địa nguyên cảnh thất phẩm. Bọn họ tự nhiên là đi lại nhanh chóng, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền tới đến Diệp Hàn cùng Vân Mộng Hy vị trí sườn núi. Chỉ là, ngay đầu tiên, hai người đều vẫn chưa chào hỏi, mà là hơi cau mày, đánh giá bốn phía. Lạc Khởi càng là không khỏi tự nói, ồ, vừa nãy nhận biết được cái kia một đoàn cực kỳ sinh động thuộc tính hỏa nguyên lực gợn sóng đây, tại sao lại đột nhiên biến mất rồi? Thuộc tính hỏa nguyên lực gợn sóng. Diệp Hàn nghe vậy, lúc này trong lòng căng thẳng, chỉ lo tâm tư đơn thuần Vân Mộng Hy sẽ nói lẩu cái gì. Nhưng thấy tiểu cô nương hoàn toàn là một bộ không nghe thấy dáng dấp, chỉ là tiến lên nắm ở Vân Mộng Giao cánh tay ngọc. "Tỷ tỷ, người tại sao trở về?" Vân Mộng Giao cũng đang tìm kiếm cái kia cố gợn sóng, bị Vân Mộng Hy hơi chen vào, lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía người sau đấy mắt tránh qua một tia ôn nhu, dư quang từ trên người Diệp Hàn sẽ qua. "Ta tới thăm ngươi một chút, miễn cho bị tiểu tử này chiếm rẻ. Tự làm cẩn thận. Nếu như nói ta nghĩ chiếm tiện nghi, ta đã sớm chiếm." Diệp Hàn nghe vậy, không khỏi phiên một cái liếc mắt. Hồi tưởng vừa nãy Vân Mộng Hy nuốt ở trong lồng ngực của hắn ôn tồn cảnh tượng, trên mặt lại càng không do tránh qua một tia không tự nhiên. Cũng may, Vân Mộng Giao vẫn chưa phát hiện. Vân Mộng Hy càng là có chút tâm mang ý xấu thẻ lưới ra, giấu đầu lòi đuôi vì là Diệp Hàn biện giải. Hàn ca ca đối với ta tốt như vậy, mới sẽ không chiếm ta rẻ đây. Vừa nãy Hy Nhi trong cơ thể hàn khí đột nhiên bạo phát, Hàn ca ca lại giúp Hy Nhi điều trị kinh mạch. Hy Nhi cảm giác hiện tại chính mình thật khỏe mạnh. Sấn ta không ở, điều trị kinh mạch. Vân Mộng Giao nghe vậy, ánh mắt lúc này phát lạnh, khi, làm. Ý thức được Vân Mộng Hy nói chính là hàn khí đột nhiên bạo phát, vẻ mặt này mới hơi có ung dung, nhưng sắc mặt vẫn cứ băng hàn. Hừ, để hắn đến trên núi trụ, đồng thời cho hắn tài nguyên tu luyện, này vốn là hắn phải làm, Hy Nhi cũng không nên bị hắn lừa. Vân Mộng Giao cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, chỉ điểm Vân Mộng Hy, người sau lại là không khỏi khinh lẽ lưỡi, thanh thuần đáng yêu vẻ lộ không bỏ sót. Nhưng mà, cùng lúc đó, nghe được hai người đối thoại, Lạc Khởi lúc này mới hoàn hồn, tầm mắt rơi vào Diệp Hàn trên người, đáy mắt một tia ngờ vực tránh qua. Vì là tiểu sư muội điều trị kinh mạch, lẽ nào vừa nãy đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất thuộc tính hỏa nguyên lực gợn sóng, đúng là hắn gây nên. Suy đoán, che giấu đáy lòng, Lạc Khởi vẫn chưa tra cứu. Bởi vì hắn biết, dù cho là hỏi do, Diệp Hàn cũng tuyệt đối sẽ không hướng về hắn cho biết thật tình. Như vậy suy nghĩ gian, trên mặt hắn vẻ mặt lại lần nữa hóa thành ôn hòa mỉm cười, nhìn qua bình dị gần gũi. Diệp Hàn sư đệ tu luyện rất thuận lợi mà. Sơ tấn nhân nguyên cảnh, tu vi võ đạo tựa hồ đã vững chắc, thật không hổ là bị đại sư tỷ mời lên núi, vì là tiểu sư muội điều trị thân thể thư đồng. Khen. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không như thế lý giải. Lạc Khởi giữa những hàng chữ, tràn ngập cao cao tại thượng tư thái, hiển nhiên ý kiến, hắn chính đang phảng như vô tình gian khoe khoang thân phận, làm thấp đi chính mình. Bồi đọc hai chữ, đã vì là Diệp Hàn dán lên nhắn mát. Ha ha, tốn nhiều lạc sư huynh quan tâm. Hết cách rồi, mỗi ngày cùng Hy Nhi ở một khối, thực sự là tâm thần sảng khoái, bất chi bất giác liền tu vi võ đạo đều vững chắc, đây là vận mệnh của ta, người khác làm muốn cũng không chiếm được à. Diệp Hàn đối chọi gay gắt, thoại không lưu tình, lạnh lùng đáp lại, lúc này khi, làm, Lạc Khởi sắc mặt bẩn ra, giữa hai lông mày hiện lên một tia nham hiểm. Khá lắm. Miệng lưỡi đúng là rất lưu loát. Lạc Khởi rất tức giận, đặc biệt là bị Diệp Hàn một lời nói ra đấy lòng tâm tư càng là nổi trận lôi đình. Bên cạnh rồi lại có Vân Mộng Giao, Vân Mộng Hy lượng mị ở đây, không thể lợi dụng chính mình địa nguyên cảnh tu vi võ đạo tiến hành phản kích, đừng nói có bao nhiêu bất ức, chỉ có thể bí ẩn mạnh mẽ trường Diệp Hàn một chút. Tiểu tử ngươi đắc ý hung hăng, chờ một lát, ta liền để ngươi biết mất mặt hai chữ là viết như thế nào. Như thế nghĩ thầm, hắn cũng cuối cùng từ Diệp Hàn trong giọng nói tìm được cơ hội, cười lớn một tiếng, che đậy đi đáy lòng nhu lượng, thông dòng tiếp nhận câu chuyện. Ha ha ha. Diệp Hàn sư đệ số may, điểm ấy ta lạc người nào đó đúng là không có cách nào so với. Nay không, ta vừa nay trước khi rời đi, vừa vặn nhớ tới một chuyện, đối với Diệp Hàn sư đệ tới nói, phải làm cũng làm việc tốt, lúc này mới lại vội vã trở lại, báo cho Diệp Hàn sư đệ ngươi, sợ ngươi bỏ qua. Lạc Khởi cho là một cái Diệp Hàn sư đệ, bất kể là ngữ khí vẫn là biểu hiện trên mặt đều thân mật vô cùng. nếu không là đã sớm đối với hắn tâm có khúc mắc, Diệp Hàn hay là đã đạo. Bởi vậy, khi nghe đến Lạc Khởi nói có một chuyện tốt đang đợi mình thì Diệp Hàn lúc này tâm thần dùng mình, lòng cảnh giác nhấc lên, đáp lại nhưng là không nhanh không chậm, có chương có thị. Chuyện tốt đẹp gì sẽ làm Lạc sư huynh như thế ghi nhớ ta? Ngoại môn thi đấu. Thấy Diệp Hàn chủ động hỏi do, Lạc Khởi nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần, ân cần giải thích. Vốn là ta tông ngoại môn thi đấu liền đang tiến hành, hôm nay đã là cuối cùng trận chung kết, bình xuất ngoại môn đệ nhất tháng ngày. Diệp Hàn sư đệ ngươi không cũng lên cấp nhân nguyên cảnh sao? Ta nghĩ mời ngươi đi vào xem lễ, nhìn ta tông ngoại môn đỉnh cao đệ tử thực lực, đối với Diệp Hàn sư đệ ngươi võ đạo tu luyện cũng mới có lợi không phải? Cố gắng, còn có thể có ngộ hiểu đây. Ngoại môn thi đấu, xem lễ, này xác thực là một chuyện tốt. Quan sát người khác giao đấu, có linh ngộ, như vậy ví dụ ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng không hiếm thấy, thậm chí có người đang quan chiến thì tỉnh ngộ, một khi bên trong, tu vi võ đạo tăng nhanh như gió. Nhưng Diệp Hàn cũng dám xác định, đây tuyệt đối không phải là Khởi duy nhất tâm tư. Quả nhiên, còn chưa chờ hắn ở đấy lòng tinh tế suy đoán, nhưng thấy Lạc Khởi một câu nói xong, đã quay đầu nhìn về phía Vân Mộng Hy, trên mặt nụ cười càng sâu, vẻ mặt ôn nhu đến cực điểm. Đúng rồi, tiểu sư muội, ngươi như vô sự, cũng theo đi nhìn một cái chứ. Ngoại môn thi đấu trận chung kết, nhưng là rất đặc sắc, có rất nhiều người. Rất nhiều người. Nếu như Lạc Khởi chỉ nói là ngoại môn thi đấu, Vân Mộng Hy hay là căn bản không hề bị lay động, không để ý chút nào. Thế nhưng, nghe tới rất nhiều người ba chữ này, nàng lập tức do dự. Trên núi, non xanh nước biếc, cảnh sắc ưu mỹ. Nhưng khuyết điểm duy nhất là, người quá thiếu. Ít người, liền không náo nhiệt. Đây đối với tính cách hoạt bát rộng rãi Vân Mộng Hy tới nói, ở trên núi sinh hoạt, quả thực là một loại dày vò. Mặc dù có Diệp Hàn làm bạn, toàn bộ người trên núi cũng không vượt quá 10 cái, Vân Mộng Hy bình thường rất nhàm chán, lúc này mới yêu thích lén lút xuống núi. Nhưng lúc này đây, là chính thức mời. Nàng có thể quang minh chính đại hạ sơn, đồng thời còn có đặc sắc ngoại môn thi đấu có thể xem. Động lòng. Lạc Khởi tiếng nói kết thúc trong ngáy mắt, Vân Mộng Hy một đôi mắt to đã rơi vào Vân Mộng Giao trên mặt, nhưng thấy người sau như trước sắc mặt băng hàn, không chút nào nói chuyện ý tứ, tầm mắt lại nhìn phía Diệp Hàn. Diệp Hàn ca ca, ngươi mang Hy Nhi đi sao? Xem lễ. Trong đó rất khả năng có Lạc Khởi âm mưu ở trong đó. Diệp Hàn rất xác định điểm này, bởi vậy, khi nghe đến Lạc Khởi đề nghị thời điểm, hắn liền theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng là, nghe tới Vân Mộng Hy mang theo một chút cầu xin âm điệu âm thanh, lập tức lại thay đổi ý nghĩ. Vân Mộng Hy muốn đi. Vậy thì, đi thôi, ta bồi Hy Nhi đi. Và, Hàn ca ca thật tốt. Vân Mộng Hy vui mừng khôn xiết, không chút tâm cơ nào nàng mừng rỡ như điên, theo bản năng bỏ qua Vân Mộng giao tay, hoan hô nhảy nhót đến Diệp Hàn bên người, ôm chặt lấy hắn một cái cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy vui mừng. Nhìn em gái của chính mình xá kỷ mà đi, đồng thời vẫn cùng một người đàn ông ai đến như thế gần, Vân Mộng Giao lúc này sắc mặt ngưng lại, trong mắt nơi sâu xa hàn mang lóe lên, theo bản năng liền muốn đem nàng cùng Diệp Hàn kéo dài. Nhưng là, nàng nhìn xuống. Vân Mộng Hy tinh khiết hoàn mỹ trong mắt bên trong, là trước nay chưa từng có quá vui vẻ. Điều này làm cho nàng căn bản không đành lòng phải dối, chỉ có thể tàn bạo mà trừng Diệp Hàn đến mấy lần. "Tiểu tử, coi như ngươi số may, xem ở muội muội ta phần trên, lần này ta không cùng ngươi bình thường tính toán, thế nhưng nếu có lần sau." "Hừ." Lạnh lẽo sắc cơ, lóe lên một cái rồi biến mất, Vân Mộng Giao sắc mặt lại băng hàn mấy phần. Nhưng mà, đối với tâm tình của nàng biến hóa, Diệp Hàn nhưng là không biết gì cả, không hề phát hiện. Đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển, toàn bộ tâm thần đều đang suy tư một vấn đề, Lạc Khởi, đây rốt cuộc là đang có ý đồ gì? Tông môn ngoại môn thi đấu quyết chiến không ở hôm nay, mà là ở sau 10 ngày. Lạc Khởi hướng về Diệp Hàn, Vân Mộng Hy đưa ra mời xem lễ sau, hay là sợ Diệp Hàn lần thứ 2 sang thanh, vẫn chưa lựa chọn dừng lại, thôi làm Hàn Huyên, liền như vậy xuống núi. Cho tới Vân Mộng Giao, mặc dù đối với Diệp Hàn hết sức không yên lòng, nhưng nàng cũng có rất nhiều chuyện phải làm, lại là đối với Vân Mộng Hy liên tiếp căn dặn sau, mới do dự bất định rời đi, trước khi rời đi ánh mắt hoài nghi, thực tại để Diệp Hàn rất không thoải mái. Thực sự là bao che cho con a. Diệp Hàn rất không nói gì, cũng rất bất đắc dĩ. Dù là ai bị nhìn như vậy chờ, đều rất không vui. Nhưng là, khi làm, Vân Mộng Giao chân trước mới vừa rời đi, Vân Mộng Hy liền như bay thoát ra hương quê, chạy đến Diệp Hàn trước mặt, kéo lấy cánh tay của hắn, mắt to vụt sáng, thanh thuần đáng yêu, để Diệp Hàn trong lòng không sắp tức quét đi sạch sành sanh, cảm giác vui thích. Làm sao, Tiểu Hy Nhi, ngươi lại muốn xem Hàn ca ca luyện quyền sao? Theo thói quen dò ra năm ngón tay, xuyên qua Vân Mộng Hy mái tóc, Diệp Hàn cảm giác thế giới của chính mình tràn ngập ánh sáng, đối với Lạc Khởi mời xem lễ sau lưng rất nhiều suy đoán cũng tan thành mây khói. Chỉ là, khi làm, Vân Mộng Hy khuôn mặt nhỏ vi ngất nói ra dưới câu nói thì, Diệp Hàn nhưng đột nhiên cương ở tại chỗ, nửa ngày không hề có một tiếng động. Hàn ca ca, chờ Hy Nhi sau khi lớn lên gả cho ngươi có được hay không? Gả? Tiểu cô nương này, đến cùng là đang suy nghĩ gì? Diệp Hàn nhất thời hoảng loạn, vội vã dò ra tay đi, che Vân Mộng Hy miệng, lòng bàn tay đụng chạm đến môi anh đào mềm mại, lại giống như điện giật văng ra. Hy Nhi, tiểu tổ tông của ta, ngài cũng chớ nói lung tung. Nếu như bị tỷ tỷ của ngươi nghe được, ta liền chết chắc rồi. Vân Mộng Hy một lời nói, có nên nói hay không? Diệp Hàn tay chân luống cuống, lòng rối như tơ vò. Nhưng tiểu cô nương lại chẳng phải là như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, phản phất vừa mới vừa rõ ràng tự mình nói chút gì, cái cổ dễ, cái đều mạn trên một tầng phấn hồng, mềm mại đáng yêu, mai phục đầu đi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thế nhưng, hay là bởi vì nội tâm kiên định, 3 năm tức sau, nàng vẫn là quật cường ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn thẳng Diệp Hàn, thuần khiết trong đôi mắt to tràn ngập ước mơ. Hàn ca ca, ta không có nói lung tung, Hy Nhi là thật lòng. Hàn ca ca, Hy Nhi yêu thích ngươi, ngươi sẽ thích Hy Nhi sao? Tỷ tỷ cùng lão tổ tông đều đã nói, Hy Nhi không thể tu võ, lớn lên sau đó khẳng định là phải lập gia đình. Thế nhưng, Hy Nhi thể chất không được, thở nhỏ nhiều bệnh, nếu như là gả cho những người khác, Hy Nhi cũng chắc chắn sẽ không hài lòng. Hy Nhi chỉ muốn gả cho Hàn ca ca, ít nhất Hàn ca ca hội chơi với ta, hội cho ta luyện quyền, càng có thể làm cho ta cảm giác được ấm áp. Bởi vì có thể cảm giác được ấm áp, có thể chơi với ngươi sái, hội diễn quyền, liền muốn gả cho ta. Diệp Hàn còn ở vào mông thần trạng thái, theo bản năng như thế nghĩ. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Vân Mộng Hy thật lòng hai con mắt, trong đó tinh quang lấp lóe, Lệ Châu Nhi xoay quanh ở viền mắt bên trong, muốn thoát khung mà ra, cả người nhất thời lại sửng sốt. Không chỉ dừng lại tại đây, ấm áp, chơi đùa, luyện quyền, những này chỉ là thứ yếu, chỉ là trong đó tối nông cạn một phần mà thôi. Đây là nàng lời nói thật lòng, là thiếu nữ chi tâm, mới biết yêu. Hay là nàng thở nhỏ ở lại trên núi, từng trải thiếu thốn, miêu tả có sai lệch, nhưng là, trái tim của nàng là thật sự, thoại tự nhiên cũng là thật sự. Hy Nhi, ngươi thật sự yêu thích ta. Mặc dù nghe xong hai lần, bằng Diệp Hàn bây giờ nhĩ lực không thể xuất hiện sai lệch, thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được tâm thần rung động, hỏi lần nữa. Chỉ vì, cái cảm giác này để hắn như truy trong động, quá không chân thực. Nhưng là, ừm. Giai nhân trọng trọng gật đầu, môi anh đào hàm răng khẽ cắn, bóng ánh trong mắt bên trong càng tránh qua một vẻ bối rối, dùng một loại nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng nói lần thứ hai đặt câu hỏi, ta yêu thích Hàn ca ca, thế nhưng, Hàn ca ca ngươi, yêu thích Hy Nhi sao? Yêu thích, vẫn là không thích. Đây là một vấn đề. Một cái thiên đại vấn đề. Đặc biệt là khi, làm, nghĩ đến Vân Mộng Giao tấm kia phảng phất bị ngàn năm sông băng bao trùm mặt, càng làm cho Diệp Hàn không từ một cái giật mình, từ hoang mang cảnh giới bên trong tỉnh lại. Nhưng là, khi, làm, tầm mắt của hắn lần thứ hai rơi vào Vân Mộng Hy tâm kia tiểu tiểu có thể người trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì, thấy rõ mặt trên của tường, điềm đạm đáng yêu, một trái tim trong nháy mắt bị hòa tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn gần như bản năng dò ra tay, lao đi tiểu cô nương trong mắt dưới bóng ánh giọt nước mắt, ôn nhu lộ ra, muốn xuyên thấu một người linh hồn, yêu thích, đương nhiên yêu thích. Hy Nhi cái này mỹ lệ tiểu cô nương, ta như thế nào sẽ không thích chứ? Ta không phải sớm nói quá, muốn chăm sóc ngươi cả đời đây.